Chương 14, 1001 đêm, lâu đài và 40 mỹ nữ 8, chương 14, 1001 đêm, lâu đài và 40 mỹ nữ 8, Minh hít sâu, không khí rít qua cái răng. Toàn thân hắn bừng sáng ánh vàng kim rực rỡ. Dòng máu hồ lý vàng trong cơ thể không chỉ sôi sục mà thực sự bốc cháy, tự thiêu đốt chính nó để kích hoạt trạng thái quá tải, overdrive. Cơ bắp hắn phồng lên, từng tớ gân nổi rõ dưới làn da căng cứng như dây đàn. Năng lượng tích tụ đã chạm ngưỡng tới hạn. CG, chuẩn bị. Minh gầm lên. Rồi hắn biến mất. Từ phóng đi không còn đủ để diễn tả tốc độ kinh hoàng đó nữa. Tại vị trí Minh vừa đứng, mặt đất nổ tung tạo thành một hố sâu hoắm, cỏ và đất đá bị hất tung lên trời như vừa hứng chịu một quả pháo kích. Trong một khoảnh khắc, chính xác là 0.87 giây, hắn đã bước qua khoảng cách gần 100 mét. Thân ảnh hắn xé toạc không khí, tạo nên một vệt sóng xung kích âm thanh đuổi theo phía sau. Tiếng nổ đoàn của bức tường âm thanh bị phá vỡ vang lên muộn màng khi hắn đã áp sát mục tiêu. Con rồng chân thân của Dạ Hở kịp quay đầu lại. Đôi mắt rực lửa của nó giãn to kinh hoàng khi cảm nhận được mối nguy hiểm từ thần. Nó há miệng định phun lửa, nhưng đã quá muộn. Minh dậm mạnh chân xuống nền đất cứng, tạo đà bật lên cao như một tên lửa sống. Hắn xoay hông, cánh tay phải rút về sau, nén lại như một chiếc lò xo thép bị ép đến cực hạn. Tất cả sức mạnh, tốc độ và quán tính được giải phóng trong một điểm duy nhất. Hây! Nắm đấm của Minh găm thẳng vào sườn Dạ Hở. Âm thanh va chạm rung chuyển cả bình nguyên. Sóng xung kích lan tỏa hình tròn từ điểm tiếp xúc, thổi bay mọi thứ trong bán kính hàng chục mét. Cỏ dại bị nổ bật rễ, lớp đất mặt bị tạo sạch và những con rồng ảo ảnh đang bay gần đó bị xóa sổ tức khắc như khói gặp gió lớn. Nếu có một nhà vật lý học ở đây với các thiết bị đo đạc, họ sẽ phải kinh ngạc tột độ. Cú va chạm đó mang động năng tương đương một chiếc xe tải nặng 2 tấn đâm trực diện ở vận tốc 100 km/h khoảng 386,000 dù lẹt năng lượng đã được giải phóng chỉ trong tích tắc. Nhưng một điều kỳ lạ xảy ra. Thân thể Dạ Hở không vỡ vụn, cũng không bắn máu. Thay vào đó, nó giống như một khối khói đặc quánh bị đâm toạc. Tại nơi nắm đấm Minh tiếp xúc, cấu trúc cơ thể rồng phân tán ra, những làn khói đen cuộn trào hỗn loạn, tạo thành một lỗ thủng khổng lồ xuyên thấu từ bên này sang bên kia. Dạ Hở gào thét. Tiếng thét không giống loài vật, mà như giọng của hàng ngàn sinh linh cùng rên rỉ. Đó là tiếng kêu của một thực thể siêu nhiên bị tổn thương sâu sắc đến tận bản chất. Những phân thân rồng còn sót lại đồng loạt tan biến, hóa thành luồng khói đen bay về hợp nhất với chân thân hồng cứu vãn tình thế. Nhưng vết thương quá lớn, năng lượng hỗn loạn khiến nó không thể hàn gắn ngay lập tức. Còn Minh, định luật ban hiệu tần về phản lực luôn công bằng tuyệt đối. Lực tác động bao nhiêu, phản lực nhận lại bấy nhiêu. Ngay sau cú va chạm, một lực phản hồi khủng khiếp dội ngược lại cơ thể hắn. Minh bị hất văng đi như một viên đạn tháo, hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn đập xuống mặt đất với vận tốc kinh hoàng. Đất đá nổ tung, cơ thể hắn lăn lộn, bật nảy lên rồi lại đập xuống, tạo nên một chuỗi hố sâu dọc theo quỹ đạo bay, hệt như một viên đá phẳng được ném tia lia trên mặt nước, chỉ có điều mặt nước ở đây là nền đất cứng rắn. Tiếng xương gãy vang lên răng rắc ghê rợn. Xương sườn vỡ vụn, xương cánh tay gãy gập như cảnh củi khô, nội tạng bị ép nát dưới áp lực quá tải. Máu tươi phun ra xối xả từ miệng và mũi. Sau khi tẩy nát mặt đất một đoạn dài hơn 200 mét, để lại một rãnh sâu hun hút trên thảm cỏ, Minh mới dừng lại. Hắn nằm bẹp, bất động. Tuy nhiên, dòng máu hồ lì vàng ải vẫn điên cuồng cháy. Ánh sáng vàng kim bùng lên dữ dội bao phủ lấy cái xác tàn tạ. Những mảnh xương gãy tự động chuyển về vị trí cũ, hàn gắn với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nội tạng vỡ nát được tái tạo. Những vết rách toát trên da thịt khép miệng lại. Quá trình hồi phục thần tốc tiêu tốn năng lượng khủng khiếp. Đầu óc Minh quay cuồng, thị giác mờ ảo, cơ thể tạm thời tê liệt vì sốc phản vệ. Nhưng hắn không chiến đấu một mình. CG đã hành động. Ngay khoảnh khắc Minh bắt đầu tăng tốc, cô đã hiểu ý đồ của hắn. Cô quay lưng về phía con rồng chân thân, hai bàn tay giơ ngược về phía sau. A a, một luồng sóng xung kích cực mạnh bắn ra, nhưng không phải để tấn công. CG dùng nó như một động cơ phản lực. Lực đẩy hất tung thân thể cô lao vút đi, lướt trên mặt cỏ với tốc độ xé gió, bám theo hướng tấn công của Minh. Khi vụ nổ va chạm xảy ra, CG đã có mặt tại điểm nóng. Cô mượn đà nhảy vọt lên cao, xoay người giữa không trung, tay vẽ một ký hiệu rực sáng màu tím thấm xuống mặt đất. Ít lần, ngay dưới chân Dạ Hở đang quằn quại, một vòng tròn phép thuật khổng lồ hiện ra, tỏa ánh sáng tím huyền bí. Đó là bẫy ma pháp cổ xưa của các bạch trợ, chuyên dùng để trói buộc và khắc chế các thực thể phi vật chất. Những sợi dây năng lượng màu tím bắn lên từ vòng tròn, cuốn chặt lấy thân thể đang tan rã của Dạ Hở. Con rồng gào thét, cố gắng bay lên, nhưng càng vùng vẫy, những sợi dây càng thít chặt. Sức mạnh thực sự của Ít Đần không chỉ là trói buộc, nó tạo ra một trường lực đặc biệt, nơi các thực thể siêu nhiên bị suy yếu nghiêm trọng. Đối với Dạ Hở, một sinh vật cấu tạo từ vật chất ma thuật, phép thuật này chẳng khác nào axit đậm đặc. Khói đen cấu thành cơ thể hắn bắt đầu mở nhạt dần. Vết thương khổng lồ do Minh tạo ra bị năng lượng của Ít Đần ngăn cản, không thể khép lại mà còn lan rộng ra. Dạ Hở càng cố gắng ngưng tụ hình dạng, hắn càng bị Ít Đần phân rã nhanh hơn. Ngựa ải. Dạ Hở gầm lên căm phẫn, cả ba cái đầu nhìn xì dị với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Ta sẽ thiêu rụi linh hồn ngươi. Ta sẽ. Im đi. CG đắp đất ngay bên trong vòng tròn Ít Đần. Khác với kẻ thù, phép thuật này lại giúp cô hồi phục thể lực. Cô cắm phập mũi giáo họ xì gì xuống đất, ngay sát mặt Dạ Hở, dồn toàn bộ ma lực để duy trì pháp trận. Đầu hàng, hoặc là chết. Ánh sáng tím của Ít Đần bùng lên mãnh liệt. Từng mảng khói đen tách khỏi thân thể Dạ Hở, bay lên cao rồi tan biến vào hư vô. Ở phía xa, Minh lắc mạnh đầu, cố xua đi cơn choáng váng. Hắn lảo đảo đứng dậy, phủi bụi đất trên người, rồi nhìn về phía chiến trường với một nụ cười nửa miệng. Tốt lắm. Xì gì? Hắn thở hắt ra, rồi nói vọng tới, giọng khàn đặc nhưng đầy uy hiếp, "Ngài Dạ Hở, tôi nghĩ bây giờ chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng được rồi đấy." Minh bước lại gần, ra hiệu cho Siri. Nữ mặt trời nhíu mày, nhưng cô tin tưởng đồng đội. Cô thu hồi mũi giáo, tay phất nhẹ giải trừ phép bị lẩn. Vòng tròn tím vụt tắt, áp lực ngàn cân biến mất. Những làn khói đen cuộn trào, tụ lại thành hình dáng con người của Dạ Hờ, một gã đàn ông trung niên với đôi mắt rực lửa và làn da sáng quét. Hắn ôm lấy sân phải, nơi vẫn còn âm ỉ cơn đau từ cú đấm của mình, ánh mắt nhìn hai người vừa hằn học vừa kiêu rẻ. Thắng làm vua, thua làm giặc, Dạ Hờ khạc ra một ngụm khói đen. Giết ta đi, hoặc cút xéo. Đừng mong ta bỏ qua cho tội ác của 40 ả đàn bà kia. Chúng tôi không đến để giết ngài, cũng không đến để xin xỏ lòng thương hại Minh Bình thản đáp, dù toàn thân vẫn đau nhức. Chúng tôi thắng, nghĩa là chúng tôi có quyền ra điều kiện. Nhưng tôi muốn một thỏa thuận công bằng. Tôi sẽ thả ngài đi, và ngài chấp nhận lời xin lỗi của các nàng công chúa. Chấm dứt ân oán tại đây. Dạ Hờ cười khẩy, tiếng cười như tiếng kim loại cào vào đá, lời xin lỗi. Danh dự của Dạ Hờ này rẻ mạt thế sao? Không đời nào. Vậy ngài muốn gì? Siri gần giọng, tay siết chặt lấy ngọn giáo họ Siri. Dạ Hờ im lặng một lúc, ánh mắt đảo qua hai người, toàn tính. Cuối cùng, hắn thở dài, vẻ nạo mạn giảm đi vài phần, thay vào đó là sự mệt mỏi hiếm thấy. Ta cần tìm một người bạn, Dạ Hờ nói, giọng trầm xuống. Nếu các ngươi mang được hắn về đây, ta sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra với lũ công chúa đó. Minh nhướng mày, ai? Zino. Cả không gian rơi vào im lặng. Minh lục lọi trí nhớ, rồi quay sang nhìn Siri. Cô lắc đầu. Tôi chưa từng nghe cái tên này, Minh thành thật trả lời. Thế giới này rộng lớn, ngài nói tên một người mà không có manh mối thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Hắn là ai? Một thần đèn khác? Hay một con người? Vừa dứt lời, không khí xung quanh Dạ Hờ bỗng nhiên nóng rực lên. Sự giận dữ bùng phát không phải vì thù hận, mà vì sự xúc phạm lòng tự trọng. Đó chính là vấn đề của lũ người các ngươi và cả bọn thần thánh cao ngạo kia nữa. Dạ Hờ gầm lên, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Minh. Ngươi có bao giờ quan tâm đến tên của từng con lợn trong chúng không? Không. Ngươi chỉ gọi chúng là lợn, con lợn kia, con lợn này. Đó chính là cách loài người đối xử với dịnh. Chúng ta có trí tuệ, cảm xúc, ước mơ, nhưng các ngươi chỉ coi chúng ta là công cụ, là nô lệ thực hiện ước nguyện, thậm chí không bận tâm hỏi tên. Hắn bước tới, cái bóng đen trùm lên mình, dị nộ là một thần đèn, dị nhi, vĩ đại. Hắn có tên tuổi, có kiêu hãnh, nhưng trong mắt lũ pháp sư và nhân loại tham lam, hắn chỉ là công cụ ban điều ước. Chúng bắt hắn, nhốt hắn và gọi hắn bằng cái danh từ chung rẻ tiền, thần đèn. Minh giơ hai tay ra hiệu bình tĩnh, được rồi, tôi hiểu. Sự định danh là quan trọng. Vậy dị nộ đang ở đâu? Dạ Hờ hít sâu để kiềm chế cơn giận, giọng trở nên lạnh lẽo, hắn đã mất tích nhiều năm. Nhưng ta vừa cảm nhận được tín hiệu cầu cứu yếu ớt của hắn xuyên qua các chiều không gian. Hắn đang bị bắt làm nô lệ, bị phong ấn trong một chiếc đèn dầu tầm thường. Kẻ bắt giữ hắn là một tên phù thủy tà ác đến từ vùng mặt đẹp, tên là Dạ Phạ Dạ Hờ nghiến răng. Và hắn đang giam giữ dị nộ tại một thành phố sa mạc phồn hoa nhưng tối nát. À Dạ Phạ. Dạ Phạ. Mặt đẹp. À Dạ Phạ. Những từ khóa đó rơi vào tai Minh như những mảnh ghép rời rạc. Ngay lập tức, bộ não của Minh hoạt động hết công suất. Nhờ sự cải tạo và cường hóa từ thế giới ý nụ dạ xả nơi hắn đã suýt chết vì chơi ngu để nâng cấp bộ não của mình, ký ức của hắn không còn là những mảng xương mù lộn xộn nữa. Chúng được sắp xếp như một thư viện khổng lồ. Các nơ ron thần kinh bắn tín hiệu điện với tốc độ ánh sáng. Từ khóa, phù thủy mặt dẹp. Dạ Phạ. Thành phố ạ Dạ Ba đèn thần. Một hình ảnh hiện lên rõ mồn một trong đầu mình, một gã tể tướng cao lêu nghêu với cây gậy hình rắn hổ mang, một con vẹt đỏ nói nhiều, và một chàng trai trẻ lang thang tên là Aladdin. Đây là cốt truyện của Aladdin và cây đèn thần. Tôi biết nơi đó, Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định. Và tôi biết cả tên Dạ Phạ đó. Dạ Hờ nheo mắt nghi ngờ, ngươi biết? Một kẻ phàm trần như ngươi. Tôi có những nguồn tin của riêng mình, Minh đáp gọn lỏn, không muốn giải thích về thế giới nghìn lẻ một đêm. Chúng tôi sẽ mang dị nổ về cho ngài. Đổi lại, ngài giữ lời hứa về 40 nàng công chúa. Lời nói của Dạ Hờ nặng tựa núi non, gã rồng khói gật đầu. Hắn giơ tay lên, móng vuốt sắc nhọn rạch một đường vào không trung. Không gian bị xé toạc, để lộ ra một lỗ hổng đen ngòm xoáy tròn. Từ bên trong, hơi nóng khô khốc của sa mạc và mùi gia vị nồng nàn đặc trưng của vùng Trung Đông tràn ra. Cổng không gian này sẽ đưa các ngươi đến ngoại vi, ạ Dạ Bạ Dạ Hờ nói. Hãy cẩn thận. Dạ Phạ không phải là một tay mơ. Hắn sở hữu ma thuật đen tối cổ xưa của vùng mặt đẹp. Nếu chết, đừng trách ta không báo trước. Minh bay sang Siri, mỉm cười, sẵn sàng cho một chuyến du lịch sa mạc chưa? Nghe nói ở đó có thảm bay đấy. Siri tra kiếm vào vỏ, núi bay, em đánh nhau với phù thủy còn thiếu sao? Chương 15, 1001 đêm, ạ Lạt Đỉnh và cây đèn thần. Chương 15, 1001 đêm, ạ Lạt Đỉnh và cây đèn thần. Cánh cổng không gian khép lại sau lưng, để lại Minh và Sỉ Dị giữa một con hẻm nhỏ nồng nặc mùi rác thải và gia vị hỏng. Bước ra khỏi hẻm, họ lập tức bị nuốt chửng bởi dòng chảy hỗn loạn của ạ Dạ Bạ. Thành phố sa mạc này không lấp lánh như trong phim hoạt hình. Nó bụi bặm, ồn ào và khắc nghiệt. Tiếng giao hàng, tiếng lạc đà kêu và tiếng cãi vã hòa thành một bản hợp sướng linh ỏi. Những tấm thảm dệt tay sặc sỡ, những rổ trái cây lạ mắt bày biện khắp nơi không che giấu được sự phân hóa giàu nghèo rõ rệt. Chúng ta cần định vị cốt truyện, Minh nói nhỏ, mắt quét qua đám đông. Nếu đúng theo ký ức của tôi, ạ Lạt Đỉnh lúc này vẫn chỉ là một con chuột cống thành Bát Đa à nhầm, ạ Dạ Bạ. Một kẻ vô gia cư sống cùng mẹ. Việc tìm kiếm không quá khó khăn, nhất là khi Minh Hảo phóng bung ra vài đồng bạc lẻ thứ kim loại quý giá trong mắt những kẻ nghèo khổ nơi đây. Những lời chỉ dẫn đưa họ đến khu ổ chuột tồi tàn nhất thành phố. Căn nhà của ạ Lạt Đỉnh nằm cuối một con hẻm cụt, tường vôi trắng đã bong chóc lòi cả gạch mục, mái ngói nứt nẻ trực chờ sập xuống. Minh gõ cửa. Người mở cửa là một phụ nữ trung niên gầy guộc, khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn khắc khổ. Bà mặc bộ đồ vải thô màu nâu xám, đôi mắt trũng sâu ánh lên sự mệt mỏi triền miên. "Xin lỗi đã làm phiền mình túi đầu. Chúng tôi tìm Aladdin. Đây có phải nhà cậu ấy không?" Người phụ nữ mẹ của Aladdin lập tức co rúm lại, ánh mắt đầy cảnh giác, nó lại gây chuyện gì sao? Nó có nợ tiền các ngài không?
"Không, không xỉ gì." Vội bước lên trần an, giọng cô dịu xuống. "Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện, một cơ hội làm ăn thôi."
Người mẹ thở hắt ra, vai trùng xuống thất vọng.
"Cơ hội làm ăn? Với nó ư? Thằng bé đó nó không có ở nhà, lại lêu lổng ngoài chợ rồi. Từ ngày cha nó mất, tôi bất lực với nó. Nó không chịu làm ăn tử tế, chỉ biết trộm vặt và mơ mộng biển vông."
Bà đưa tay quệt nước mắt. Minh và Sì Dì trao đổi ánh mắt. Giai đoạn đầu của cốt truyện Aladdin chưa gặp Dạ Phạ, chưa có đèn thần.
"Cảm ơn bà." Minh gật đầu.
"Chúng tôi sẽ tự tìm cậu ấy."
Họ vừa quay lưng thì một đứa bé đen nhẹm, mồ hôi nhễ nhại lao sầm vào con hẻm, vừa chạy vừa hét thất thanh: "Bác ơi! Bác ơi! Anh Aladdin bị bắt rồi."
Người mẹ lảo đảo, mặt cắt không còn giọt máu.
"Cái gì?
Bị bắt? Tại sao?"
Đứa bé thở hổn hển: "Lính canh bắt anh ấy ở chợ. Họ nói anh ấy trộm bánh mì của lão Cassim. Họ đang lôi anh ấy ra quảng trường xử trảm à không, xử theo luật."
"Trời ơi con tôi." Người mẹ khóc ré lên, ngã khuỵu xuống đất. Minh đỡ lấy bà, giọng đanh lại: "Bà ở yên đây, chúng tôi sẽ lo liệu."
Không chần chừ, Minh và Sì Dì lao theo đứa bé ra phố chính. Quảng trường trung tâm ạ dạ bạ đặc nhẹ người. Dưới cái nắng thiêu đốt của sa mạc, không khí ngột ngạt mùi mồ hôi và sự phấn khích bệnh hoạn của đám đông hiếu kỳ. Ở giữa quảng trường, một bục gỗ cao được dựng lên. Bên cạnh thất gỗ đẫm máu khô là một gã đao phủ khổng lồ, cơ bắp cuộn cuộn, tay lăm lăm thanh dịu sáng loáng. Minh và Sì Dì len qua đám đông, cố gắng không gây chú ý trên bục. Ạ Lạt Đỉnh một chàng trai trẻ khoảng 20, tóc đen xoăn, quần áo rách dưới đang bị hai tên lính gỉ chặt xuống. Mặt cậu bầm tím, ánh mắt dại đi vì sợ hãi. Một gã quan tòa gầy gò với bộ râu dê dài bước lên, giọng nói lạnh lùng vang vọng: "Ạ Lạt Đỉnh, con của Abdul, ngươi bị bắt quả tang trộm cắp tài sản. Theo luật xạ gì à nghiêm khắc của Ạ Dạ Bạ, hình phạt cho kẻ trộm là loại bỏ bàn tay phạm tội. Ngươi có gì chăn chối không?"
Ạ Lạt Đỉnh run rẩy, nước mắt giàn giụa:
Tôi chỉ nói,
mẹ tôi ốm,
tôi xin lỗi,
tôi sẽ trả lại mà.
Xin đừng.
Luật pháp không có chỗ cho sự thương hại." Quan tòa phất tay lạnh lùng:
Thi hành án."
Minh nhíu mày, thì thầm với Sì Dì: "Chuẩn bị đi.
Trong phim, Dạ Phạ hoặc ai đó sẽ cứu hắn.
Nhưng nếu không..."
Sì Dì đã đặt tay lên chuôi kiếm, mắt nhau lại.
Nhưng không có phép màu nào xảy ra.
Không có ông già bí ẩn nào xuất hiện căng ngăn.
Không có con khỉ Abu nào gây náo loạn.
Hai tên lính thô bạo lôi cánh tay phải của Ạ Lạt Đỉnh đặt lên thất gỗ. Chàng trai trẻ gào thét trong tuyệt vọng, vùng vây vô ích. Đao phủ nâng cao thanh dịu. Ánh mặt trời phản chiếu trên lưới thép lạnh lẽo.
"Chờ đã."
Minh thì thầm, cảm giác bất an dâng lên.
Phập, âm thanh lưới dịu chém qua thịt và xương vang lên khô khốc, giận người.
Một tiếng hét xé toạc không gian, thảm thiết đến mức khiến đám đông lặng đi trong giây lát. Máu tươi bắn tung tóe lên mặt sàn gỗ nóng dây. Bàn tay phải của Ạ Lạt Đỉnh rơi xuống, lăn lóc trên sàn. Ạ Lạt Đỉnh co giật dữ dội rồi ngất lịm đi vì đau đớn và sốc.
Minh đứng chết lặng.
Sì Dì tái mặt, tay siết chặt chuôi kiếm đến trắng bệch.
"Đây không phải phim hoạt hình."
Sì Dì rít qua cái răng.
"Và nó khác với tất cả các kịch bản đã từng biết."
Minh nghiến răng. Hắn không ngờ nội dung đi lệch với cốt truyện, và không nghĩ đến cổ tích 1001 đêm trong giấc mơ này tăm tối và đẫm máu hơn nhiều so với phiên bản Disney. Ở đây, luật lệ thời trung cổ là tuyệt đối. Hai tên lính đá cái sắc bất tỉnh của Ạ Lạt Đỉnh xuống nền cắt đuổi bặm như một bao rác, ném bàn tay bị chặt xuống cạnh đó rồi quay lưng bỏ đi. Đám đông bắt đầu giải tán, bàn tán xôn xao, để lại chàng trai trẻ nằm đó, máu vẫn tuôn xối xả nhuộm đỏ các bảng.
"Hành động thôi." Minh ra lệnh.
Sì lập tức lao tới, tung áo choàng che khuất tầm nhìn của những người còn nán lại. Minh quỳ xuống bên cạnh Ạ Lạt Đỉnh, nhanh tay nhặt lấy bàn tay bị chặt vẫn còn ấm nóng. Hắn xốc cả Lạt Đỉnh lên vai, ra hiệu cho Sì Dì mở đường, rồi cả hai nhanh chóng biến mất vào những con hẻm nhỏ, đưa chàng trai về nhà. Tại căn nhà tồi tàn, tiếng khóc của người mẹ như xé lòng khi thấy con trai mình được mang về trong tình trạng đó.
"Bình tĩnh."
Minh hô nhẹ, nhưng đủ uy lực để chấn áp sự hoảng loạn của bà. Hắn đặt Ạ Lạt Đỉnh lên chiếc trong tre cũ kỹ.
"Tôi cứu được cậu ta.
Bà ra ngoài canh cửa cùng cô ấy.
Đừng để ai bảo."
Sì Dì gật đầu, đẩy nhẹ người mẹ ra ngoài và khép cửa lại. Trong phòng chỉ còn mình và Ạ Lạt Đỉnh đang hôn mê. Máu từ cổ tay cụt vẫn rỉ ra thấm đẫm tấm vải băng tạm.
Minh hít sâu, gỡ bỏ băng vải.
Vết thương nham nhở lộ ra, xương trắng nếu. Hắn đặt bàn tay bị chặt vào đúng vị trí khớp nối, căn chỉnh từng thớ cơ, từng mạch máu. Minh giơ ngón tay trỏ lên, móng tay dài ra, sắc nhọn như dao cạo. Hắn tự rạch một đường nhỏ trên đầu ngón tay mình, rồi đâm mạnh móng tay đó xuyên qua phần tiếp giáp giữa cổ tay và bàn tay Ạ Lạt Đỉnh.
Holy hell.
Những sợi tơ máu từ tay Minh lan sang, kích thích tế bào của Ạ Lạt Đỉnh tái tạo với tốc độ điên cuồng.
Thịt liên thịt, xương liền xương.
Những mạch máu đứt gãy tự tìm đến nhau và nối lại như những con rắn nhỏ. Chỉ trong vài phút, ánh sáng tắt lịm. Cổ tay Ạ Lạt Đỉnh hoàn toàn lành lặn, không để lại dù chỉ một vết sẹo nhỏ. Nếu không có vệt máu khô xung quanh, không ai tin rằng bàn tay này vừa lìa khỏi cơ thể. Ạ Lạt Đỉnh rên rỉ, mi mắt rung động rồi từ từ mở ra. Cậu nhìn trần nhà nứt nẻ, rồi hoảng hốt nhìn xuống tay phải của mình.
Cậu cử động các ngón tay,
nắm bảo,
duỗi ra,
xoay cổ tay.
Mọi thứ hoàn hảo.
Cái gì thế này?
Ạ Lạt Đỉnh lắp bắp, mặt cắt không còn giọt máu khi ký ức về lưỡi dịu vừa về.
Tay tôi rõ ràng là. Cậu ngước nhìn Minh, người đàn ông lạ mặt đang lau vết máu trên tay mình. Phép màu đấy, nhóc con Minh mỉm cười, nụ cười đầy ẩn ý cậu vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng cái giá của phép màu này là cậu nợ tôi một mạng. Và giờ, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc về câu chuyện của cậu. Minh kéo chiếc ghế gỗ cọt kẹt lại gần, ngồi đối diện với Aladdin. Xì gì khoanh tay đứng dựa lưng vào vách tường đất đung, đôi mắt màu lục bảo quan sát chàng trai trẻ với vẻ sắc sảo của một thợ săn. Tên cậu là Aladdin, đúng không? Minh mở lời, giọng trầm nhưng ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can đối phương. Đờ đúng. Aladdin lắp bắp, người vẫn còn run rẩy vì dư chấn. Cậu liên tục nhìn xuống bàn tay phải vừa được nối lại, co rối các ngón tay như thể sợ nó sẽ biến mất. Các ngài là ai? Tại sao lại cứu một kẻ như tôi? Và cái phép thuật đó? Những câu hỏi đó để sau Minh cắt ngang, giọng đánh lại. Bây giờ tôi cần cậu trả lời thật lòng. Cậu có biết một tên phù thủy tên là Dạ Pha không? Aladdin nhíu mày, vẻ mặt ngơ ngác hoàn toàn chân thật, phù thủy Dạ Pha. Không, tôi chưa từng nghe đến cái tên đó gắn với danh xưng phù thủy. Minh và Sĩ Dị trao nhau cái nhìn cảnh giác. Vậy ai đang cai trị ạ Dạ bạn? Sĩ Dị lên tiếng, giọng lạnh lùng. Là đức vua Dạ Pha. Aladdin trả lời ngay lập tức, giọng điệu chuyển sang vẻ kính sợ. Ngài ấy vừa lên ngôi được vài tháng sau khi sụt tàn giả băng hà. Vua Dạ Pha đã cưới công chúa bạn rủn bạ đua và danh chính ngôn thuận thừa kế ngai vàng. Không khí trong căn phòng nhỏ dường như đông cứng lại. Minh nhắm mắt, cậu nói. Vua Dạ Phạ. Và hắn đã cưới công chúa. Vâng, cả thành phố đều biết chuyện đó. Aladdin gật đầu. Ngài ấy là một vị vua nghiêm khắc. Luật pháp dưới thời ngài ấy ửng, như các ngài thấy đấy, rất tàn bạo. Cậu có từng gặp công chúa bạn rủn bạ đua không? Sĩ Dị hỏi dồn. Dù chỉ một lần. Trên phố chợ. Hay cậu từng lẻn vào cung điện? Aladdin nhìn Sĩ Dị như thể cô vừa nói điều gì điên rồ nhất trần đời. Tiểu thư đùa gì vậy? Tôi là một thằng chuột cống, một kẻ ăn mày dưới đáy xã hội. Công chúa sống trong cung điện vàng son, được canh gác cẩn mật. Làm sao tôi có thể gặp bà ấy? Mà giờ bà ấy đã là hoàng hậu rồi. Minh đứng bật dậy, sải bước qua lại trong không gian chật hẹp. Những dữ kiện trong đầu hắn đang va đập vào nhau dữ dội. Nghe này, Aladdin Minh quay phát lại, cúi thấp người xuống ngang tầm mắt chàng trai. Cậu có biết về một cây đèn dầu cũ kỹ không? Một cây đèn thần. Một hang động hình đầu hổ giữa sa mạc đầy kho báu. Aladdin càng lúc càng hoang mang, cậu lùi người lại sát vách tường. Đèn thần. Hang động kho báu. Ngài đang nói chuyện cổ tích sao? Mẹ tôi hay kể chuyện đó du tôi ngủ hồi bé, nhưng đó chỉ là chuyện điện. Làm gì có thật? Cậu chắc chứ? Siri bước tới, cái bóng của cô đổ dài lên người Aladdin. Hãy cố nhớ lại xem, có khoảng trống nào trong ký ức của cậu không? Một đoạn thời gian mà cậu cảm thấy mơ hồ. Aladdin ôm đầu, cố gắng lục lọi trí nhớ theo lời họ, nhưng rồi lắc đầu tuyệt vọng. Không, tôi thề, cuộc đời tôi ngày nào cũng giống ngày nào. Sáng dậy đói meo, ra chợ kiếm ăn, bị giật đuổi, rồi về nhà ngủ. Tôi là một kẻ thất bại, sinh ra nghèo hèn và sẽ chết đi nghèo hèn. Chẳng có kho báu hay phép màu nào trong đời tôi cả. Giọng cậu vỡ ra, đầy tủi nhục và cam chịu. Chương 16, 1001 đêm, Aladdin và cây đèn thần 2. Chương 16, 1001 đêm, Aladdin và cây đèn thần 2. Minh thở hắt ra hiệu cho Siri. Cả hai lùi về góc phòng, nói chuyện bằng giọng thì thầm nhưng gấp gáp. Timeline đã bị viết lại hoàn toàn, Minh nhận định, chán nhắc lại. Trong cốt truyện gốc, dù là bản Disney hay bản 1001 đêm, Aladdin phải là người tìm ra đèn thần, trở thành hoàng tử và đánh bại Dạ Phạ. Nhưng ở đây, Dạ Phạ đã thắng ngay từ đầu. Hắn là vua, hắn có công chúa, và hắn nắm quyền sinh sát. Xì gì tiếp lời, tay vô thức đặt lên chuôi kiếm. Và quan trọng nhất, Aladdin không nhớ gì cả. Đây không phải là hiệu ứng cánh bướm tự nhiên, Minh khẳng định. Đây là sự can thiệp có chủ đích. Dạ Phạ đã dùng quyền năng có thể là từ đèn thần để thay đổi thực tại. Hắn đã xóa bỏ tư cách nhân vật chính của Aladdin, biến cậu ta trở lại thành một tên vô danh tiểu tốt để triệt tiêu mọi mối đe dọa. Hắn rẻ sẽ game sau khi đã thắng Xì gì, nết môi cười khẩy, dùng thuật ngữ mà Minh hay nói. Thông minh đấy, giữ kẻ thù sống trong sự tầm thường còn an toàn hơn là giết hắn và tạo ra sự nghi ngờ. Chính xác, Minh gõ nhẹ ngón tay lên cằm. Nếu Dạ Phạ đã mạnh đến mức viết lại được thực tại, thì việc đối đầu trực diện là quá nguy hiểm khi chưa biết gì cả. Nhưng hắn có một điểm yếu, hắn vẫn để Aladdin sống. Vậy kế hoạch là gì? Chúng ta cần xác nhận xem đèn thần đang ở đâu, và ta cần tìm cách phá vỡ phong ấn ký ức của Aladdin. Cậu ta là chìa khóa để lật ngược bàn cờ này. Minh quay lại phía giường, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Aladdin, nghe cho kỹ đây, Minh nói, giọng uy quyền. Ký ức của cậu, cuộc đời của cậu, tất cả đều là giả dối. Có kẻ đã đánh cắp định mệnh của cậu. Aladdin ngơ ngác. Đánh cắp định mệnh? Đúng vậy. Xì Di bước tới, khoanh tay, và kẻ đó đang ngồi trên ngai vàng của cái thành phố này. Aladdin há hốc mồm, mặt cắt không còn giọt máu. Ý các ngài là vua Dạ Phạ? Các ngài điên rồi, đó là tội khi quân. Chúng tôi không quan tâm đến luật pháp của hắn, Minh ngắt lời. Nhưng hiện tại cậu đang gặp nguy hiểm. Nếu Dạ Phạ biết cậu còn sống và đôi tay đã lành lặn, hắn sẽ không tha cho cậu lần nữa đâu. Ở yên trong nhà, đừng để ai nhìn thấy cậu. Aladdin gật đầu lia lịa, nỗi sợ hãi lấn át mọi sự tò mò. Minh quay sang Xì Di, ánh mắt lóe lên tia lửa của sự phấn khích, chuẩn bị đồ nghề đi. Đêm nay chúng ta sẽ ghé thăm cung điện hoàng gia. Xì Dị nhếch mép, nụ cười của một chiến binh vừa tìm thấy con mồi xứng tầm, đột nhập vào hang ổ của một tên phù thủy sở hữu thần đèn. Nghe thú vị hơn nhiều so với việc đi dạo chợ đấy. Minh chỉnh lại cổ áo, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi hoàng hôn đang buông xuống hạ Dạ Phạ, nhuộm đỏ cả bầu trời như máu. Hy vọng Dạ Phạ là một chủ nhà hiếu khách, vì chúng ta sẽ là những vị khách không mời rất khó chịu. Đêm xuống trên hạ Dạ Phạ như một tấm màn nhung đen phủ lên thành phố sa mạc. Ánh trăng rải bạc trên những mái vòm vàng của cung điện hoàng gia, nhưng vẻ đẹp ấy chỉ che giấu bóng tối bên trong. Minh và Sĩ Dị di chuyển như hai bóng ma qua các hành lang. Sĩ Dị sử dụng giác quan mặt trời để tránh các vệ binh tuần tra. Phòng của hoàng hậu ở cánh đông Minh thì thầm, dựa vào thông tin thu thập được từ một người hầu say rượu ở chợ chiều. Tầng 3, tháp tròn. Họ leo lên cầu thang xoắn ốc, mỗi bước đều được tính toán cẩn thận. Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ chạm trán tinh xảo, ánh đèn dầu le lói từ khe cửa. Minh gõ nhẹ, theo nhịp đã thỏa thuận 3 tiếng nhanh, 2 tiếng chậm. Đây là tín hiệu họ đã dùng phép hạ xì cho người hầu của hoàng hậu truyền tin cho nàng. Tiếng bước chân vội vã. Cửa mở. Một người phụ nữ trẻ tuổi với mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn đỏ hoe vì khóc, nhìn họ với vẻ kinh ngạc lẫn hy vọng. Các người không phải cận vệ của Dạ Phạ. Giọng hoàng hậu bạ rùn ba đua run rẩy. Chúng tôi đến để giúp ngài xì gì nói nhỏ. Nhanh lên, mời chúng tôi vào. Hoàng hậu ngập ngừng một giây, rồi mở rộng cửa. Minh và xì gì lướt vào, xì gì khóa cửa lại. Căn phòng được trang trí xa hoa lụa tơ tằm, gối thêu hoa văn, nhưng không khí tràn ngập sự ảm đạm. Đây không phải phòng của một hoàng hậu hạnh phúc, mà là cái lồng vàng của một tù nhân. Ngài là hoàng hậu bạ rùn ba đua. Minh hỏi, dù đã biết câu trả lời. Đúng vậy, công chúa gật đầu, nước mắt lại tuôn xuống. Các người biết ạ là đỉn. Anh ấy có còn sống không? Xì Dị và Minh trao nhau cái nhìn. Aladdin còn sống, Minh trả lời. Chúng tôi vừa cứu anh ấy khỏi lệnh chặt tay tại quảng trường hôm nay. Hoàng hậu bạ rùn ba đua ôm mặt khóc nức nở. Trời ơi! Trời ơi! Tôi nghĩ hắn đã giết Aladdin rồi. Hắn nói với tôi như vậy. Hắn nói Aladdin đã chết như một tên ăn xin vô danh, không ai nhớ tới. Hắn là ai? Xì Dị hỏi, dù đã đoán ra. Dạ Phạ. Đúng, công chúa nghiến răng, căm hận lộ rõ trên khuôn mặt xinh đẹp. Tên phù thủy độc ác Dạ Phạ. Hắn đã cướp đi tất cả. Cướp đi hạnh phúc của tôi. Cướp đi ký ức của Aladdin. Giết cha tôi, biến tôi thành con rối. Kể cho chúng tôi nghe, Minh ngồi xuống, giọng dịu dàng nhưng khẩn thiết. Kể từ đầu, chúng tôi cần biết mọi thứ. Hoàng hậu bạ rùn bạ đùa lau nước mắt, hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu. Tất cả bắt đầu khi Aladdin gặp một ông già lạ mặt tại chợ. Ông ta tự xưng là chú của Aladdin, dẫn cậu ấy đến một hang động bí mật ở ngoại ô sa mạc. Ông già đó chính là Dạ Phạ giả dạng. Hắn yêu cầu Aladdin xuống hang, lấy một ngọn đèn cũ kỹ. Aladdin làm theo, nhưng khi hắn muốn cướp đèn trước khi kéo Aladdin lên, Aladdin từ chối. Giận dữ, Dạ Phạ phong lớn hang động, nhốt Aladdin bên trong. Nhưng Aladdin tình cờ trả sát chiếc nhẫn mà Dạ Phạ đưa, và một thần đèn nhỏ xuất hiện, đưa cậu ấy trở về nhà. Tại nhà, Aladdin trả sát ngọn đèn cũ, và thần đèn xuất hiện một vị thần linh quyền năng có thể thực hiện mọi điều ước. Aladdin sử dụng điều ước để trở nên giàu có, xây dựng một cung điện lộng lẫy và cầu hôn tôi. Công chúa dừng lại, ánh mắt xa xăm như nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc. Chúng tôi kết hôn. Cha tôi, vua Sultan, rất yêu quý Aladdin. Cuộc sống tốt đẹp trong vài tháng. Nhưng rồi, Dạ Phạ trở lại. Giọng công chúa trở nên lạnh lẽo. Hắn giả dạng thành một người buôn bán, la lớn rằng sẽ đổi đèn mới lấy đèn cũ. Tôi, ngốc nghếch và không biết gì, đã lấy chiếc đèn thần mà Aladdin cất giữ và đổi cho hắn. Ngay khi Dạ Phạ có đèn trong tay, hắn triệu hồi thần đèn và cướp đoạt tất cả. Aladdin đã đuổi theo và đánh bại Dạ Phạ, đúng không? Minh hỏi, nhớ lại cốt truyện gốc. Không, hoàng hậu lắc đầu, giọng nghẹn nào. Hắn sử dụng một chiếc chìa khóa đen, đầu hình con người, cắm vào sau đầu của Aladdin. Hắn lấy đi mọi ký ức về đèn thần, về những cuộc phiêu lưu, về tình yêu của chúng tôi. Hắn biến Aladdin trở lại thành một tên ăn xin vô danh, không có quá khứ vẻ vang, không có hy vọng tương lai. Sau đó, hắn sử dụng đèn thần để thực hiện các điều ước của riêng mình. Hắn ước trở thành phù thủy mạnh nhất, ước có quyền lực tối cao. Hắn sát hại cha tôi, giả dạng như một vị vua mới được các thần linh chọn lựa. Hắn ép buộc tôi kết hôn với hắn, nếu không sẽ giết chết Aladdin. Minh và Sĩ Dị trao nhau cái nhìn ngạc nhiên. Đó là hi hầu kỳ. Nhưng tại sao Dạ Phạ lại để Aladdin sống? Minh hỏi. Nếu hắn đã thắng, tại sao không giết chết Aladdin luôn? Công chúa cười chua chát, bởi vì hắn muốn trả thù theo cách tàn nhẫn nhất. Hắn để Aladdin sống như một tên ăn xin nghèo khổ, không nhớ gì về quá khứ vẻ vang của mình. Và hắn giữ tôi với ký ức nguyên vẹn, ép tôi phải nhìn Aladdin sống trong nghèo khó mỗi ngày mà không thể làm gì. Mỗi lần tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy Aladdin lang thang trên phố, trái tim tôi như bị xé toạc. Anh ấy không nhớ tôi. Anh ấy không nhớ tình yêu của chúng tôi. Anh ấy chỉ là một tên ăn mày cố gắng sống qua ngày. Và tôi phải ngồi đây, trong cung điện bằng son, bên cạnh kẻ giết cha tôi, mỗi đêm phải chịu đựng sự hiện diện của hắn. Công chúa không thể tiếp tục, gục xuống ghế khóc nức nở. Xì Dị đặt tay lên vai công chúa, ánh mắt dịu lại, chúng tôi sẽ sửa chữa điều này. Chúng tôi sẽ lấy lại hỉ ký và khôi phục ký ức cho Aladdin. Minh đứng dậy, bước đến cửa sổ nhìn ra thành phố đêm, Dạ Phạ giữ hỉ ký và đèn thần ở đâu. Trong phòng nhà vua, công chúa lau nước mắt. Hắn giấu chúng trong một hầm bí mật bên dưới ngai vàng, được bảo vệ bởi phép thuật mạnh mẽ. Không ai có thể vào ngoại trừ hắn. Không ai. Minh quay lại, bị cười lạnh. Chúng tôi không phải không ai. Xì Dị đứng lên, kiếm bạc lóe lên trong ánh trăng, chúng ta sẽ đột nhập vào phòng đó, lấy hỉ ký và đèn thần. Sau đó, chúng ta sẽ khôi phục ký ức cho Aladdin và kết thúc trò chơi của Dạ Phạ một lần nữa. Nhưng Dạ Phạ rất nguy hiểm, công chúa cảnh báo. Với đèn thần, hắn gần như bất khả chiến bại. Và hắn đã sử dụng một trong những điều ước để trở thành phù thủy mạnh nhất thế gian. Thì chúng ta sẽ phải thông minh hơn hắn, Minh nói. May mắn hay, đó là chuyên môn của tôi. Hắn quay sang công chúa, ngài có thể cho chúng tôi sơ đồ cung điện không? Đặc biệt là đường đến phòng nghỉ của nhà vua. Công chúa gật đầu, lấy ra giấy bút và bắt đầu vẽ. Minh và Sĩ Dị rời phòng hoàng hậu khi màn đêm đã khuya, mang theo bản đồ cung điện được vẽ tỉ mỉ. họ di chuyển như bóng ma qua các hành lang, tránh ánh đèn đuốc và tiếng bước chân tuần tra. Nhưng khi đến gần phòng ngai vua, họ dừng lại. Quỷ tha ma bắt xì gì thì thầm, đôi mắt đột biến hổ phách nhìn về phía trước. Trước cửa phòng ngai, không phải vệ binh thường. Đó là những sinh vật cao gần 3 mét, da đồng sần sùi, mắt phát sáng đỏ rực như than hồng, cầm những cây giáo khổng lồ. Chúng đứng bất động như tượng đá, nhưng mọi chuyển động xung quanh đều không thoát khỏi giác quan của chúng. Những thứ đó không phải con người mình quan sát từ góc tường. Chúng do phép thuật tạo ra. Thần đen xì gì gật đầu. Dạ phạ sử dụng điều ước để triệu hồi lính gác không bao giờ ngủ, không bao giờ mệt mỏi. Minh meo mắt nhìn kỹ hơn. Bên trong phòng ngay, qua khe cửa hé mở, hắn có thể thấy ánh sáng vàng le lói dạ phạ đang ở trong đó, và chắc chắn cây đèn thần cũng vậy. Không thể cải trang thông thường, Minh thầm nghĩ. Những thứ kia không phải người, không có tâm trí để ta sử dụng ạ gì. Chúng chỉ tuân theo mệnh lệnh tuyệt đối, không ai được vào ngoại trừ. Hắn dừng lại, một ý tưởng lóe lên trong đầu. Ngoại trừ ai? Si Di hỏi, đọc được vẻ mặt của Minh. Ngoại trừ bà Dùn Ba Đua, Minh nói. Cô ấy là hoàng hậu, là người phàm duy nhất có quyền tiếp cận dạ phạm mà không bị nghi ngờ. Ý anh là cải trang thành hoàng hậu? Si Di nhíu mày. Nhưng làm sao? Những sinh vật đó có thể nhận diện được phép huyền ảo thông thường, và anh không thể sử dụng ạ si trên chúng. Minh im lặng, suy nghĩ. Si Di đúng, đây không phải kẻ thù thông thường mà họ có thể lừa bằng trò ảo thuật đơn giản. Quay lại gặp hoàng hậu, Minh quyết định. Có thể cô ấy biết cách nào đó. Chương 17, 1001 đêm, ạ lạt đỉnh và cây đèn thần ba. Chương 17, 1001 đêm, ạ lạt đỉnh và cây đèn thần ba. Minh và Sĩ Dị lặng lẽ quay trở lại phòng hoàng hậu. Lần này, bà Dùn Bà Đùa đã chờ sẵn, không còn khóc nữa mà thay vào đó là một vẻ mặt lo lắng. Các người trở lại sớm hơn tôi nghĩ, cô nói. Có chuyện gì không ổn? Dạ phạ cẩn thận hơn chúng tôi tưởng, Minh thừa nhận. Hắn sử dụng những linh gác do thần đèn tạo ra, không thể lừa bằng cải trang thông thường. Chúng tôi cần. Hắn dừng lại, ánh mắt dừng ở bàn tay của hoàng hậu. Sĩ Dị cũng chú ý đôi mắt bạch trở của cô lóe lên. Giác quan sắc bén hơn người thường kích hoạt. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngón tay áo của bà Dùn Bà Đùa, một chiếc nhẫn bạc có đính một viên hồng ngọc, và chiếc nhẫn đó, Si Dị nói, giọng căng thẳng. Nó có rung động ma thuật, rất mạnh. Bà Dùn Bà Đùa giật mình, hạ thấp bàn tay xuống như muốn che giấu. Chiếc nhẫn này, Dạ Phạ tặng tôi khi biết tôi có thai. Hắn nói đó là để bảo vệ tôi và đứa bé. Minh bước lại gần, mắt sáng lên, cho chúng tôi xem. Công chúa ngập ngừng một chút, rồi đưa tay ra. Si Dị cầm lấy bàn tay cô, quan sát kỹ chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn bạc đính hồng ngọc với những chữ khắc phức tạp quanh thân, khi Sĩ Dị chạm vào, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh cổ xưa phát ra từ bên trong. Minh nhớ lại câu chuyện gốc. Trong ạ lạt đỉnh và cây đèn thần có hai vật thần kỳ, cây đèn thần với thần đèn quyền năng vô địch, và chiếc nhẫn với thần nhẫn yếu hơn nhưng vẫn có phép thuật. Thần nhẫn, Minh thở ra. Đây là thần nhẫn từ chuyện gốc. Thần nhẫn? Bà Dùn Bà Đùa nhìn chiếc nhẫn trên tay mình với vẻ ngạc nhiên. Tôi đeo nó suốt nhưng chưa bao giờ biết. Trong câu chuyện ban đầu, Minh giải thích, khi Dạ Phạ lúc đó giả dạng thành người chú gửi ạ lạt đỉnh xuống hang động, ông ta đã cho cậu ấy một chiếc nhẫn để bảo vệ. Đó chính là chiếc nhẫn thần. Sau này, chính thần nhẫn đã cứu ạ lạt đỉnh khỏi hang động khi Dạ Phạ phong ấn cậu ấy bên trong. Nhưng tại sao Dạ Phạ lại tặng nó cho tôi? Công chúa hỏi, bối rối. Nếu nó có sức mạnh, có lẽ hắn muốn kiểm soát hoặc giám sát ngài, Sĩ Dị nói. Hoặc có thể hắn nghĩ rằng thần nhẫn quá yếu so với thần đèn nên không đáng lo ngại. Dạ Phạ kiêu ngạo, đó là điểm yếu của hắn. Minh gật đầu, suy nghĩ nhanh chóng, thần nhẫn yếu hơn thần đèn, nhưng vẫn có khả năng thực hiện điều ước. Và quan trọng hơn, Dạ Phạ không kiểm soát nó. Vậy chúng ta có thể sử dụng thần nhẫn để... Sĩ Dị dừng lại, hiểu ra ý định của Minh. Để cải trang thành hoàng hậu, bà Dùn Bà Đùa, Minh nói, quay sang công chúa. Nếu ngài cho phép, chúng tôi có thể sử dụng thần nhẫn để biến đổi thành hình dạng của ngài, không phải ảo ảnh hay phép thuật thông thường, mà là biến đổi thực sự. Như vậy, những lính gác của thần đèn sẽ không phát hiện ra. Bà Dùn Bà Đùa nhìn chiếc nhẫn trên tay, rồi nhìn Minh và Sĩ Dị. Trong mắt cô, hy vọng lẫn lo lắng đan xen. Nếu các người thất bại, cô nói khẽ, Dạ Phạ sẽ biết. Hắn sẽ giết chết các người. Và có lẽ cả tôi nữa. Chúng tôi sẽ không thất bại, Sĩ Dị nói, giọng quyết đoán. Chúng tôi đã đối mặt với những kẻ nguy hiểm hơn Dạ Phạ. Minh không nói gì, chỉ đưa tay ra với ánh mắt nghiêm túc. Sau một khoảnh khắc im lặng, hoàng hậu bạ Dùn Bà Đùa tháo chiếc nhẫn ra và đặt lên lòng bàn tay hắn. Làm ơn cô, thì thầm, nước mắt lại tuôn ra. Cứu ạ lạt đỉnh, cứu chúng tôi khỏi tương lai dưới bóng đen của Dạ Phạ. Minh nắm chặt chiếc nhẫn, cảm nhận sức nóng lan tỏa từ kim loại lạnh lẽo. Hắn gật đầu. Tôi hứa. Si Dị đứng lên, tay đặt lên chuôi kiếm. Vậy làm thế nào để triệu hồi thần nhẫn? Minh nhìn chiếc nhẫn, nhớ lại chi tiết trong chuyện, trà sát nhẫn, giống như đèn thần. Hắn đặt nhẫn lên lòng bàn tay, dùng ngón tay cái trà nhẹ lên bề mặt bạn. Một lần, hai lần, ba lần, không có gì xảy ra. Rồi đột nhiên, khói đỏ bốc lên từ chiếc nhẫn, xoáy tròn trong không khí, dày đặc và nặng nề hơn khói thường. Căn phòng rung chuyển nhẹ. Hoàng hậu bạ Dùn Bà Đùa lùi lại, mắt mở to kinh ngạc. Từ khói đỏ, một hình dạng hiện ra không to lớn và hoành tráng như thần đèn trong chuyện kể, mà nhỏ hơn, tinh tế hơn. Một bóng người cao vừa phải, da đỏ thẫm, mắt vàng như hổ phách, mặc áo choàng đen rằng dị. Không có vẻ vai vệ của thần đèn, nhưng sức mạnh vẫn tỏa ra từ hắn. Ai đã triệu hồi ta? Giọng thần nhẫn trầm thấp, không hào hứng như thần đèn, mà thay vào đó là một sự mệt mỏi vô tận. Tôi, Minh nói, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Thần nhẫn nhìn Minh, rồi nhìn Sĩ Dị, rồi hoàng hậu bạ Dùn Bà Đùa. Trong đôi mắt vàng có vẻ nhận ra gì đó. Nhưng ngươi cầm nhẫn của ta, vậy thì ngươi là chủ nhân tạm thời. Ta sẽ thực hiện điều ước của ngươi, nhưng ta không mạnh như người anh em thần đèn của ta. Minh gật đầu, ta muốn ngươi biến ta thành hình dạng giống hệ hoàng hậu bạn dùn bã đùa không chỉ ngoại hình mà cả giọng nói, mùi hương, thậm chí linh hồn nếu cần. Sự biến đổi phải hoàn hảo đến mức ngay cả những sinh vật ma thuật của thần đèn cũng không thể phát hiện. Thần nhẫn nhìn mình với ánh mắt đầy tiếc nuối, rồi lắc đầu chậm rãi. Ta xin lỗi, chủ nhân, giọng thần nhẫn trầm xuống, mang theo sự thất vọng chân thực. Điều ước của ngươi vượt quá khả năng của ta. Minh cau mày, ngươi là một vị thần, làm sao việc biến hình lại không thể? Ta không phải thần đèn, thần nhẫn giải thích, giọng điềm đạm nhưng có chút đắng cay. Sức mạnh của ta bị giới hạn bởi bản chất của chiếc nhẫn này. Ta có thể tạo ra vật chất đơn giản, hoặc bảo vệ chủ nhân khỏi nguy hiểm tức thời. Nhưng biến hình đặc biệt là biến hình hoàn hảo đến mức đánh lừa cả ma thuật của thần đèn đó là phạm vi của anh em ta, không phải ta. Xì gì thở dài, đặt tay lên vai mình, vậy là ngõ cụt. Nhưng thần nhẫn chưa nói hết. Hắn nhắm mắt lại, và đôi mắt vàng khi mở ra lần nữa đã thay đổi chúng phát sáng với một thứ ánh sáng khác, như thể nhìn xuyên qua thời gian và không gian. Tuy nhiên thần nhẫn nói, giọng có chút xa xăm, ta có khả năng tiên tri hạn chế. Ta có thể thấy những tia sáng của số phận, những con đường dẫn đến điều các ngươi cần. Minh và Xì gì trao nhau một cái nhìn. Hoàng hậu bạ dùn bạ đua bước lại gần, hy vọng lại bừng lên trong mắt. Ngươi thấy gì? Minh hỏi. Thần nhẫn im lặng một lúc, như thể đang lắng nghe một giọng nói chỉ mình hắn nghe thấy. Rồi hắn mở mắt, nhìn thẳng vào Minh, hành trình của các ngươi chưa kết thúc ở đây. Phía nam, cách đây 2000 dặm, có một thành phố cổ kính nơi giao thoa giữa sa mạc và sông nước, nơi những câu chuyện cũ hội tụ. Người ta gọi nó là Madinatan Salam, thành phố bình an. Bát Đa Sĩ gì thì thầm, nhận ra. Thần nhẫn gật đầu, tại đó, hãy tìm gia đình mang tên Ali bảy bạ. Họ là những người bình thường, nhưng số phận đã chạm vào họ, và qua họ, các ngươi sẽ tìm được thứ cần tìm. Minh nhíu mày, Ali bảy bạ. Ta biết cái tên đó. Sĩ gì hỏi, và gia đình Ali bảy bạ có cách giúp chúng tôi biến hình. Thần nhẫn lắc đầu, ta không thể thấy rõ điều đó. Tầm nhìn của ta bị giới hạn, ta chỉ thấy con đường, không thấy đích đến. Nhưng ta biết chắc một điều, nếu các ngươi muốn có khả năng đánh lừa thần đèn và tiếp cận giả phạ, câu trả lời nằm ở Bát Đa, với gia đình Ali bảy bạ. Nếu chủ nhân muốn, thần nhẫn nói, ta có thể đưa ngươi đến Bát Đa trong nháy mắt. Không gian không phải rào cản với ma thuật của ta, đó là một trong số ít điều ta còn làm được. Minh im lặng, suy nghĩ. Đó sẽ là cách nhanh nhất, tiết kiệm thời gian và công sức. Nhưng, không, hắn lắc đầu. Nếu ta mang nhẫn đi, hoàng hậu bạ dùn ba đua sẽ không còn nó. Dạ phạ tặng nhẫn này cho cô ấy, nếu một ngày nào đó hắn yêu cầu xem nó mà không thấy, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Hoàng hậu bạ dùn ba đua vội vàng lên tiếng, giọng run rẩy nhưng quyết đoán, tôi có thể giả bệnh. Dạ phạ chỉ quan tâm đến đứa con của hắn trong bụng tôi thôi, hắn sẽ không để ý tôi có đeo nhẫn hay không, miễn là thai nhi vẫn khỏe mạnh. Minh nhìn công chúa người phụ nữ mang thai, đã trải qua quá nhiều nỗi đau, giờ còn sẵn sàng đánh cược mạng sống mình. Nhưng hắn lại lắc đầu. Không cần thiết, Minh nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. 2000 dặm không phải chuyện lớn đối với một hồ ly vạm vãi như tôi. Xì dị quay sang nhìn mình, trong mắt có chút ngạc nhiên nhưng cũng hiểu ra. Không đáng để hoàng hậu phải mạo hiểm, Minh tiếp tục. Dạ phạ nghi ngờ, việc tra xét y tế quá kỹ, hay đơn giản chỉ là một câu hỏi ngẫu nhiên về chiếc nhẫn, bất cứ điều gì cũng có thể vạch trần sự giả dối. Tôi không cho phép điều đó xảy ra. Hắn quay sang thần nhẫn, ngươi hãy ở lại với chủ nhân thực sự của ngươi, hoàng hậu bạ dùn bạ đùa. Nếu có nguy hiểm, hãy bảo vệ cô ấy và đứa bé. Thần nhẫn gật đầu, có vẻ tôn trọng quyết định này, như ngài mong muốn. Khói đỏ bắt đầu tan dần, thần nhẫn từ từ biến mất trở về trong chiếc nhẫn. Minh đặt nhẫn lại vào tay hoàng hậu bạ dùn bạ đùa, nắm chặt bàn tay mềm mại của cô. Hãy giữ nó cẩn thận, hắn nói. Và đừng từ bỏ hy vọng. Chúng tôi sẽ trở về. Nước mắt lại rơi trên má bạ dùn bạ đùa, nhưng lần này không phải nước mắt tuyệt vọng nữa, đó là nước mắt của hy vọng, của lòng biết ơn. Cảm ơn các người, cô thì thầm. Xin các vị thần bảo vệ các người. Minh và Sĩ Di từ giã công chúa, lặng lẽ rời khỏi phòng. Họ di chuyển qua hành lang tối, qua những góc quất, cho đến khi họ ra khỏi hoàng cung mà không một ai phát hiện. Bầu trời đêm phía bên ngoài trải rộng với vô số vì sao lấp lánh. Gió sa mạc lạnh lẽo thổi qua, mang theo mùi cắt và hương thảo mùa khô. Minh dừng lại, quay sang Sĩ Di. Trong ánh trăng, gương mặt hắn có vẻ nghiêm túc nhưng cũng có một nụ cười mỏng manh. Hắn cúi chào Sĩ Di, một cái chào lịch thiệp như những quý tộc xưa, người đẹp đã sẵn sàng chưa? Xì Dị mỉm cười, đôi mắt xanh lấp lánh tinh lịch. Ok, Minh bước tới và khẽ bế Xì Dị lên theo tư thế ôm công chúa, một tay đỡ sau lưng, một tay khoác dưới đầu gối. Xì Dị giật mình nhẹ, rồi cười khẽ, tay vòng qua cổ hắn. Anh nghiêm túc đấy. Cô hỏi, giọng pha chút hoài nghi và thích thú. Rất nghiêm túc, Minh đáp, mắt đỏ bắt đầu phát sáng trong bóng tối. Trong người hắn, dòng máu hồ lì vảm ái bắt đầu sôi sục, không phải cháy bừng dữ dội như lúc chiến đấu, mà là một ngọn lửa ổn định, mạnh mẽ. Giữ chặt Minh thì thầm. Rồi hắn bật ra. Một cơn gió mạnh thổi qua. Và nơi Minh và Sĩ Dị đứng giờ chỉ còn lại bụi cát cuốn lên theo gió. Họ đã biến mất. Trên con đường sa mạc dẫn về phía nam, dưới ánh trăng, chỉ còn lại một vệt mờ ảo dấu vết của một sinh vật di chuyển nhanh đến mức mắt thường khó thể bắt kịp. Trong vòng tay Minh, Sĩ Dị không nói gì, chỉ ôm chặt cổ hắn, cảm nhận gió sa mạc quật mạnh vào mặt, nghe tiếng cát rít lên dưới chân hắn như tiếng sóng gỗ. Thế giới trở thành một dải mờ ảo, những cồn cát, những tảng đá, những bụi cây gai khô, tất cả trôi qua như trong một giấc mơ nhanh chóng. Chương 18, 1001 đêm, Á Lị bảy bạ và 40 tên cướp. Chương 18, 1001 đêm, Á Lị bảy bạ và 40 tên cướp. Minh di chuyển như một cơn gió, chỉ dừng lại vài lần ngắn ngủi để Sĩ Dị có thể uống nước và giãn gân cốt. Họ băng qua những cánh đồng cằn cỗi, vượt qua những dãy núi đá khô khốc, lướt ngang những làng mạc nhỏ đang ngủ say. Vào chiều tối ngày thứ hai, Bát Đa hiện ra trước mắt. Chúng ta lại quay trở lại nơi này, Sĩ Dị thì thầm, ngắm nhìn thành phố cổ kính Mạ Đi Nạt An Xạ làm dưới ánh hoàng hôn đỏ rực. Minh đặt xì gì xuống khi họ đến gần khu thượng lưu. Dù được Minh bê phần lớn quãng đường, xì gì vẫn cảnh giác quan sát xung quanh. Việc tìm nhà Ả Lì 73 không khó. Một thương nhân giàu có bậc nhất thành Bát Đà thì ai cũng biết. Người dân chỉ cho họ một dinh thự lớn với tường cao bao quanh và cổng gỗ mun chạm trổ tinh xảo. Tuy nhiên, khi đứng trước cánh cổng lớn, Minh nhíu mày. Em có ngửi thấy không? Minh hỏi nhỏ. Xì gì hít nhẹ không khí, mùi hoa nhài và hương trầm. Phải Minh đáp, đôi mắt nheo lại. Hương trầm rất đậm, quá đậm. Hắn gõ cửa. Ba tiếng chậm rãi, cánh cổng nặng nề mở ra. Một gã da nhân to lớn, da ngăm đen, khuôn mặt lầm lì không chút biểu cảm xuất hiện. Tìm ai? Gã hỏi cục lốc. Minh mỉm cười lịch sự, chúng tôi là lữ khách đường xa, nghe danh ngài Ả Lì Bảy Bạ hào hiệp nên mạo muội xin tá túc. Gã da nhân định từ chối, nhưng một giọng nói vang lên từ phía sau, ai đó? Cho họ vào đi. Ả Lì Bảy Bạ bước ra sân. Ông ta vẫn béo tốt, vẫn mặc lụa là gấm vóc, nhưng nụ cười trên môi ông ta có vẻ gượng gạo, và đôi mắt thì đảo liên tục, không dám nhìn thẳng vào mắt Minh quá 2 giây. Khách quý, khách quý. Ả Lì Bảy Bạ xua tay ra hiệu cho gã da nhân tránh đường. Mời vào. Đừng đứng ngoài đó. Minh và Sì Dì bước vào sân trong. Ngôi nhà sạch sẽ đến mức kỳ lạ. Sàn đá cẩm thạch bóng loáng, đài phun nước róc rách. Những người gia nhân khác đi lại trong sân, làm việc trong im lặng tuyệt đối, không một tiếng trò chuyện hay cười đùa. Nhưng ngay khi bước qua ngưỡng cửa, khứu giác của Minh bị tấn công dữ dội. Dưới lớp mùi hương trầm nồng nặc và mùi nước hoa hồng thơm ngát, có một mùi khác, mùi sắt rỉ sét, mùi tanh nồng, ngai ngái, mùi máu tươi. Nó bốc lên từ những khe gạch dưới sàn nhà đã được cọ rửa kỹ lưỡng. Nó ám vào những tấm rèm nhung dày nặng. Dù đã được lau chùi sạch sẽ đến mức mắt thường không thể thấy một vết bẩn, nhưng với một hồ lì vàng ải, ngôi nhà này đang bốc mùi như một lò mổ. Họ được dẫn vào phòng khách. Ả Lì Bảy Bạ ngồi đối diện, vỗ tay ra hiệu. Một gia nhân mang trà và bánh ngọt lên, đặt xuống bàn rồi lui ra ngay lập tức như một cái máy. Nhà cửa hơi bể bụn vì ta mới thay toàn bộ đám gia nhân cũ. Ả Lì Bảy Bạ giải thích vội vã dù Minh chưa hề hỏi. Đám mới này hơi lầm lì, mong hai vị bỏ qua. Minh cầm ly trà lên nhưng không uống. Hắn đang lắng nghe. Hai hắn lọc bỏ tiếng nước chảy, tiếng gió rít, tập trung vào những nhịp tim trong ngôi nhà. Có hai nhịp tim đang đập loạn xạ ở gian nhà trong khu vực dành riêng cho phụ nữ. Thông qua lớp cửa gỗ chạm khắc hình hoa văn mắt cáo ngăn cách giữa phòng khách và khu nhà chồng, Minh thoáng thấy bóng dáng của hai người phụ nữ. Có lẽ là vợ của Ả Lì Bảy Bạ. Họ đang ngồi co ro ở một góc khuất, nơi họ nghĩ rằng không ai nhìn thấy. Họ không làm gì cả, không theo vừa, không trò chuyện. Họ chỉ ngồi đó, nắm chặt tay nhau. Minh tập trung thị giác xuyên qua những khe hở nhỏ của tấm bình phong. Hắn thấy đôi vai họ run lên bần bật theo từng nhịp thở. Hắn thấy ánh mắt họ nhìn chằm chằm vào những gã gia nhân mới đang đi lại trong hành lang với vẻ kinh hoàng tột độ. Mỗi khi một gã gia nhân đi ngang qua cửa phòng họ, hai người phụ nữ lại nín thở, co rúm người lại, như thể sợ rằng gã đó sẽ bước vào và lôi họ đi. Và mùi hương tỏa ra từ họ, đó là mùi của sự tuyệt vọng, mùi của những người đã chứng kiến điều gì đó khủng khiếp nhưng bị cấm mở miệng. Minh đặt ly trà xuống, tiếng gốm sứ va chạm nhẹ nhàng nhưng vang vọng trong không gian căng thẳng. Hắn quay sang Sì Dì, cô cũng nhìn hắn, hắn biết, giác quan siêu nhạy của mặt trời cũng đã phát hiện ra vấn đề. Ngôi nhà này là một hiện trường vụ án. Mùi máu, rất nhiều máu. Minh thì thầm, mắt vẫn nhìn Ả Lì Bảy Bạ đang lau mồ hôi trán. Nó thấm trong từng khe gạch. Và hai người phụ nữ ở gian trong họ đang run rẩy như những con cừu bị nhốt chung chuồng với sói. Những kẻ đóng vai gia nhân kia không phải người hầu, chúng là cai ngục. Minh ngả người ra sau, ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào Ả Lì Bảy Bạ. Có vẻ như chủ nhà của chúng ta đang gặp rắc rối lớn hơn là việc thay gia nhân. Đêm xuống, sau khi Ả Lì Bảy Bạ rời đi với lời chúc ngủ ngon đầy gợn gạo, Minh và Sì Dì nằm im lìm trong phòng khách được sắp xếp làm nơi nghỉ tạm. Họ kiên nhẫn đợi cho đến khi những ngọn đèn dầu cuối cùng được tắt và nhịp tim của những kẻ trong nhà dần chìm vào giấc ngủ nông đầy cảnh giác. Sì Dì mở mắt đầu tiên, ánh nhìn sắc bén hướng sang Minh. Hắn khẽ gật đầu. Cuộc điều tra bắt đầu. Sì Dì kích hoạt giác quan ngoại trợ. Đồng tử cô phát sáng trong đêm, thế giới trong mắt cô lập tức thay đổi. Màu sắc thực tại mở đi, nhường chỗ cho những dấu vết năng lượng và dư ảnh. Những vết máu vốn vô hình với mắt thường, những vết tích đã được cọ rửa điên cuồng, được ngụy trang bằng nước hoa hồng và hương trầm nồng nặc bỗng nhiên rực sáng lên như những vệt mực hình quang đỏ lõm trong bóng tối. Ở đây Sì Dì thì thầm, giọng lạnh băng. Ngay chỗ này, cô chỉ vào chiếc ghế gỗ hoa lê, nơi Ả Lì Bảy Bạ đã ngồi tiếp khách ban chiều. Một người đàn ông đã ngồi ở vị trí gia chủ. Có lẽ chính là Ả Lì Bảy Bạ thật. Hắn bị tấn công bất ngờ từ phía sau một nhát dao cực nhanh vào động mạch cảnh. Máu phun ra thành kia, bắn tung tóe lên lưng ghế và thảm sàn. Hắn thậm chí không kịp hét lên. Mình đứng ngay sau lưng Sì Dì, đôi mắt đỏ rực lên trong bóng tối, chăm chú quan sát những gì cô đang mô tả. Hai người nữa ở kia, gần cửa ra vào, Sì Dì chỉ tay về phía hành lang. Họ bật dậy, có lẽ định bỏ chạy. Nhưng vô ích. Một nhát xuyên tim cho người thứ nhất. Người thứ hai bị cắt cổ ngay khi vừa quay đầu lại. Cô đứng dậy, bước nhẹ ra hành lang. Mình bám sát phía sau. Dưới con mắt mặt trời, những vệt máu phát sáng ven lên một bản đồ chết chóc kinh hoàng. Chúng loang lổ dọc hành lang, kể lại câu chuyện về một cuộc thảm sát tàn bạo. Một người gục ở đây ngay ngưỡng cửa. Sì Dì tiếp tục phân tích, hướng máu bắn cho thấy nạn nhân đến từ bên ngoài. Lưỡi dao xuyên qua lồng ngực, thủng tim. Chết ngay lập tức. Họ tiến sâu hơn vào căn nhà. Mỗi bước chân là một nốt nhạc trong bản giao hưởng của cái chết. Dọc hành lang này ít nhất 5 người nữa, giọng Sì Dì chậm lại. Họ bỏ chạy trong hoảng loạn. Nhưng kẻ sát nhân hay những kẻ sát nhân quá nhanh, quá chuyên nghiệp, không có vết thương thừa. Mỗi nhát chém đều là chí mạng. họ bước vào một phòng ngủ dành cho người hầu. Dương chiếu vẫn ngăn nắp, nhưng trên tấm thảm ba tư dưới chân giường, Xi Dị nhìn thấy một vũng máu khổng lồ đã khô két. Tại đây một người đàn ông lớn tuổi, có lẽ là quản gia, hắn bị giết ngay trong giấc ngủ, cổ họng bị cắt đứt gần như hoàn toàn. Nhưng nhà bếp mới là nơi kinh hoàng nhất. 40 chiếc lu gốm khổng lồ xếp thành hàng dài dọc theo các bức tường, lấp đầy không gian chật hẹp. Miệng lu được bịt kín bằng nắp gỗ chết xác, mùi dầu ô liu nồng nặc bốc lên, cố gắng che đậy một thứ mùi khác. Nhưng với khiếu giác của một hồ ly vàng ải, mình không bị đánh lửa. Dưới lớp mùi dầu béo ngậy là mùi hôi thối đặc trưng của xác chết, mùi của tử khí. Xi Dị đặt tay lên một chiếc lu. Từng xác chết bên trong cô thì thầm, sắc mặt hơi tái đi. Không chỉ một, cả 40 chiếc lu này đều từng chứa xác người. 40 tên cướp trong nguyên tắc Minh nhắm mắt, lẩm bẩm. Một tiếng động khẽ vang lên phía sau. Minh xoay người nhanh như chớp. Một gã gia nhân một trong những kẻ có khuôn mặt lầm lì họ gặp lúc trước đang đứng sững ở ngưỡng cửa bếp, tay lăm lăm cây đèn lồng. Nhưng trước khi gã kịp mở miệng hay lao tới, Xi Dị đã lướt tới, tay trái vẽ nhanh một dấu hiệu phép thuật trong không khí. A Xi. Ánh mắt gã gia nhân lập tức trở nên dại đi, cơ bắp thả lỏng. Nói cho ta biết, chuyện gì đã xảy ra ở ngôi nhà này? Xi Dị ra lệnh. Gã gia nhân mở miệng, giọng đều đều, vô hồn như một cái máy phát thanh, tôi là người mới được thuê hôm qua. Tôi chỉ nghe kể lại. 3 ngày trước, 40 tên cướp đã tấn công dinh thự này. Một cuộc tắm máu. Kết quả, 40 tên cướp bị giết sạch. Nhưng toàn bộ gia nhân cũ, lính canh, và cả người hầu gái thân cận nhất của ông chủ cũng đều bị giết sạch. Chỉ còn ông chủ ạ lì bảy bạ và hai bà vợ là sống sót. Minh xứng người. Người hầu gái thân cận nhất. Minh lặp lại, chán nhíu lại. Đó hẳn là Mọc Gia Nạ. Trong nguyên tắc, cô ta là người thông minh nhất, người đã dùng dầu sôi giết chết bọn cướp và cứu mạng ạ lì bảy bạ. Nhưng ở đây, cô ta đã chết. Minh và Xi Dị lướt đi như những bóng ma về phía khuê phòng nơi bất khả xâm phạm dành riêng cho phụ nữ trong các gia đình Hồi giáo giàu có. Không một tiếng động, không một dấu chân. Qua khe cửa hé mở, ánh đèn dầu leo lét soi rọi khung cảnh ảm đạm bên trong. Hai người phụ nữ đang ở đó. Một người nằm cuộn tròn trên giường, giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị như một đứa trẻ vừa trải qua cơn ác mộng. Người còn lại ngồi thu lu ở góc phòng tối, hai tay ôm chặt đầu gối, vai rung lên bần bật theo từng nhịp thở nghẹn ngào. Đó là hai người vợ của Á Ly bảy bạ. Một người là chính thất, người kia vốn là chị dâu vợ của người anh trai quá cố Cả Xỉm, được Á Ly bảy bạ cưới về theo tục lệ để bảo toàn gia sản. Chương 19, 1001 đêm, Á Ly bảy bạ và 40 tên cướp hai. Chương 19, 1001 đêm, Á Ly bảy bạ và 40 tên cướp hai. Xì dị đẩy nhẹ cánh cửa. Tiếng bản lề rên rỉ khẽ khàng nhưng trong không gian tĩnh mịch, nó vang lên như tiếng sấm. Người phụ nữ đang thức giật bắn mình, cô ngẩng phát lên, khuôn mặt sưng hút đầm đìa nước mắt, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng. Cô há miệng định hét lên, nhưng Xì Dị đã lướt tới nhanh như cắt, ngón tay trỏ đặt lên môi ra hiệu. Im lặng, Xì Dị thì thầm, giọng nói vừa đủ nghe nhưng đầy uy lực. Chúng tôi không phải kẻ thù, chúng tôi đến để tìm sự thật. Người phụ nữ nín mặt, lồng ngực phập phồng dữ dội, ánh mắt dao động điên cuồng giữa tia hy vọng mong manh và nỗi sợ hãi tột độ. Không, không được. Cô lắc đầu quậy quậy, giọng vỡ vụn. Hắn sẽ biết, hắn sẽ giết, hắn sẽ. Xì Dị quỳ xuống, nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ. Bàn tay trái của cô vẽ nhanh một ký tự phát sáng mờ ảo trong không trung. A Xì. Phép thuật tác động ngay lập tức. Sự hoảng loạn trong mắt người phụ nữ tan biến, cơ bắp đang căng cứng thả lỏng xuống. Nước mắt vẫn lan dài, nhưng ánh nhìn của cô trở nên trống rỗng, ngoan ngoãn. Kể cho tôi nghe, Xì Dị ra lệnh nhẹ nhàng. Đêm đó đã xảy ra chuyện gì? Người phụ nữ bắt đầu nói, giọng đều đều, vô cảm như đang đọc một bản cáo trạng từ có chết. 3 đêm trước, Mọc Gia Nạ đã phát hiện ra âm mưu. 40 tên cướp đã trà trộn vào dinh thự, ẩn mình trong những chiếc lu dầu lớn xếp ở sân sau và bếp, chờ hiệu lệnh nửa đêm. Mọc Gia Nạ cô ấy rất thông minh, cô ấy đã đun sôi dầu từ chiếc lu duy nhất chứa dầu thật, rồi lặng lẽ đổ vào từng chiếc lu kia, luộc chín bọn cướp bên trong mà không gây ra tiếng động nào. Một cơn rùng mình chạy qua người cô, nhưng dưới tác dụng của axit, cô vẫn tiếp tục kể. Nhưng Mọc Gia Nạ không biết rằng tên thủ lĩnh gã thương nhân giả dạng xin tá túc đã ở ngay trong phòng khách với chúng tôi. Trong khi cô ấy mải mê xử lý bọn tay sai ở bếp, tên thủ lĩnh đã ra tay. Hắn rút dao, đâm một nhát xuyên tim ạ lì bảy bạ. Chúng tôi gục xuống ngay lập tức, không kịp thốt lên lời nào. Hai người hầu cận cũng bị cắt cổ ngay sau đó. Chúng tôi chứng kiến tất cả, nhưng nỗi sợ hãi đã khóa chặt chân tay, khiến chúng tôi câm lặng như những bức tượng. Minh đứng tựa lưng vào cửa, khuôn mặt lạnh tanh, nhưng đôi mắt meo lại đầy nguy hiểm. Sau khi giết chồng tôi, người phụ nữ tiếp tục, hắn rút ra một vật kỳ lạ trông như một chiếc chìa khóa bằng. Hắn cắm vật nó vào ngực trái của mình. Và rồi, Xi Dị gắng hỏi, cơ thể hắn bặm mẹo, xương cốt kêu răng rắc và rồi hắn biến đổi. Hắn trở thành Á Ly 13, hoàn toàn giống hệt. Từ khuôn mặt, giọng nói, dáng đi, cho đến cả vết sẹo cũ trên cổ tay, không ai có thể phân biệt được. Xi Dị liếc nhìn mình, hắn khẽ gật đầu xác nhận. Ái đen tì tì kì, chìa khóa nhân dạng. Giọng người phụ nữ trùng xuống, đầy bi thương, khi Mọc Gia Nạ quay lại phòng khách để báo tin đã tiêu diệt bọn cướp, Á Ly 13 đã ra cửa đón cô ấy. Cô ấy hoàn toàn không nghi ngờ. Hắn đâm cô ấy một nhát chí mạng vào tim. Mọc Gia Nạ ngã xuống, máu trào ra miệng. Cô ấy nhìn hắn, ánh mắt đầy sự sững sờ và tuyệt vọng. Đến tận lúc chút hơi thở cuối cùng, cô ấy vẫn không hiểu tại sao người chủ mà mình vừa cứu mạng lại giết mình. Nước mắt người phụ nữ lại trào ra, thấm ướt vào áo. Sau đó là cuộc thanh trừng. Những gia nhân nào nhìn thấy mặt thật của hắn hoặc có chút nghi ngờ đều bị giết dần dần trong đêm. Hắn giữ mạng tôi và chị tôi lại để làm bình phong che mắt thiên hạ. Hắn dọa rằng nếu chúng tôi hé răng nửa lời, hắn sẽ không chỉ giết chúng tôi, mà sẽ tàn sát cả dòng họ ngoại tộc. Sáng hôm sau, hắn đường hoàng bước ra cửa, tuyên bố với cả thành Bát Đa, bọn cướp đã đột nhập, một cuộc chiến đẫm máu đã diễn ra. Hắn may mắn sống sót và tiêu diệt được bọn chúng, nhưng đau đớn thay, toàn bộ gia nhân trung thành đều đã hy sinh. Người phụ nữ ngẩng đầu lên, ánh mắt thất thần xoáy sâu vào Xi Ji, giờ đây, hắn sống trong lốt chúng tôi, thưởng thụ gia sản này. Cả thành Bát Đa tôn vinh hắn như một người hùng diệt cướp, nhưng thực chất, A Lì Bảy Bà thật đã chết. Kẻ đang ngủ ở phòng chủ nhân kia chính là thủ lĩnh của 40 tên cướp. Minh lướt đi trong dinh tự như một bóng ma, mọi sơ đồ cấu trúc đã được hắn ghi nhớ nằm lòng từ lúc quan sát bên ngoài. Cánh cửa phòng ngủ chính mở ra, êm ru như không hề có ma sát. Ánh trăng vàng bạc hắt qua song cửa, soi rọi người đàn ông đang say ngủ trên giường lớn. Hắn ngáy đều, hoàn toàn tự tin vào vở kịch hoàn hảo mà mình đã dựng lên. Minh không lãng phí dù chỉ một giây. Hắn lướt tới bên giường, bàn tay rắn chắc bổ xuống một cú chặt dứt khoát vào động mạch cổ. A Bù Khở Sẵn Kẻ đang mang gương mặt A Lì Bảy Bà mềm nhũn ra ngay lập tức, chìm vào vô thức trước khi kịp nhận biết sự hiện diện của kẻ xâm nhập. Minh vác cái xác lên vai nhẹ bẫng như vác một bao tải, rồi biến mất vào màn đêm. Bên ngoài tường thành, Xi Ji đã chờ săn với hai con ngựa. Cô liếc nhìn khối thịt bất động trên vai Minh, khẽ gật đầu. Không một lời thừa thãi, cả hai thúc ngựa phi nước đại về phía sa mạc, bỏ lại sau lưng kinh thành Bát Đa đang ngủ say. Khu vực hoang vu cách xa dân cư, nơi chỉ có cát, gió và những tảng đá khô cằn lạnh lẽo dưới ánh trăng. A Bù Khở Sẵn tỉnh dậy bởi một cơn đau xé nát tâm can. Tiếng xương gãy giòn tan vang lên, rõ mồn một giữa không gian tĩnh mịch. Hắn thét lên một tiếng kinh hoàng, nhưng âm thanh bị nuốt chửng bởi sa mạc mênh mông. Các ngươi là ai? Hắn gào lên, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, đôi mắt trợn trừng nhìn hai kẻ lạ mặt. Minh không trả lời. Hắn ngồi sụp xuống, khuôn mặt vô cảm dưới ánh trăng. Ngón tay hắn đâm vào vết thương từ cánh tay vừa bị bẻ gãy của A Bù Khở Sẵn. Một luồng ánh sáng vàng dịu nhẹ, thánh thiện tỏa ra. Holy hand. Cơn đau biến mất tức thì. Xương cốt tự động nối liền, da thịt lành lặn như chưa từng có tổn thương. A Bù Khở Sẵn há hốc mồm. Sự kinh hãi chuyển sang ngỡ ngàng tột độ. Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Rắc. Minh bẻ gãy cánh tay đó một lần nữa, ở một vị trí khác. Tiếng hét thảm thiết lại xé toạc màn đêm. Rồi lại chữa lành. Rồi lại bẻ gãy. Đến lần thứ năm, ý chí của A Bù Khở Sẵn hoàn toàn sụp đổ. Hắn nhận ra mình đã rơi vào tay một con quỷ dữ đội lốt người. Đối với kẻ này, cái chết là một ân huệ xa xỉ mà hắn không được phép chạm tới. Ta sẽ nói hết. Dừng lại đi. Hắn khóc nức lên, nước mắt nước mũi giàn giụa trên khuôn mặt của A Lì Bảy Bà. Minh dừng tay. Phủi bụi trên quần áo, nhìn hắn bằng ánh mắt của một kẻ đang quan sát một con rắn. Nói, A Bù Khở Sẵn run rẩy, lắp bắp kể lại trong cơn hoảng loạn, ta là A Bù Khở Sẵn thủ lĩnh băng cướp 40 tên. Kho báu đó là mồ hôi xương máu chúng ta tích lũy bao năm. Nhưng rồi ta phát hiện kho bị xâm nhập. Dấu vết dẫn về Bát Đa. Ta đã thử đánh dấu bằng phấn trắng, phấn đỏ nhưng đều bị kẻ nào đó chơi khăm. Hắn nuốt nước bọt, dọc lặt đi, cuối cùng, ta quyết định tự mình ra tay tàn sát cả nhà hắn. Ta giả làm thương nhân dầu, giấu quân trong 40 chiếc lu. Nhưng con ả hầu gái mọt giả nạ con khốn đó đã phát hiện. Nó đun sôi dầu, đổ vào từng lu, luộc chín anh em ta. Cơ thể hắn run lên bần bật khi nhớ lại cảnh tượng đó. Trong lúc nó mải giết người ở bếp, ta đã ra tay trước. Ta đâm chết A Lì Bảy Bạ và hai tên gia nhân. Sau đó ta dùng ái đèn tịt tịt kỳ cắm vào ngực để chiếm lấy nhân dạng của hắn. Khi mọt giả nạ quay lại báo tin, ta đã giết nó ngay tại cửa. Ta thanh trừng dần những kẻ nghi ngờ. Cả Bát Đa này đều tin ta là A Lì Bảy Bạ thật. Minh nhau mắt, cái chìa khóa đó. Ái đèn tịt tịt kỳ. Người lấy ở đâu? Trong kho đáo A Bù Khở Sẵn thở hổn hển. Đó là cổ vật ma thuật, chỉ cần cắm vào tim, nó sẽ cho phép ta trở thành bất kỳ ai mà ta muốn. Minh gật đầu chậm rãi, rồi đứng dậy, dẫn ta đến kho báu. A Bù Khở Sẵn thoáng chút chần chừ. Kho báu là tất cả những gì còn lại của hắn. Minh không nói gì thêm. Hắn chỉ đơn giản giẫm mạnh lên ngón tay đút của A Bù Khở Sẵn. Rắc. Tiếng hét lại vang lên. Rồi chữa lành. Rồi lại giơ chân lên định dẫm tiếp. Ta dẫn ngay. Xin đừng làm nữa. A Bù Khở Sẵn gào lên, tinh thần vỡ vụn hoàn toàn. Họ di chuyển sâu vào sa mạc. A Bù Khở Sẵn bị trói gô và vắt ngang sau yên ngựa, giọng run rẩy chỉ đường. Cuối cùng, họ dừng lại trước một vách đá dựng đứng, khuất sau những đụn cát khổng lồ. Đây rồi A Bù Khở Sẵn tiểu thảo. Minh nhìn vách đá chất tuột, không hề có khe hở. Hắn bước tới, hít một hơi thật sâu, lồng ngực căng lên. Một nụ cười trẻ con hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Hắn hô to, giọng vang vọng cả một góc sa mạc, "Vương ơi, mở ra." Ầm ầm. Mặt đất rung chuyển nhẹ. Trước con mắt kinh ngạc của A Bù Khở Sẵn và cái nhướng mày nhẹ của Xi Ji, vách đá từ từ tách đôi, để lộ một lối vào tối hun hút. Minh quay lại nhìn Xi Ji, cười hì hì, thế luôn, từ hồi bé tí anh đã mong được hô câu này một lần cho sướng mồm. Bên trong hang động, vàng bạc châu báu chất cao như núi. Ánh đuốc phản chiếu lên những đồng tiền vàng, những viên ngọc quý to bằng nắm tay, tạo nên một khung cảnh lộng lẫy đến choáng ngợp. Số vàng này đủ để mua đứt cả một vương quốc nhỏ, Xi Ji nhận xét, ánh mắt lướt qua những dương hòm đầy ắp. Ừ, nhiều đấy, nhưng bọn ngu này không biết đủ. Minh gật đầu hờ hững. Hắn quay sang A Bù Khở Sẵn, kẻ đang co ro dưới đất. Và thứ chúng ta cần không phải là vàng. A Bù Khở Sẵn dẫn Minh đi thẳng đến một chiếc dương nhỏ ở góc xa nhất. Hắn mở ra và lấy ra một chiếc chìa khóa kỳ lạ ải đen tì kỳ. Đây rồi Minh cầm chìa khóa lên, kiểm tra kỹ càng. Minh kéo A Bù Khở Sẵn ra khỏi hang. Hắn cầm ải đen tì kỳ, cắm nó vào ngực kẻ thủ lĩnh băng cướp. Khuôn mặt A Lý Bảy Bạ từ từ tan biến, thay vào đó là dung mạo thật của A Bù Khở Sẵn, một người đàn ông xấu xí với sẹo chẳng chịt và đôi mắt gian ác. Đưa hắn về thành phố, Minh nói lạnh lùng. vớt hắn trước cổng phủ quan lại cùng với lời thú tội được viết sẵn. Sáng mai, dân chúng bắt đa sẽ có một buổi hành hình thú vị. Trên đường quay về, bỏ lại hang động kho báu sau lưng, Xì Dị lên tiếng hỏi, anh không định giao kho báu cho hai bà vợ của ạ lì bảy bà sao? Dù sao đó cũng là tài sản mà chồng họ đã đánh đổi mạng sống. Minh lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, bản thân họ đã thừa hưởng toàn bộ gia sản hiện tại của ạ lì bảy bà nhà cửa, vừa được, tiền bạc trong nhà. Nếu biết vun vén, họ sẽ sống sung túc cả đời. Nhưng nếu ngu ngốc, giao thêm núi vàng này cho họ chỉ là trao cho họ án tử hình. Hai người phụ nữ góa bữa giữ một kho báu tầm cỡ quốc gia. Đó là mồi ngon cho mọi kẻ tham lam khác. Xì Dị gật đầu chậm rãi, thừa nhận lý lẽ đó. Minh tiếp tục, giọng trầm xuống, hơn nữa, nguồn cơn của bi kịch này chính là lòng tham. Anh trai cả xỉm chết vì tham lam trong hang. A Lì bảy bạ cũng vì tham mà mang vàng về, dẫn dụ bọn cướp đến nhà. Giờ trách ai? Lòng tham đã giết chết họ. Hắn quay đầu nhìn lại sa mạc mênh mông, còn kho báu kia, đó là máu và nước mắt của vô số nạn nhân mà bọn cướp đã tích lũy hàng chục năm. Nếu muốn công lý tuyệt đối, ta phải tìm từng nạn nhân hoặc hậu duệ của họ để trả lại. Nhưng chúng ta không rảnh đến thế. Minh nét mép cười nhạt, và lý do quan trọng nhất đây chỉ là một giấc mơ, một màn chơi. Ta không cần phải đóng vai hiệp sĩ công lý hoàn hảo. Ta đã lấy được identity, đó là phần thưởng duy nhất chúng ta quan tâm. Còn vàng bạc cứ để cắt đuổi chôn bụi nó. Siri mỉm cười, thúc ngựa đi song song với hắn, ít nhất anh cũng trung thực với bản thân. Anh luôn trung thực Minh đáp, hai mắt híp lại. Chỉ là anh không phải người tốt thôi. Chương 20, 1001 đêm, ạ lạc đỉnh và cây đèn thần uốn. Chương 20, 1001 đêm, ạ lạc đỉnh và cây đèn thần uốn. Minh và Xì Dị lướt qua những hành lang đá lạnh lẽo của cung điện như hai bóng ma. Họ quay trở lại phòng ngủ của hoàng hậu bạ rùn bạ đùa mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hoàng hậu đang ngồi co ro ở góc giường, đôi mắt trùng sâu vì lo âu. Khi thấy hai người xuất hiện từ bóng tối, khuôn mặt bà bừng lên một tia hy vọng yếu ớt. Các ngươi đã trở lại. Nhanh lên, Minh cắt ngang, không để bà kịp nói thêm. Tôi cần một bộ y phục của hoàng hậu. Ngay bây giờ. Bạ rùn bạ đùa thoáng chần chừ, rồi vội vã mở tủ, run rẩy lấy ra một bộ lễ phục hoàng gia lộng lẫy. Minh nhanh chóng khoác lên người, chỉnh sửa lại các nếp gấp để che đi bộ đồ chiến đấu bên trong. Nhớ kỹ lời tôi, Minh nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ đang hoảng sợ. Khi hỗn loạn xảy ra, bà hãy dùng chiếc nhẫn trà sát nó và ra lệnh cho thần nhẫn. Hiểu chưa? Hoàng hậu gật đầu lia lịa, tay siết chặt chiếc nhẫn trên ngón tay. Minh cầm ái đèn đi tìm y, cắm phập vào ngực trái. Da thịt hắn gợn sóng, xương cốt thay đổi, và chỉ trong tích tắc, một bà rủn bà đùa thứ hai đứng sừng sững giữa phòng hoàn hảo từ ánh mắt đến chất giọng. Hoàng hậu thật há hốc mồm, kinh ngạc nhìn bản sao của chính mình như nhìn vào gương. Đừng sợ, Minh giờ đây với giọng nói thanh phất của hoàng hậu trấn an. Chỉ là tạm thời thôi. Đúng lúc đó, giác quan thính giác siêu nhạy của hồ lì vàng hải rung lên cảnh báo. Minh nghe thấy tiếng bước chân nện xuống sàn đá từ xa, kèm theo tiếng kim loại va chạm nhẹ. Tiếng một nữ tỷ vang lên vọng lại, "Tâu đức vua, hoàng hậu đang nghỉ ngơi." Đồng tử Minh co lại. "Đến rồi. Núp đi. Nhanh." Xì Dị phản ứng tức thì, cô kéo hoàng hậu thật tấn vào sau bức rèm nhung dày nặng cạnh cửa sổ. Hai người ép sát vào tường, nín thở. Minh lao lên giường, kéo chăn lụa đắp ngang người, nằm nghiêng trong tư thế của một người đang say ngủ nhưng cơ bắp ngầm căng cứng, sẵn sàng bùng nổ. Ba giây sau, rầm, cánh cửa phòng mở toang. Dạ Phạ bước vào, mang theo luồng khí lạnh lẽo bao trùm căn phòng. Hắn cao lớn, vận bộ lễ phục đen tuyền thêu những họa tiết cổ ngữ và nóng. Trên đầu hắn là chiếc mũ miệng hình rắn hổ mang đang bạnh cổ đầy đe dọa. Nhưng thứ thu hút mọi ánh nhìn lại là vật thể đang trôi lơ lửng bên vai phải hắn, cây đèn thần. Chiếc đèn dầu bằng đồng cổ xưa tỏa ra thứ ánh sáng xanh ngọc ma quái, dập dềnh theo từng bước chân của chủ nhân. Sau lưng Dạ Phạ, bốn tên hộ vệ cao lớn trong bộ giáp sáng bóng dừng lại chấn giữ cửa ra vào, tay lăm lăm vũ khí. Bạn rùn bạ đùa giọng Dạ Phạ vang lên, chân tuột và nham hiểm như loài rắn. Ta biết nàng chưa ngủ. Minh trong lốt hoàng hậu từ từ ngồi dậy, giả bộ rủi mắt ngáy ngủ, diễn xuất hoàn hảo. Đùa Dạ Phạ. Đêm khuya thế này, bệ hạ xông vào phòng thiếp có việc gì? Dạ Phạ bước lại gần hơn, đôi mắt hẹp dài nheo lại đầy nghi ngờ. Ta cảm nhận được những dao động bất thường trong cung điện đêm nay. Nàng có thấy kẻ nào lạ mặt không? Không Minh đáp, giọng run rẩy đúng chuẩn một người phụ nữ yếu đuối đang sợ hãi. Thiếp không thấy gì cả. Thiếp chỉ muốn được yên thân. Dạ Phạ nhếch mép, tiến thêm một bước để kiểm tra. Đèn thần trôi theo hắn, ánh sáng xanh ngọc chiếu rọi lên khuôn mặt giả mạo của Minh. Khoảng cách đã đủ gần. Đây là khoảnh khắc Minh chờ đợi. Bùng nổ. Minh lao khỏi giường với vận tốc không tưởng, nhanh đến mức để lại tàn ảnh. Bàn tay hắn vươn ra như móng vuốt, chụp thẳng vào cây đèn thần đang lơ lửng. Nhưng Dạ Phạ là một lão cáo giả xảo quyệt. Ngay khoảnh khắc ngón tay Minh sắp chạm vào bề mặt đồng lạnh lẽo, một lớp rào cản vô hình bùng lên dữ dội. Bùm. Một vụ nổ năng lượng hất văng Minh ngược trở lại. Dù không thể cướp được đèn, nhưng lực tác động mạnh mẽ đã đánh bật cây đèn băng ra khỏi quỹ đạo của Dạ Phạ. Nó lăn lông lốc trên sàn nhà, dừng lại ngay sát chân bức rèm nơi Xì Dị và hoàng hậu đang ẩn náu. Dạ Phạ giật bắn người, mắt trợn trừng, "Ngươi!" Minh không lãng phí một giây, hắn giật phăng ai đèn ti ti kỳ khỏi ngực. Ảo ảnh hoàng hậu tan biến như sương khói, trả lại hình dáng thật, một thanh niên cao gầy với đôi mắt đỏ rực của ma cà rồng. Xoẹt. Minh xé toạc bộ váy hoàng hậu vương hữu, để lộ bộ đồ đen bó sát gọn gàng bên trong. Chết tiệt, có bẫy phản đòn. Minh chửi thầm. Dạ Phạ đã điểm bùa bảo vệ lên đèn thần để chống trộm. Hắn cũng mất cơ hội ám sát bất ngờ, nhưng ít nhất cây đèn đã rời khỏi tay tên phù thủy. Dạ Phạ gầm lên, giơ tay phóng ra một luồng hỏa ngục đỏ rực. Minh nghiêng người, ngọn lửa xém qua vai, thiêu rụi một mảng tường phía sau thành tro bụi. Tiếp đó là một cơn mưa phép thuật. Tia sét xanh, mũi tên băng, cầu lửa, dạ phạ điên cuồng tấn công. Nhưng Minh di chuyển như một con voi, hắn lướt zigzag, bật tường, lộn nào, né tránh từng đòn chết người trong gang tấc. Phải giữ chân hắn, Minh nghiến răng tính toán, để sĩ gì có thời gian. Hắn lao thẳng về phía dạ phạ, buộc tên phù thủy phải chuyển sang thế thủ, không còn tâm trí để ý đến cây đèn dưới đất. Bốn tên hộ vệ bên ngoài nghe động tĩnh liền rầm rập xông vào, nhưng chúng đã muộn. Sau bước rèm, sĩ gì hành động dứt khoát, cây đèn nằm ngay dưới chân cô. Cô cúi xuống nhặt nó lên, lớp màng bảo vệ vẫn còn đó, tê dần như điện giật khiến cô không thể kích hoạt hay chạm trực tiếp vào thân đèn, nhưng ít nhất cô có thể cầm nắm nó qua lớp vải tay áo. Nhanh, cô rít lên với hoàng hậu, dùng nhất thần, ngay bây giờ. Bà dùn ba đùa run rẩy làm theo, ba cha mạnh vào chiếc nhẫn trên ngón tay, khói xanh bốc lên mù mịt. Một vị thần khổng lồ thần nhẫn hiện ra, cúi đầu chờ lệnh. Chủ nhân gọi tôi, giọng thần nhẫn ồm ồm vang vọng, đánh bại bọn chúng. Hoàng hậu chỉ tay về phía bốn tên hộ vệ đang lao tới, thần nhẫn gầm lên một tiếng rung chuyển cả căn phòng, lao thẳng ra cửa. Xì gì không chần chừ, cô ném mạnh cây đèn thần về phía hoàng hậu, cầm lấy, chạy đi, ra khỏi đây ngay. Bà dùn bà đùa luôn cuống bắt lấy cây đèn thứ vẫn đang tỏa ra xung lực, đẩy nhẹ tay bà ra rồi ôm chặt nó vào lòng. Ngoài hành lang, thần nhẫn vung năm đấm khổng lồ, đấm bay tên hộ vệ đầu tiên dính chặt vào tường đá, bộ giáp nát vụn. Ba tên còn lại vốn là những sinh vật ma thuật do đèn thần tạo ra không hề biết sợ hãi, lao vào phản công dữ dội. Xì gì lướt ra khỏi phòng, ngón tay vẽ dấu hiệu trong không khí. Một luồng sóng xung kích vô hình bùng nổ từ tay cô. Hai tên hộ vệ bị thổi bay ngã lăn lóc trên hành lang. Thần nhẫn tận dụng cơ hội, giẫm nát một tên khác dưới bàn chân khổng lồ. Chạy đi! Xì gì hét lớn át cả tiếng ồn ào. Bà dùn bà đùa ôm chặt đèn thần, cắm đầu chạy thục mạng dọc theo hành lang tối tăm, bỏ lại sau lưng chiến trường hỗn loạn. Những lính canh thường ở phía xa ngơ ngác nhìn thấy hoàng hậu đầu tóc rối bời chạy qua. Hoàng hậu! Nhưng bà không dừng lại, bóng dáng nhanh chóng khuất sau ngã rẽ. Xì gì quay phát lại phòng ngủ. Bên trong, mình vẫn đang quần thảo với dạ phạ. Tên phù thủy gào lên trong cơn thịnh nộ tột cùng khi thấy bảo vật bị mang đi, lũ khốn kiếp. Các ngươi dám cướp đèn thần của ta? Minh cười khẩy, lướt người né một tia sét vừa xém qua tóc. Đèn này đết phải của ai cả? May cũng chỉ là một thằng trộm vặt may mắn thôi, dạ phạ. Xì gì rút thanh kiếm sau lưng, ánh thép lạnh leo lóe lên, cô bước vào thế thủ bên cạnh Minh. Dạ phạ nhận ra tình thế đã đảo chiều. Mất đèn thần, hắn mất đi chỗ dựa to lớn. Hắn giơ cao gậy phép, đôi mắt long lên sòng sọc, các ngươi sẽ phải hối hận. Không kẻ nào được phép sỉ nhục dạ phạ vĩ đại. Minh không cho kẻ thù một giây để thở. Hắn lao thẳng về phía dạ phạ, kích hoạt tốc độ tối đa của hồ lì vàng ải, biến cơ thể thành một vệt mờ chết chóc. Nhưng dạ phạ là một đại phù thủy ra đời, hắn đã lường trước được điều này. Gậy phép trong tay hắn giơ cao, miệng rít lên một cổ ngữ chói tai. Ngay lập tức, không khí xung quanh bốc cháy. Một cơn bão lửa xoắn ốc bùng lên từ hư không, tạo thành bức tường hỏa ngục cao vút bao bọc lấy hắn, nhiệt độ khủng khiếp đung chạy cả sàn đá. Minh không kịp hãm đà, hắn đâm sầm vào bức tường lửa. Ầm. Vụ nổ hất văng Minh ngược trở lại như một con bút bê bại. Cơ thể hắn bay xuyên qua căn phòng, đập mạnh vào bức tường đá phía sau, tạo ra những vết nứt mạng nhện trên bề mặt. Xì gì phản ứng ngay tức khắc. Cô chĩa tay về phía cột lửa đang hoành hành. Một luồng sóng xung kích động năng cực mạnh bùng nổ, xé toạc không khí đập thẳng vào tường lửa. Ngọn lửa bị thổi bật đi, và lực đẩy dư thừa hất văng cả dạ phạ, khiến hắn đập lưng vào tường đối diện. Dạ phạ gầm lên, rũ bỏ sự điểm tĩnh ban đầu. Hắn vung vậy, một tia sét xanh lẻ xé gió phóng thẳng vào ngực Siri. Quân. Siri bắt chéo tay. Một lớp khiên năng lượng màu vàng kim bao bọc lấy cô. Tia sét đánh trúng lớp khiên, nổ tung thành hàng ngàn tia điện nhỏ, nhưng không thể xuyên thủng phòng tuyến của Archer. Dạ phạ đứng dậy, khuôn mặt vặn vẹo vì cơn thịnh nộ. Hắn gõ mạnh gậy xuống sàn, miệng lầm rầm những lời nguyền đen tối. Khói đen đặc quấn trào ra từ kẽ nước sàn nhà. Từ trong màn sương đen, bốn bóng hình cao lớn trồi lên. Bốn kiếm sĩ không đầu những bộ giáp giống tuyết nhưng tràn đầy sát khí, tay lăm lăm thanh đại kiếm dị xét lập tức vây quanh chủ nhân. Băm bằng chúng cho ta. Dạ phạ ra lệnh. Minh bật dậy từ đống đổ nát, tay quệt vệt máu đang tự bốc hơi nơi khóe miệng. Chơi trò gọi hội hả? Hắn cười khẩy, để lộ răng nanh. Được thôi. Hắn lao tới, nhanh đến mức mắt thường không theo kịp. Bốn kiếm sĩ không đầu phản xạ cực nhanh, vũ kiếm tạo thành một lưới thép tử thần che chắn cho dạ phạ. Nhưng Minh luồn lách như một con lươn. Hắn túi người tránh nhát chém ngang cổ, xoay người né cú đổ dọc, lướt qua khe hở giữa hai thanh kiếm. Nắm đấm bọc thép của hắn đấm thẳng vào ngực tên giáp sắt gần nhất, tạo ra một vết lõm sâu hoắm. Nhưng những bộ giáp ma thuật không biết đau đớn, chúng không hề lùi bước, tiếp tục vung kiếm chém tới tấp. Minh buộc phải lùi lại để tránh bị băm nhỏ. Xì Dị nhìn thấy cơ hội, cô kết tấn tay, in nhỉ. Chương 21, 1001 đêm, ạ lạt đỉnh và cây đèn thần năm. Chương 21, 1001 đêm, ạ lạt đỉnh và cây đèn thần năm. Xì Dị nhìn thấy cơ hội, cô kết tấn tay, in nhỉ. Một luồng hỏa lực tập trung phun ra từ lòng bàn tay cô, bao trùm lấy một tên kiếm sĩ. Bộ giáp kim loại rên rỉ dưới sức nóng, chuyển từ màu đen sang đỏ rực, rồi trắng loá. Chỉ sau vài giây, các khớp nối chảy ra như sắp đến. Bộ giáp sụp đổ, biến thành một đống sắt nóng chảy vô dụng trên sàn nhà. Khá lắm. Minh hét lên, lao vào tấn công ba tên còn lại. Nhưng dạ phạ không đứng nhìn. Mắt hắn rực sáng màu đỏ máu. Hắn sử dụng niệm lực. Mọi thứ trong phòng bị vỡ, mảnh gỗ, đồ đạc gãy nát bắt đầu rung lên bần bật rồi bay lơ lửng. Vụ, vụ, vụ. Hàng trăm mảnh vỡ bắn đi như đạn pháo về phía Minh và Xì Dị. Minh buộc phải múa người né tránh, một mảnh gạch sắc lẹm xẹt qua má hắn, vết thương sâu hoắm nhưng lập tức khép miệng lại. Xì gì chật vật hơn, lá chắn quen của cô nhấp nháy liên tục dưới mưa đạn, mỗi cú va chạm lại rút cạn dần thể lực của cô. Không thể cứ chịu trận thế này. Xì gì nghiến răng. Dạ Phạ cười man dại, hắn vung gậy lần nữa. Lần này là độc dược. Một làn khói xanh lục nồng nặc mùi tử khí bốc ra từ đầu gậy, lan tỏa khắp phòng với tốc độ chóng mặt. Minh Chỉ hít phải một hơi, phổi hắn như bị axit ăn mòn, đầu óc quay cuồng. Dù cơ thể hồ lì vàng kháng độc cực mạnh, nhưng thứ độc tố ma thuật này vẫn khiến hắn lảo đảo. Cho chết. Minh gầm gừ, nín thở. Hắn tập trung ý chí, kích hoạt khả năng thanh tẩy, máu trong người hắn sôi lên sùng sục, đốt cháy mọi phân tử độc tố vừa xâm nhập, khói bốc ra nghi ngút từ lỗ chân lông. Xì gì bị ảnh hưởng nặng nề hơn. Cô ho sặc sụa, tầm nhìn mở đi. Nhưng bản năng mặt trời đã cứu cô. Bàn tay run rẩy rút nhanh lọ Golden Oxy ồn từ thắt lưng, vật nắp và uống cạn. Vị thuốc đắng ngắt lan tỏa, trung hòa độc tố trong tích tắc, trả lại sự tỉnh táo cho cô. Khói độc và bụi mù mịt khiến tầm nhìn giảm xuống con số 0. Dạ Phạ đứng giữa tâm bão, giơ cao gậy phép như một vị thần hủy diệt, kết thúc rồi. Hắn dồn toàn bộ năng lượng vào đầu gậy, tạo ra một quả cầu năng lượng đỏ rực, nén lại đến cực hạn. Bù mờ mờ. Vụ nổ kinh hoàng thổi bay nóc căn phòng. Tường đá vỡ vụn, chân nhà sập xuống ầm ầm. Cửa sổ lớn bị áp lực thổi bay ra ngoài. Minh và Xì Dị không thể chống đỡ, cả hai bị hất văng ra khỏi tòa tháp, rơi tự do trong không trung. Bịch, bịch. Hai người tiếp đất nặng nề xuống sân đá bên ngoài lâu đài. Minh lộn vài vòng giảm chấn rồi đứng dậy, bụi đất phủ đầy người. Xì Dị đập mạnh xuống đất, rên lên đau đớn nhưng vẫn cố gượng dậy. Dạ Phạ từ từ bay xuống từ lỗ hổng trên tường tháp, áo choàng đen tung bay phần phật như cánh rơi. Hắn đáp xuống đất nhẹ nhàng, khuôn mặt toát lên vẻ ngạo nghễ của kẻ chiến thắng. Các ngươi nghĩ lũ sâu bọ có thể chống lại ta sao? Đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại ở một góc sân. Cách đó không xa, hoàng hậu bạn rủn bạ đùa đang run rẩy núp sau một cục đá, tay ôm chặt cây đèn thần. Đèn thần. Mắt Dạ Phạ sáng lên tham lam. Hắn giơ tay, niệm chú triệu hồi vật chủ. Cây đèn trong tay hoàng hậu rung lên bần bật. Bà cố sức giữ chặt bằng cả hai tay, nhưng lực hút vô hình quá mạnh. Vơ u u u. Đèn thần tuột khỏi tay bà, bay vút về phía Dạ Phạ như có nam châm hút. Dạ Phạ nhếch mép cười đắc thắng, giơ tay đón lấy bảo vật, lũ ngu xuẩn. Không ai có thể cướp nó khỏi tay ta. Nhưng hắn đã quên mất một người. Xì Dị lồm cồm đứng dậy, máu chảy dài trên trán nhưng ánh mắt sắc lạnh như dao. Cô kết ấn, chĩa thẳng vào mặt Dạ Phạ, "À xì." Một luồng sóng tâm linh cực mạnh đập thẳng vào não bộ Dạ Phạ. Tên phù thủy giật bắn người, đồng tử giãn ra, đầu óc hắn rơi vào trạng thái trống rỗng trong tích tắc. Ngay bây giờ, Xì Dị hét lên xé giọng, "Mình đã chờ khoảnh khắc này." Hắn dậm chân, mặt đất dưới chân nứt toác. Bùm. Tiếng nổ siêu thanh vang lên khi Minh phá vỡ rào cản âm thanh, lao tới như một viên đạn đại bác. Mục tiêu không phải Dạ Phạ, mục tiêu là cây đèn đang lơ lửng ngay trước tay hắn. Minh tung ra cú đá với toàn bộ sức mạnh cơ bắp của ma cà rồng. Rầm. Cú đá trúng trực diện vào cây đèn thần. Nó bắn đi với gia tốc kinh hoàng, đập thẳng vào bức tường đá cổ kính phía sau sân. Vành. Bức tường giấy vỡ vụn, gạch đá bắn tung tóe. Cây đèn bật ngược trở lại, xoay tít trên không trung rồi rơi xuống đất, lăn lông lốc. Và rồi, âm thanh được mong chờ nhất vang lên. Lớp rào cản ma thuật bao quanh đèn thần thứ phép phòng hộ tinh vi mà Dạ Phạ đã tốn bao công sức tạo ra không chịu nổi cú va chạm vật lý quá mạnh. Rắc. Những vết nứt ánh sáng lan nhanh trên bề mặt vô hình quanh cây đèn. Rồi với một tiếng nổ nhẹ như tiếng thủy tinh vỡ, lớp khiên tan biến vào hư không. Cây đèn thần nằm trơ trọi trên mặt đất bụi bặm hoàn toàn không còn được bảo vệ. Dạ Phạ lồm cồm bò dậy, đầu óc vẫn còn long long sau cú đánh tâm linh từ phép hạ xì. Đập vào mắt hắn là cây đèn thần đang nằm chỏng trơ trên nền đất, lớp màng bảo vệ đã tan biến hoàn toàn. Không. Dạ Phạ gào lên, vung gậy phép trong tuyệt vọng, miệng bắt đầu niệm chú triệu hồi. Đầu gậy phát sáng, lực hút ma thuật bắt đầu hình thành để kéo cây đèn về phía hắn. Nhưng Minh nhanh hơn. Móng vuốt hổ lì vàng bại mọc dài, sắc lạnh như dao cạo, lóe lên ánh bạc chết chóc dưới ánh trăng. Xoẹt. Một đường chém ngọn lịm. Cánh tay đang cầm gậy phép của Dạ Phạ bay vút lên không trung, máu tươi phun ra như suối. A a a a. Tiếng thét đau đớn của Dạ Phạ xé toạc màn đêm. Minh không dừng lại dù chỉ một nhịp. Hắn mượn đá lao tới, hạ thấp trọng tâm, trượt sát mặt đất như một vận động viên bóng chảy, lao thẳng về phía Xì Dị đang đứng đợi sẵn. Hiểu ý đồng đội, Xì Dị lập tức tung trưởng. A a. Sóng xung kích nổ ra, nhưng không nhắm vào kẻ thù mà đập thẳng vào cây đèn thần dưới đất. Vụ. Cây đèn bị hất văng đi, xoay tít trên không trung rồi rơi gọn vào tay hoàng hậu bạ rủn bạ đùa đang đứng run rẩy phía xa. Cùng lúc đó, Minh đã trượt ra sau lưng Xì Dị. Hắn đạp mạnh chân vào cột đá, biến cơ thể thành một cái lò xo nén chặt, hai tay ôm lấy eo Xì Dị. Lên nào. Minh xoay người, tận dụng lực ly tâm và sức mạnh cơ bắp khủng khiếp, phóng Xì Dị đi như một mũi tên sống về phía Dạ Phạ. Ok. Xì Dị xé gió lao đi, thanh kiếm thép trong tay đã vào thế, lưỡi kiếm phản chiếu ánh lửa tàn khốc. Dạ Phạ ôm trọn lấy mỏm cụt nơi cánh tay vừa bị chém, mặt cắt không còn chút máu. Hắn ngước lên, đồng tử giãn cực đại khi thấy bóng dáng Xì Dị đang lao tới với tốc độ tử thần. Con khốn. Lời nguyên rủa chưa kịp dứt, lưỡi kiếm của Bạch Trở đã tới nơi. Xoẹt. Nhát chém ngang hoàn hảo tiện đứt cánh tay còn lại của Dạ Phạ. Hắn chưa kịp hét, Xì Dị đã xoay người giữa không trung, mượn đà tung tiếp đòn thứ hai. Phập. Một đường kiếm chéo tàn bạo, cắt lìa cả hai chân tên phù thủy. Thân hình tàn phế của Dạ Phạ đổ ập xuống đất như một bao tải rách. A a a hở. Xì Dị tiếp đất nhẹ nhàng, xoay một vòng tao nhã để triệt tiêu lực quán tính, rồi vùng kiếm kết liễu. Xoạch. Đầu Dạ Phạ lìa khỏi cổ, lăn lông lốc trên nền đá lạnh lẽo. Cái đầu của Dạ Phạ nằm trơ trọi, máu đen rỉ ra từ vết cắt. Nhưng hắn chưa chết hẳn. Đôi mắt hắn vẫn đảo điên cuồng, cơ miệng vẫn co giật. Các ngươi, ta nguyền rủa. lũ không tiếp, các ngươi sẽ chết trong đau đớn, linh hồn các ngươi sẽ bị thiêu rụi. Giọng nói thều thào nhưng chứa đựng sự căm hận thấu xương. Minh bước tới, nhìn xuống cái đầu đang làm nhảm với vẻ trắng trợn, sắp chết đến nơi còn lắm mồm. Hắn nhấc chân lên, đặt đế giày lên mặt Dạ Phạ, rồi đập mạnh. Rắc. Đầu Dạ Phạ bị nhấn chìm xuống đất, tạo thành một vết lõm sâu hoắm, tiếng xương sọ nứt vỡ vang lên khô khốc. Đầu thằng này cứng vãi, Loan Minh lắc đầu ngán ngẩm. Béo hiểu sao phổi không còn mà vẫn sửa được. Phía bên kia, hoàng hậu bạ rủn ba đua ôm chặt đèn thần. Cô run rẩy trả mạnh vào thân đèn. Thân đèn hiện ra, to lớn và uy nghi. Bạ rủn ba đua hét lên trong nước mắt, ta ước. Thân đèn. Hãy tước đoạt toàn bộ sức mạnh của Dạ Phạ ngay lập tức. Thân đèn gật đầu. Một luồng khói vàng rực rỡ phun ra, bao trùm lấy cái đầu và thân xác nát bấy của Dạ Phạ. Không. Không. Dừng lại. A a a a a a. Dạ Phạ gào lên thảm thiết. Những phần cơ thể bị chặt rời của hắn bắt đầu co rút, khô héo như xác ướp ngàn năm. Ánh sáng ma thuật trong mắt hắn lùi tàn. Quyền năng, sinh lực, ma pháp tất cả bị đèn thần hút sạch. Cuối cùng, tiếng gào tắt lịm. Dạ Phạ chết hẳn. Cái đầu hắn giờ chỉ còn là một hộp sọ bọc da khô khốc, miệng há hốc trong tư thế kinh hoàng vĩnh viễn. Bạ Dùn Ba Đùa quỳ sụp xuống, ôm đèn thần vào lòng, nước mắt tuôn rơi như mưa. Điều ước thứ hai, ta ước đèn thần hãy mang về đây phần ký ức của Ạ Lạt Đỉnh đã bị đánh cắp. Đèn thần lại loé sáng, một luồng khói vàng tách ra, bay vút đi, xuyên qua không gian để tìm về chiếc lọ thủy tinh chứa ký ức mà Dạ Phạ đã giấu kín. Bạ Dùn Ba Đùa thở hắt ra, vai run lên vì nhẹ nhõm. Cô quệt nước mắt, hít một hơi sâu để nói điều ước cuối cùng, và điều ước cuối cùng, ta ước đèn thần hãy khoan đã. Minh quát lớn, cắt ngang lời cô. Bạ Dùn Ba Đùa giật bắn mình, ngơ ngác nhìn Minh. Minh bước lại gần, giọng trầm xuống nhưng đầy nghiêm trọng, trước khi nàng gọi Ạ Lạt Đỉnh về đây, ta cần nàng trả lời thật lòng, nàng định đối mặt với hắn như thế nào? Bạ Dùn Ba Đùa sững sờ, ta sẽ đoàn tụ với chúng ta, và giọng cô nhỏ dần rồi tắt hẳn, bởi vì một sự thật kinh hoàng vừa ập đến, lạnh buốt sống lưng. Cô đã bị giam cầm và cưỡng ép sống như vợ chồng với Dạ Phạ suốt nhiều tháng qua, và hiện tại trong bụng cô, bàn tay Bạ Dùn Ba Đùa run rẩy đặt lên bụng dưới phẳng lì. Không không không, cô sụp xuống, hai tay ôm mặt, tiếng khóc vỡ òa trong đau đớn. Ta đã mang thai nghiệt chủng của Dạ Phạ. Siri bước tới, đặt tay lên vai cô an ủi, nhưng ánh mắt cũng trùng xuống. Bạ Dùn Ba Đùa gào lên trong tuyệt vọng, làm sao ta có thể nhìn mặt Ạ Lạt Đỉnh? Làm sao ta có thể nói với chàng rằng ta đang mang trong mình dòng máu của kẻ thù? Làm sao ta có thể sống tiếp đây? Cô hoảng loạn tột độ, hơi thở dồn dập như sắp ngất. Siri nhìn mình, rồi quay sang Bạ Dùn Ba Đùa. Cô giơ tay, vẽ một dấu ấn Ạ Xì nhẹ nhàng vào không khí. Ạ Xì, bình tĩnh lại. Làn sóng ma thuật êm dịu len lỏi vào tâm trí hoàng hậu, xoa dịu cơn hịt tợ gì ạ? Nhịp thở của cô dần ổn định, dù nước mắt vẫn không ngừng rơi. Minh ngồi sụp xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, nghe ta nói đây, đừng đội gọi Ạ Lạt Đỉnh về ngay lúc này, nàng cần thời gian, hãy âm thầm bảo vệ hắn từ xa, cứ sinh đứa bé ra đã, rồi sau đó chúng ta sẽ tính tiếp. Bà Dùn Ba Đùa nấc lên, nhưng Ạ Lạt Đỉnh, hắn đã mất ký ức về nàng, Minh nói, giờ nếu để cho hắn lấy lại ký ức, hắn sẽ cần thời gian để chấp nhận, và nếu hắn thấy nàng trong tình trạng suy sụp thế này, mang trong mình đứa con của kẻ thù bi kịch sẽ chỉ chồng chất bi kịch thôi. Bà Dùn Ba Đùa nhìn xuống bụng mình, rồi gật đầu yếu ớt, ánh mắt cam chịu, người nói đúng. Cô lau nước mắt, giọng khàn đặc, ta sẽ đợi cho đến khi đứa trẻ ra đời. Chương 22, 1001 đêm, Ạ Lạt Đỉnh và cây đèn thần 6. Chương 22, 1001 đêm, Ạ Lạt Đỉnh và cây đèn thần 6. Minh đứng dậy, quét mắt nhìn quanh. Hoàng cung tan hoang, xác Dạ Phạ nằm đó. Một vương quốc mất đua sẽ sớm chìm trong bạo loạn. Còn một vấn đề nữa, Minh nói, nếu dân chúng và quân đội biết Dạ Phạ đã chết, vương quốc này sẽ loạn. Xì gì như mày, anh định làm gì? Minh rút từ trong túi ra một chiếc chìa khóa có hình đầu lâu cách điệu hải đèn tỷ tỷ kỳ, chìa khóa nhân dạng. Anh sẽ đóng vai Dạ Phạ, tạm thời duy trì trật tự cho cái xứ sở này, ít nhất là cho đến khi mọi chuyện êm xuôi. Bà Dùn Ba Đùa ngẩng lên, kinh ngạc tột độ, ngươi sẽ làm thế sao? Minh nết mép cười, đừng lo, ta từng đóng giả nhiều thứ rồi, đóng vai một tên phù thủy độc tài thì dễ như ăn kẹo. Hắn cắm chìa khóa vào dưới cằm mình, vặn một cái, cơ thể hắn bắt đầu biến đổi, xương cốt kêu rắc rắc, chiều cao tăng lên, khuôn mặt già đi. Chỉ sau vài giây, Minh đã biến mất, thay vào đó là Dạ Phạ với gương mặt lạnh lùng tàn nhẫn. Thế nhé, Minh nói, giọng nói giờ đây ý hệt chất giọng khàn đục của Dạ Phạ. Từ giờ Dạ Phạ vẫn còn sống, còn hai người hay giữ mồm giữ miệng. Xì gì gật đầu, cất kiếm vào bao. Bà Dùn Ba Đùa nhìn Dạ Phạ mới, dùng mình một cái rồi gật đầu xác nhận. Minh trong lốt Dạ Phạ bước tới cái xác khô quắt của Dạ Phạ thật. Hắn ngồi xuống, lục lọi trong đống quần áo, rồi xé toạc lớp áo ngực của cái xác, thò tay vào lồng ngực khô héo. Sau một hồi mò mẫm, hắn lôi ra một chiếc chìa khóa dính máu đen, phần đuôi chìa khóa được chạm khắc hình một cái đầu người tinh xảo. Khi hầu kỳ, Minh giơ chiếc chìa khóa lên dưới ánh trăng, cười khẩy, cuối cùng cũng tìm được chú mày. Giấu kỹ thật đấy. Minh quay sang Bà Dùn Ba Đùa. Ánh mắt hắn, dù mang hình hài của kẻ độc tài, lại chứa đựng sự nghiêm túc lạ thường. Hoàng hậu, ta cần nàng hiểu rõ một chuyện. Bà Dùn Ba Đùa vẫn ôm chặt đèn thần như chiếc phao cứu sinh, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn. Mục đích thực sự của chúng ta khi đến đây, Minh trầm giọng, không phải để chiếm đoạt đèn thần, cũng không phải để nô dịch sức mạnh của nó. Chúng ta đến để trả lại tự do cho thực thể đang bị giam cầm bên trong. Bà Dùn Ba Đùa sững sờ, đôi môi run rẩy lặp lại, trả tự do ư? Chính xác, Minh gật đầu. Vị thần đèn dí nổ đã bị xiềng xích trong bóng tối hàng nghìn năm. Nàng đã dùng hết những điều ước cấp thiết của mình rồi. Giờ đây, ta đề nghị nàng hãy trao lại đèn thần. Đừng để nó là công cụ của lòng tham nữa. Bà rụt bà đùa cúi xuống nhìn vật thể bằng vàng lạnh lẽo trong tay. Cô thở dài, một tiếng thở dài chút bỏ gánh nặng, rồi từ từ đưa nó ra phía trước, nếu đó là sự thật. Ta không có quyền giữ lại một linh hồn khao khát tự do. Cô đặt đèn thần vào tay Minh. Minh đón lấy nó một cách trân trọng, rồi chuyển ngay cho Siri. Siri, em mang đèn thần về trước. Anh sẽ ở lại đây dọn dẹp tàn cuộc. Siri nhận lấy cây đèn, nhìn sâu vào mắt Minh, rồi nhìn sang bà rụt bà đùa đang suy sụp. Cuối cùng cô gật đầu dứt khoát, được. Cẩn thận đấy. Em đi trước. Cô đặt tay lên thân đèn, chà mạnh. Bù. Làn khói vàng rực rỡ bùng lên, ngưng tụ thành hình hài vị thần đèn uy nghi. Ngài mong muốn điều gì, thưa chủ nhân? Đưa ta trở về lâu đài của 40 công chúa. Ngay lập tức Siri ra lệnh. Thân đèn cúi đầu tuân lệnh. Không gian vặn xoắn lại. Siri cùng cây đèn tan biến vào một cơn lốc bụi vàng, để lại Minh và bà rụt bà đùa giữa tàn tích hoàng cung. Lâu đài của 40 công chúa một luồng sáng chói lòa xé toạc không khí giữa sân lâu đài. Siri bước ra từ hư không, chân chạm đất bước trái. Các nàng công chúa đang dạo chơi trong vườn thượng nguyện, thấy sự xuất hiện đột ngột liền ùa tới. Sự lo âu trên gương mặt họ tan biến, thay vào đó là niềm vui sướng tột độ. Siri, cô đã bình an trở về. Chúng tôi đã rất lo lắng. Họ vây quanh cô như những chú chim ríu rít. Siri mỉm cười trấn an, xin chào các nàng. Tôi đã về và mọi chuyện sắp kết thúc. Nhưng giờ không phải lúc kể chuyện. Tôi cần đến thánh điện của các dinh ngay lập tức. Nhận thấy vẻ khẩn trương của Siri, các công chúa lập tức im lặng, kính cẩn nhường đường. Siri sải bước nhanh qua những hành lang đá cẩm thạch lộng lẫy, tiến sâu vào lòng lâu đài. Cô dừng lại trước một cánh cửa khổng lồ bằng đồng tàu, bề mặt chạm khắc những ký tự cổ ngữ phát sáng mờ ảo. Cô rút ra chiếc chìa khóa đặc biệt, tra vào ổ khóa. Tiếng lây khóa vang lên nặng trịch. Cánh cửa tự động mở ra, để lộ luồng ánh sáng vàng ấm áp tỏa ra từ bên trong. Siri hít một hơi sâu, bước vào. Bên trong là một không gian rộng lớn. Hàng trăm bệ đá lơ lửng trong không trung, mỗi bệ đặt một chiếc đèn thần nhiều kiểu dáng. Siri đi thẳng đến bệ đá của Giá Hờ, cô cúi đầu tôn kính, thưa ngài Giá Hờ, tôi đã hoàn thành sứ mệnh. Từ chiếc đèn cổ, Giá Hờ hiện hình. Thân thể ông ta to lớn như một ngọn núi nhỏ, đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào vật thể trên tay Siri. Siri giọng Giá Hờ vang rền như sấm động, làm rung chuyển cả không gian. Cô đã mang về thứ mà ta hằng mong đợi sao? Siri nâng cao chiếc đèn thần của Dị Nộ bằng cả hai tay. Vâng, thưa ngài Giá Hờ. Đèn thần chứa đại nhân Dị Nộ đã trở về. Đôi mắt rực lửa của Giá Hờ mở lớn hết cỡ. Sự uy nghiêm thường ngày nhường chỗ cho sự xúc động mãnh liệt. Ông ta lướt nhanh xuống, đôi bàn tay khổng lồ run rẩy sờ lấy chiếc đèn nhỏ bé. Dino, người anh em vĩ đại, cuối cùng ngài cũng đã về nhà. Giác Hở quay lại, giang rộng đôi tay, giọng nói vang vọng khắp mọi ngóc ngách của chiều không gian, thôi tất cả các anh em nhìn, hãy thức tỉnh, thời khắc đã điểm. Phụt, phụt, phụt. Đáp lại lời kêu gọi, hàng trăm ngọn đèn và bình phong ấn đồng loạt phát sáng. Vô số luồng khói đủ màu sắc vàng, xanh, đỏ, tím bùng lên như pháo hoa. Không gian thánh điện bắt đầu giãn nở. Trần nhà vươn cao vô tận, tường vách lùi xa hàng dặm để lấy chỗ cho những thực thể khổng lồ. Một vị thần xuất hiện, rồi 10 vị, 50 vị, 200 vị. Chỉ trong chớp mắt, cả không gian đã chật kín các vị thần đèn. Mỗi người một vẻ, nhưng tất cả đều to lớn và tỏa ra sức mạnh áp đảo. Hàng trăm đôi mắt rực sáng đổ dồn về chiếc đèn của Dị Nộ đang nằm trên tay Siri. Tiếng xì xào vang lên như tiếng long vỡ tổ, rồi nhanh chóng chuyển thành những tiếng hô vang dội, đại nhân Dị Nộ, ngài đã trở về sau hàng thiên niên kỷ. Dạ Hở giơ tay lên cao, cả đại sảnh lập tức im phăng phắc. Thôi các anh em, Dạ Hở dõng dạc tuyên bố, hôm nay là ngày lịch sử của tộc Dị Nộ. Đại nhân Dị Nộ, một trong những cổ thần vĩ đại nhất, người đã chịu đựng sự giam cầm của nhân loại suốt hàng nghìn năm nay đã quay về với chúng ta. Dưới hàng trăm ánh mắt rực lửa đang dõi theo từ trên cao, Siri bước lên đài tế. Cô nâng chiếc đèn thần của Dị Nộ bằng cả hai tay, hít một hơi sâu để trấn tĩnh nhịp tim, rồi đặt tay lên bề mặt kim loại lạnh lẽo, chà mạnh. Bù, ù, ù. Không phải một làn khói bình thường, mà là một cơn bão năng lượng vàng rực của trào, xé toạc không gian xung quanh. Cả thánh điện rung chuyển dữ dội. Từ tâm bão, một hình thể vĩ đại dần ngưng tụ. Bóng của ông ta phủ trùm lên cả Giá Hờ, uy nghi và cổ xưa hơn bất kỳ thực thể nào đang hiện diện. Đó là Dị Nộ, vua của các loài Dị Nộ. Thân thể ông rực sáng như lõi của một ngôi sao, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng cả dải ngân hà. Giọng nói của ông vang lên, trầm hùng như tiếng chuông đồng vọng về từ ngàn xưa. Ta là Dị Nộ, chúa tể của ngọn lửa và gió lốc. Thấy người nắm giữ đèn, ngươi khao khát điều gì? Siri ngước nhìn vị cổ thần, ánh mắt không hề nao núng. Giọng cô vang lên kiên định giữa đại sảnh. Ta ước, ngay tại giây phút này, xiềng xích sẽ vỡ tan. Ngài được tự do. Vành. Một luồng sáng chói lòa bùng nổ từ chiếc đèn thần, sáng đến mức khiến không gian trắng xóa. Những sợi xích vô hình trói buộc linh hồn Dị Nộ suốt hàng thiên niên kỷ bắt đầu hiện hình rồi nứt toát. Rắc, rắc, rầm. Mỗi mắt xích vỡ vụn tạo nên âm thanh như sấm sét nổ bên tai. Năng lượng giải phóng từ thân thể Dị Nộ tạo thành những gợn sóng xung kích quét qua toàn bộ thánh điện. Khi tiếng nổ cuối cùng dứt hẳn, Dị Nộ vươn vai đứng thẳng. Ông giang rộng đôi tay khổng lồ, kích căng lồng ngực luồng không khí của tự do. Ta đã thực sự tự do. Giọng Dị Nộ run lên, không phải vì sợ hãi, mà vì sự xúc động bị kìm nén qua vạn năm. Dạ Hở là người đầu tiên quỳ xuống, đầu cúi sát đất. Ngay sau đó, hàng trăm vị thần đèn đồng loạt quỳ rạp xuống, tạo nên một làn sóng tôn kính lan tỏa khắp đại sảnh, cung nên đại nhân Dị Nộ trở về. Vạn thuế, tự do vạn thuế. Tiếng hô vang dội, chấn động cả những bức tường đá cổ xưa. Dị Nộ từ từ hạ tầm mắt xuống Siri. Ánh lửa trong mắt ông dịu lại, trở nên ấm áp lạ thường, "Xì gì?" Ông gọi tên cô, giọng nói nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng. "Cô đã trao cho ta thứ quý giá nhất mà ta khao khát suốt hàng ngàn năm. Ta không còn bị ràng buộc bởi luật lệ của đèn thần, nhưng ta muốn trả ơn cô. Hãy nói đi, ta có thể làm gì cho ân nhân của mình?" Xì gì mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm, "Tôi muốn ngài Dạ Hở chấp nhận lời xin lỗi của 40 nàng công chúa." Dĩ Nổ quay sang nhìn Dạ Hở. Ánh mắt hai vị thần giao nhau, truyền tải những thông điệp không cần lời nói. Dạ Hở đứng dậy, cúi đầu trước Dĩ Nổ, "Tuân lệnh đại nhân." Dĩ Nổ gật đầu, "Dạ Hở, hãy cho gọi họ vào." Xì gì quay lại phía cửa lớn, mở cửa, ra dấu cho 40 công chúa đang thập thò lo sợ bên ngoài, "Các nàng, hãy vào đi."
"Đừng sợ."
Các công chúa rụt rè bước qua ngưỡng cửa. Nhưng ngay khoảnh khắc đặt chân vào đại sảnh, tất cả đều chết lặng. Trước mắt họ là một cảnh tượng vượt quá sức tưởng tượng, hàng trăm vị thần đèn khổng lồ, cao như những ngọn núi, đang đứng chật kín không gian, tỏa ra sức mạnh áp đảo khiến không khí trở nên đặc quánh. Và ở trung tâm, Dĩ Nổ vị thần vĩ đại nhất đang nhìn xuống họ như nhìn những hạt bụi. Dĩ Nổ khẽ nhướng mày khi thấy họ. "À." Ông thốt lên một tiếng trầm thấp. Các công chúa run rẩy bần bật, chân tay bủn rủn, vài người suýt ngã quỵ vì áp lực vô hình. Xì Dĩ vội bước đến, "Chân An, bình tĩnh nào. Hãy nói những gì các nàng đã chuẩn bị." Được Xì Dĩ khích lệ, 40 công chúa dịu nhau bước tới trước mặt Dạ Hở. Họ đồng loạt quỳ sụp xuống, chán chạm sàn đá lạnh lẽo. "Thưa ngài Dạ Hở." Giọng nàng công chúa cả vỡ vụn trong tiếng nấc. Chúng tôi đã quá ngu muội và ích kỷ. Chỉ vì muốn che giấu tội lỗi mà chúng tôi đã phạm thêm sai lầm tại trời. Chúng tôi ngàn lần xin lỗi. Cầu xin ngài rủ lòng thương." Tiếng khóc nức nở của 40 cô gái vang vọng trong sự im lặng chết chóc của thánh điện. Dạ Hở nhìn Dĩ Nổ. Vị cổ thần khẽ gật đầu. Dạ Hở hít một hơi sâu, giọng ông vang lên, "Ta chấp nhận lời xin lỗi của các ngươi." Chương 23, 1001 đêm, thành phố bằng đồng đỏ. Chương 23, 1001 đêm, thành phố bằng đồng đỏ. Dạ Hở hít một hơi sâu, giọng ông vang lên, "Ta chấp nhận lời xin lỗi của các ngươi." Các công chúa ngẩng phát đầu lên, ánh mắt tràn trề hy vọng. Họ chờ đợi một phép màu, nhưng không có gì xảy ra cả. Không có ánh sáng thanh tẩy, không có tiếng xiềng xích đứt gãy. Cơ thể họ vẫn nằm chịu. Một phút trôi qua trong sự ngột ngạt. Hai phút. Các công chúa nhìn nhau hoang mang tột độ. Xì gì nhíu mày, bước lên một bước, "Ngài Dạ Hở, chuyện này là sao? Tại sao lời nguyền không được hóa giải?" Dạ Hở thở dài, một tiếng thở dài nặng nề, "Bởi vì ta chưa bao giờ nguyền rủa họ." "Sao cơ?" Xì gì thốt lên kinh ngạc. "Đúng vậy," Dạ Hở xác nhận. "Dù ta căm hận, dù ta phẫn nộ, nhưng ta chưa từng giáng xuống bất kỳ lời nguyền nào. Vì không có lời nguyền, nên ta không thể rút lại thứ gì cả." Các công chúa sững sờ, mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng chúng tôi vẫn phải chịu đựng 40 ngày địa ngục, rồi 40 ngày sung sướng." Một công chúa lắp bắp, "Đó không phải là phép thuật của ngài sao?" Lúc này, Dĩ Nổ mới lên tiếng, giọng ông trầm mặc như phán quyết của định mệnh, "Dạ Hở nói đúng, các ngươi không bị nguyền rủa. Các ngươi chỉ đang sống đúng với bản chất giống loài của mình mà thôi." "Giống loài?" Xì Dĩ hỏi lại, mơ hồ cảm thấy một sự thật đáng sợ. Dĩ Nổ nhìn xuống các công chúa với ánh mắt thấu suốt, "Các ngươi đã không phải là con người. Các ngươi là ngạ quỷ lâu đài, vị mạn nạ tỳ tạ." Ầm. Lời tuyên bố như sét đánh ngang tai. Các công chúa há hốc mồm, không thể tin vào tai mình. Dĩ Nổ tiếp tục giải thích, giọng đều đều nhưng lạnh lùng, "Ngạ quỷ lâu đài là một dạng tồn tại lai tạp giữa thiên thần và quỷ dữ. Do nghiệp quả hỗn tạp trong quá khứ vừa có chút phước áo, lại vừa có ác nghiệp nặng nề nên các ngươi chịu kiếp sống đôi. Một nửa thời gian, các ngươi hưởng lạc như chư thiên trong lâu đài xa hoa. Nhưng nửa còn lại, ác nghiệp trỗi dậy, biến các ngươi thành quỷ đói, phải chịu sự tra tấn đau đớn như ở địa ngục. Vì các ngươi có lâu đài để trú ngụ, nên gọi là ngạ quỷ lâu đài." Xì Dĩ nuốt nước bọt, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, "Vậy có cách nào cứu họ không?" "Ý tôi là thoát khỏi chu kỳ tra tấn đó." Dĩ Nổ lắc đầu chậm rãi, "Đây là một giống loài có tuổi thọ gần như vô tận. Trừ khi hết thọ mệnh vốn kéo dài hàng triệu năm thì không cách nào giết chết được. Sự bất tử của chúng không phải là món quà, mà là cái lồng để giam giữ chúng trong vòng lặp đau khổ." Xì Dĩ gật đầu, nhớ lại cảnh tượng lũ chó địa ngục xé xác các công chúa rồi họ lại hồi phục nguyên vẹn. Giờ cô đã hiểu, đó là một bản án vĩnh cửu. Nghe đến đây, các công chúa sụp đổ hoàn toàn. Tiếng khóc than tuyệt vọng vang lên thảm thiết. "Vậy là vĩnh viễn sao? Chúng tôi phải chịu đựng mãi mãi sao?" "Không hẳn là vô vọng," Dĩ Nổ bỗng nói, giọng điệu có chút thay đổi. "Vẫn còn một con đường." Mọi tiếng khóc im bặt. 40 cặp mắt ngước lên nhìn vị thần khổng lồ. "Nghiệp chướng phải được trả bằng công đức," Dĩ Nổ phán. "Các ngươi hãy tìm đến thân bằng quyến thuộc kiếp trước những người còn sống và còn nhớ đến các ngươi. Hãy nhờ họ dùng tài sản mà kiếp trước các ngươi chôn giấu, mang đi bố thí, làm việc thiện, rồi hồi hướng công đức đó cho các ngươi." Ánh sáng hy vọng lại nhen nhóm trong mắt các nàng công chúa. "Chỉ vậy thôi sao?" "Đó là cách duy nhất," Dĩ Nổ khẳng định. "Dùng công đức của người sống để rửa sạch nghiệp chướng của kẻ đã khuất. Khi công đức đủ lớn, các ngươi sẽ thoát khỏi kiếp ngạ quỷ, được tái sinh làm người, hoặc nếu phước báo lớn, có thể trở thành chư thiên thực tụ." Xì Dĩ nhìn 40 nàng công chúa đang run rẩy với tia hy vọng mong manh trong mắt, rồi quay sang Dĩ Nổ, giọng cô trầm xuống, "Thưa ngài Dĩ Nổ, tòa lâu đài bằng đồng đỏ mà các nàng từng sống liệu kho báu của họ có còn ở đó không?" Dĩ Nổ khép hở đôi mắt. Không gian xung quanh ông bỗng chốc tĩnh lặng tuyệt đối, như thể thời gian vừa ngừng trôi. Một phút trôi qua trong sự chờ đợi căng thẳng. Khi Dĩ Nổ mở mắt, ánh nhìn của ông sâu thẳm như vực thẳm đại dương, chứa đựng ký ức của hàng vạn năm trước. "Muốn trả lời câu hỏi đó, ta phải kể cho câu nghe về thành phố bằng đồng đỏ." Ông ngừng một chút, rồi tiếp tục, "Hàng ngàn năm trước, từng tồn tại một thành phố được xây hoàn toàn bằng đồng đỏ rực rỡ dưới ánh mặt trời. Tường thành cao chắn mây, cung điện lộng lẫy, dân chúng thịnh vượng. ta và các vị thần khác đã cai quản vùng đất đó, bảo vệ con người và dạy họ tri thức. Một thoáng đau đớn lướt qua gương mặt vị thần vĩ đại, cho đến ngày định mệnh ấy, ta bị tập kích. Siri nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe từng lời. Kẻ tấn công ta là Solomon vua của các vị vua, người được thiên giới ban cho chiếc nhẫn quyền năng tối thượng. Ông ta đã bắt ta, giam cầm vào chiếc đèn này. Di nổ chỉ vào chiếc đèn rông dưới đất và phong ấn ta bằng con dấu của Solomon. Không khí trong đại sảnh trở nên nặng nề. Cùng lúc đó, thành phố Xích Đồng bị quân đoàn của Solomon bao vây. Ông ta ra lệnh tàn sát tất cả những sinh vật sống trong thành, bất kể già trẻ, gái trai, chỉ vì họ từ chối quy phục đức tin của ông ta. Di nổ thở dài, hơi thở tạo thành một làn sương mỏng. Những vị thần may mắn thoát khỏi vòng vây đã dùng phép thuật nâng cả tòa lâu đài đồng đỏ bay đi, vượt ngàn dặm trường đến Bát Đa và tái lập vương quốc. Đó chính là nơi mà sau này vua vợ Di Chặt Cạ cai trị. Ông đưa mắt nhìn Dạ Hở và các thần đèn khác. Sau khi vợ Di Chặt Cạ băng hà, các dìn đã trở về đây. Tòa lâu đài bị bỏ hoang và nhanh chóng bị những kẻ tham lam sâu xé. Nhưng giọng Di Nô đánh lại, nhấn mạnh từng từ, trước khi lâu đài thất thủ, một đội cấm vệ quân hoàng gia trung thành đã bí mật mang toàn bộ tài sản bao gồm cả của cải của 40 công chúa lên thuyền chạy ra biển. Họ đã giấu kho báu trên một hòn đảo vô danh. Vậy châu báu của chúng tôi vẫn còn. Một công chúa thốt lên, giọng lạc đi vì xúc động. Vẫn còn. Di Nô gật đầu. Nhưng sao? Xì Di hỏi dồn. Những người lính đó đã chết trên đảo để bảo vệ kho báu. Và vì chấp niệm trung thành quá mãnh liệt, họ tái sanh thành các ỷ phật loài hỏa thần hung dữ nhất. Chúng canh giữ kho báu đó ngày đêm. Bất cứ kẻ nào dám bén mảng đến gần đều sẽ bị thiêu rụi thành cho bụi. Xì Dị cắn môi, mày níu chặt, nếu là ỷ phật canh giữ thì gần như bất khả xâm phạm. Vậy làm sao chúng ta lấy được số của cải đó để giúp các công chúa? Di Nô im lặng một lúc, ánh mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ, chỉ có một người duy nhất có thể bước lên hòn đảo đó mà không bị tấn công. Đó là vị thủ lĩnh của đội cấm vệ quân năm xưa. Bởi vì dù đã hóa thành quỷ lửa, các ỷ phật vẫn nhận ra và tuân phục chủ tướng của mình. Nhưng chẳng phải ông ta đã chết rồi sao? Đúng vậy. Thể xác đã tan biến, nhưng ông ta đã tái sinh. Siri mở to mắt, ông ta tái sinh thành ai? Ngài có biết tên người đó không? Di Nô nhìn thẳng vào mắt Siri, ở kiếp này, hắn là một vị thuyền trưởng lừng danh khắp bảy đại dương. Tên hắn là Sinbad. Ầm. Cái tên như một tia sét đánh ngang tâm trí Siri. Cô giật mình lùi lại, Sinbad. Thuyền trưởng Sinbad sao? Chính xác, Di Nô khẳng định. Dù hắn không còn ký ức của kiếp trước, nhưng hắn vẫn mang dấu ấn của vị thủ lĩnh năm xưa. Chỉ có hắn mới có thể dẫn đường đến hòn đảo đó. Siri đang định hỏi thêm về cách tìm Sinbad thì đột nhiên, sắc mặt Di Nô thay đổi. Ông quay phát đầu nhìn về hướng tây, ánh mắt xuyên thấu qua những bức tường đá dày, nhìn về phía chân trời xa xăm. Sự uy nghiêm trên gương mặt ông chuyển thành vẻ nghiêm trọng như thế. Có chuyện gì không ổn sao, đại nhân? Dạ Hở lo lắng hỏi. Di Nô im lặng, dường như đang lắng nghe tiếng gió từ ngàn dặm bảo vệ. Sau đó, ông quay sang Siri. Siri, cô cần trở về ạ dạ bạn. Bây giờ? Sao cơ? Tại sao lại gấp như vậy? Siri ngạc nhiên tột độ. Chẳng phải cô còn một người bạn đồng hành đang ở đó sao? Giọng Di Nô trầm xuống, bạn cô cần cô rút. Và sau đó, hai người hãy đi tìm Sinbad. Sau khi giải quyết xong chuyện của những cô công chúa, hãy quay lại đây, chúng ta sẽ bàn tiếp chuyện của Sinbad. Siri nuốt nước bọt, tim đập thình thịch. Dự cảm chẳng lành ập đến. Di Nô phất tay một cái. Vụ. Một tấm thảm bay dệt từ những sợi tơ vàng nóng ánh hiện ra, lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ma lực mạnh mẽ. Ta cho cô mượn thảm thần của ta. Nó nhanh hơn bất kỳ con ngựa hay con tàu nào. Đi đi, Siri. Đừng chậm trễ. Sau khi Siri đi mất, Dạ Hở hỏi, đại nhân, nếu sự việc gấp gáp đến vậy, tại sao ngài không trực tiếp xé mở không gian? Sử dụng thảm bay chẳng phải sẽ mất thời gian sao? Di Nô nhở tên Dạ Hở với ánh mắt thâm thúy, đắc, nếu nàng ta đến đó sớm hơn, nàng sẽ chết. Dạ Hở giật mình, vậy tại sao đại nhân? Không đến đó đúng không? Di Nô đáp lời, nếu ta đến, ta sẽ chết. Trong tẩm cung hoa lệ của A Dạ Bạ, Minh chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà chửi mẹ. Cái lo dịp thời gian trong giấc mơ này đúng là một trò đùa. Cô nàng bạ rủn bạ đùa vừa mới nói còn 6 tháng nữa mới sinh, vậy mà chỉ sau một cái chớp mắt của buổi sáng, cô ta đã đẻ rồi. Minh đứng cạnh giường, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt với vẻ hoang mang tột độ. Căn phòng nồng nặc mùi máu tanh và mồ hôi. Các nữ tỳ chạy ngược chạy xuôi, tiếng nước nóng đổ vào chậu đồng, tiếng khăn lau sột soạt. Trên giường, bà rủn bà đùa nằm lả đi, gương mặt xanh xao không còn chút huyết sắc, mái tóc đen bết dính mồ hôi rũ rượi trên gối. Cô đờ đẫn nhìn đứa trẻ đỏ hòn đang được bảo mẫu ấm trên tay. Trong lòng bà rủn bà đùa lúc này là một mớ cảm xúc hỗn độn và giằng xé. Đứa bé này là nghiệt chủng của cô và Dạ Phạ. Nó là minh chứng sống động cho sự cưỡng bức, cho nỗi nhục nhã và sự tuyệt vọng cùng cực mà cô phải chịu đựng. Nhưng ngay khoảnh khắc đứa bé cất tiếng khóc chào đời, tiếng khóc trong trẻo yếu ớt vang lên giữa căn phòng ngột ngạt, một sợi dây liên kết vô hình bỗng thắt chặt lấy trái tim người mẹ. Tình mẫu tử thiêng liêng trỗi dậy mạnh mẽ, đè bẹp mọi lý trí và thù hận, trào dâng trong lồng ngực cô như một dòng thác ấm áp. Bà rủn bà đùa hoang mang, cô không biết phải đối mặt với sinh linh này thế nào. Giết nó, vứt bỏ nó, hay ôm nó vào lòng. Minh trong hình dáng của Dạ Phạ đứng khoanh tay bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống, giọng nói vang lên đầy toàn tính, nàng phải quyết định nhanh thôi. Nếu nàng còn muốn cơ hội đoàn tụ với tên ạ lạt đi kia. Bà rủn bà đùa cắn chặt môi đến bật máu. Cô run rẩy, định mở miệng đáp lời thì dầm. Chương 24, 1001 đêm, Solomon và cuộc chiến với Ivory. Chương 24, 1001 đêm, Solomon và cuộc chiến với Ivory. Không gian trong phòng như bị một bàn tay vô hình xé toạc. Cả tòa lâu đài rung chuyển dữ dội. Một áp lực kinh hoàng ập xuống, khiến không khí trở nên đặc quánh. Giữa phòng, một vị thần khổng lồ hiện ra. Thân hình cao gần 3 mét, khoác trên mình bộ chiến giáp vàng ròng chói lọi, mái tóc dài tung bay dù không có gió. Đôi mắt của vị thần không có trong đen, chỉ một màu trắng dã tỏa ra hàn khí lạnh lẽo thấu xương. Đứng cúng núm bên cạnh vị thần uy nghi đó là một gã đàn ông nhỏ thó với đôi tai rơi dị hợm ổ mẹ gà năm, Thính Phong giả, Lưu Trần Phong. Nhưng tên ổ mẹ gà đó chẳng là gì so với mối nguy hiểm thực sự đang hiện diện. Chính là vị thần kia. Toàn bộ lông tơ trên người Minh dựng đứng. Tóc gáy hắn tê dần như có dòng điện chạy qua. Từng tế bào, từng tớ cơ trong cơ thể hắn đều gào thét một mệnh lệnh duy nhất, chạy. Hắn biết rõ cảm giác này. Đó là mùi của cái chết. Nếu ở lại, hắn chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Bản năng sinh tồn bùng nổ mãnh liệt. Minh không do dự dù chỉ một phần nghìn giây, hắn điên cuồng tiêu đốt dòng máu hổ lì vàng trong huyết quản, kích hoạt tốc độ tối đa để đào thoát. Đùng. Bức tường âm thanh bị phá vỡ tạo nên tiếng nổ chói tai. Cửa sổ vỡ vụn, những mảnh kính bắn tung tóe. Bức tường đá dày kiên cố nứt toát một mảng lớn. Minh biến mất trong tích tắc, chỉ để lại một vệt khói đen mờ nhạt và dư ảnh tàn khốc. Vị thần kia chỉ khẽ liếc mắt về phía Minh vừa đứng. Cái nhìn hờ hững, vô cảm như nhìn một con kiến vừa bò qua mũi giày, hoàn toàn không đáng để bận tâm. Ông ta bước những bước chân nặng nề nhưng êm ái đến bên giường bạn rùn bà đùa. Bà bảo mẫu sợ hãi đến mức suýt đánh rơi đứa bé, toàn thân run lẩy bẩy. Vị thần nhẹ nhàng đưa tay đón lấy đứa trẻ. Động tác của ông cẩn trọng, nâng niu như đang chạm vào đáo vật trần gian. Nhìn xuống khuôn mặt nhăn nheo của đứa trẻ sơ sinh, ánh mắt băng giá của vị thần đống chốc tan chảy, thay vào đó là sự kính trọng tột bậc. Ông cúi đầu, giọng nói trầm ấm vang vọng cả căn phòng. Kính thưa Đức Đua Solomon, thần đến để đón người trở về. Solomon, bà rủn bà đùa chết lặng. Đôi mắt cô mở to hết cỡ, nhìn chân chối vào đứa con mình vừa dứt ruột đẻ ra. Con tôi là Solomon. Vị thần không đáp lời. Ông giơ một tay lên, xé rách không gian trước mặt. Một cánh cổng không gian rực rỡ ánh vàng kim hiện ra, xoáy tròn đầy ma lực. Khi vị thần định bước vào cổng không gian thì Lưu Trấn Phong hít một hơi thật sâu. Cái mũi nhỏ thó của hắn chu lại, hít hà liên tục. Đôi tai rơi giật giật, thu nhận mọi âm thanh từ ngàn dặm. Hắn ngửi thấy một mùi hương đặc biệt, mùi của chìa khóa còn vương lại từ hướng mình vừa tẩu thoát. Lưu Trấn Phong đội vàng quay sang vị thần, lưng còn xuống, giọng điệu lĩnh tì, bẩm đại nhân, tên chuột nhắt vừa chạy trốn có mang theo vật phẩm quan trọng trên người. Tiểu nhân to gan cầu xin đại nhân lấy lại chìa khóa đó giúp tiểu nhân. Vị thần khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng vì bị làm phiền. Nhưng rồi, ông cũng chỉ hờ hững phất tay một cái về phía chân trời xa xăm. Phương xa, cách đó hàng chục dặm sa mạc, Minh đang lao đi như một mũi tên xé gió. Mồ hôi túa ra như tắm, ướt đẫm cả lớp áo. Dòng máu hổ lì vàng trong người hắn đang cạn kiệt dần vì bị đốt cháy quá mức. Phải chạy nhanh hơn nữa phải sống. Đột nhiên, ầm. Trời đất như sụp đổ. Một lực lượng vô hình, khổng lồ từ trên cao giáng thẳng xuống. Không có cơ hội phản kháng, không kịp thốt lên một tiếng hét, cả người Minh bị đập bẹp dí xuống nền cắt nóng bỏng như một con ruồi bị vợ đập trúng, xương cốt gãy vụn, máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả một vùng cắt trắng. Hắn nằm im bất động, mềm mặt như một cái xác không hồn. Từ cơ thể tàn tạ của hắn, hai chiếc chìa khóa phát sáng bay vút lên cao, lơ lửng một giây rồi xé gió bay ngược về phía lâu đài ạ dạ bạ với tốc độ kinh hoàng. Trong thẩm cung, Lưu Trấn Phong nhìn hai chiếc chìa khóa bay xuyên qua cửa sổ, lơ lửng ngay trước mặt mình. Mắt hắn sáng rực lên đầy tham lam. Được rồi, được rồi. Lưu Trấn Phong cười toe toét, để lộ hàm răng vàng ố. Khuôn mặt nhỏ thó co rúm lại vì sung sướng. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Hắn nhanh tay chộp lấy hai chiếc chìa khóa, cẩn thận cất vào túi áo sát ngực. Vị thần không nói một lời. Ông ôm chặt đứa bé Solomon trong lòng, bước thẳng vào cổng không gian bằng rực. Lưu Trấn Phong đội vã lạch bạch chạy theo sau như một con chó trung thành. Bù. Cánh cổng không gian khép lại, nuốt chửng cả hai người và đứa bé. Căn phòng trở lại sự im lặng chết chóc. Bà rùn bà đùa nằm trơ trọi trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi cánh cổng vừa biến mất. Hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, rơi xuống gối. Con của cô bị bọn họ gọi là Đức Đua Solomon, vừa mới chào đời đã bị tước đoạt khỏi vòng tay cô vĩnh viễn. Tiếng động kinh hoàng khi cơ thể Minh bị nghiền nát xuống nền cắt đã đánh động một thực thể nguy hiểm đang lẩn khuất gần đó. Một con ỷ phật đang lang thang giữa sa mạc nóng bỏng lập tức bay tới. Nó nhìn thấy một cảnh tượng khiến ngay cả quỷ dữ cũng phải dùng mình. Minh đang tự hồi phục từ một đống thịt bầy nhầy. Những tiếng rắc rắc ghê người vang lên liên hồi khi xương cốt gãy vụn tự động bắn xoắn nối lại với nhau. Da thịt rách nát đan dệt lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, máu tươi thay vì thấm xuống cắt lại chảy ngược vào trong cơ thể như có ý thức. Ethos hít hà mùi máu tanh nồng trong không khí. Hai hốc mắt nó bùng lên ánh đỏ rực rỡ đầy tham lam. Máu ngon. Máu của kẻ bất tử. Ethos rít lên, lao thẳng xuống, cái mõm đầy răng nhọn hoắt há to, định xé xác con mồi đang trong trạng thái yếu đất nhất. Từ đằng xa, Siri đang lướt đi trên thảm bay, đột nhiên đồng tử cô co rút lại khi nhìn thấy mình. Và một bóng đen khổng lồ cao tới 4 mét đang lao xuống như một tảng thiên thạch. Da sáng ngoét như cho tàn núi lửa. Cặp sừng cong đen bóng vươn dài. Đôi mắt đỏ rực như hai hòn than đang cháy. Toàn thân nó được bao bọc bởi những ngọn lửa xanh ma quái, đôi cánh rơi khổng lồ phập phồng che khuất cả ánh mặt trời. Là ỷ phật quỷ lửa. Minh. Xì dị hét lên thất thanh. Không một giây suy nghĩ, cô rút phát ngọn giáo họ xì dịch đeo sau lưng. Mượn đá lao tới của thảm bay, xì dị dồn toàn bộ sức mạnh vào cánh tay, cơ bắp căng phồng, phóng thẳng ngọn giáo về phía con quái vật. Vơ u u u u, mũi giáo xé toạc không khí, tạo nên tiếng rít chói tai như tiếng còi báo tử. Phập. Ngọn giáo mang theo động năng khủng khiếp xuyên thủng thân thể ỷ phật từ sườn bên này sang sườn bên kia. Máu đen phun ra xối xả. Lửa xanh trên người nó vỡ tung tóe. Ầm. Ngọn giáo tiếp tục lao đi, cắm phập xuống mặt đất ngay cạnh đồ minh, tạo thành một hố sâu hoắm, cắt bắn lên giáp mặt. Ga a a a a a a a a a u o o o. Ethers bị thương nặng, gào lên đau đớn. Tiếng gầm rung chuyển cả một vùng sa mạc. CG lập tức kết ấn. Phép quen lớp la chắn ma thuật màu vàng cam bùng lên bao bọc cơ thể cô. Khi thảm bay lướt ngang qua đầu Ethers, cô tung người nhảy xuống. Thanh kiếm bạc trong tay lóe lên ánh sáng chết chóc, đâm bổ xuống từ trên cao. Chiếc thảm bay lượn một vòng cung điệu nghệ, tự động thoát ra khỏi vùng chiến sự. Ethers điên cuồng phẫn nộ. Hắn vung một bên cánh khổng lồ vô mạnh, tạo thành một cơn bão lửa kèm theo lực gió khủng khiếp. Bùm. CG bị hất văng ra giữa không trung như một con bút bê bại. Nhưng trước khi bị hất đi, lưới kiếm bạc của cô đã kịp xẻ một đường dài trên cánh Ethers. Máu đen và lửa xanh chảy ròng ròng xuống cát, bốc khói nghi ngút. CG rơi xuống đất, lan lộn nhiều vòng để triệt tiêu lực va chạm. Lớp khiên quen vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh ánh sáng vàng rồi tan biến. Cô nhanh chóng bật dậy, ngón tay múa lượn kết ấn. Một lớp khiên quen mới lại bao phủ lấy người. Vừa kịp lúc, Ethers há mõm phun ra một luồng hỏa ngục xanh lẻ, nóng rát. Ngọn lửa đập mạnh vào lá chắn quen, bắn tung tóe sang hai bên như dòng nước gặp đá tảng. CG nghiến răng, hai chân đạp sâu xuống cắt để trụ vững trước sức đẩy kinh hoàng. Ngay khi luồng lửa vừa dứt, CG nhanh tay rút chai ma dược sở vạ lão màu đỏ rực từ túi hông, bật nắp và dốc cạn một hơi. Vị chua đắng đặc trưng của độc dược bạch trở sộc lên mũi. Nhưng hiệu quả là tức thì, nguồn thể lực dồi dào bùng nổ trong cơ thể, những vết bầm tím mở dần đi. CG đứng thẳng dậy, chĩa kiếm về phía quái vật, hét lớn, biến đi. Ta không muốn giết ngươi. Hiển nhiên, Ethers không có khái niệm đàm phán. Vỡ ra a a a a u o. Ethers gào thét, cơ thể khổng lồ bắt đầu co rút, nén lại thành hình dạng vũ mẹ đoạt, giống người, đầy cơ bắp, cao khoảng 2 mét rưỡi để tăng độ linh hoạt. Trong tay hắn, ngọn lửa ngưng tụ thành một chiếc roi dài rực cháy, lưỡi roi bốn éo như con rắn độc. Ethers lao tới với tốc độ kinh hoàng. Roi lửa quét ngang, xé gió rít lên từng hồi. Bụp. CG giơ tay trái, lòng bàn tay hướng thẳng vào đối thủ. A a. Bùm. Một luồng sóng xung kích vô hình bùng nổ, đập thẳng vào ngực Ethers, đẩy văng hắn lùi lại vài mét. CG không bỏ lỡ cơ hội, lao theo như một mũi tên. Kiếm bạc múa lên những đường kiếm chết chóc, chém liên hồi vào cánh tay lửa của Ethers. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Lưỡi kiếm bạc khắc chế quái vật chém vào da thịt cháy xém. Khói đen bốc lên mù mịt. Mùi thịt khét lẹt nồng nặc không gian. Ethers lùi lại, gào lên điên loạn, gà a a a a a o. Hắn giơ cả hai tay lên trời, triệu hồi cơn thịnh nộ của lửa. Trên không trung, hàng chục, hàng trăm quả cầu lửa đỏ rực hiện ra, xoay tròn đầy đe dọa. Báo lửa. Mèo, mèo, mèo. Những quả cầu lửa chút xuống như mưa bom. Ít đần. CG giơ tay vẽ nhanh một ký tự ma thuật màu tím xuống đất. Bút. Một cái bẫy ma thuật hình tròn rực sáng ánh tím xuất hiện, bao trọn lấy vị trí của Ethers. Không gian bên trong vòng tròn như đã cuốn lại. Ethers khựng lại, mọi động tác của hắn trở nên chậm chạp, nặng nề như đang di chuyển trong vũ bùn. Ngược lại, CG cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, phản xạ tăng lên tốc độ. Cô lột người liên tục, né tránh cơn mưa lửa đang cạy nát mặt đất xung quanh. Bùm, bùm, bùm. Cắt bắn tung tóe, dựng thành những bức tường bụi mù mịt. Lửa cháy rực khắp nơi. Ethers gào lên trong sự bất lực, hắn đấm mạnh xuống đất. Rầm. Một vòng sóng lửa lan ra từ điểm va chạm, quét ngang mặt đất. CG buộc phải lộn nhào ngược lại để né tránh. Lửa xanh lướt qua sát sạn, liếm cháy một góc áo giáp da của cô. Không chần chừ, CG rút một quả bom gỡ dạ vẹt xoát từ túi, giật chốt và ném thẳng vào ngực Ethers đang bị cầm chân trong bầy đần. Bụt. Quả bom bay tới chính xác từng milimét. Bùm. Một vụ nổ chấn động. Khí gas và mảnh vỡ bạc bùng lên tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ nuốt chửng con quái vật. Ethers bị hất văng ra xa như một bao cát rách, lăn lộn trên cát, gầm lên đau đớn. Đù nó có đánh nhau thì chừa cái chỗ bố mày nằm ra được không? Minh lúc này đã hồi phục được phần lớn cơ thể nhưng vẫn còn trần truồng và dính đầy máu đang nằm sấp mặt trên cát, hai tay ôm chặt lấy đầu, trong bụng thì chửi mẹ. Chương 25, 1001 đêm, ạ lạt đỉnh và cây đèn thần kết. Chương 25, 1001 đêm, ạ lạt đỉnh và cây đèn thần kết. Ethers không để cho cô kịp thở. Nó gào lên, lao tới như một cơn cuồng phong hủy diệt. Nắm đấm khổng lồ bọc trong ngọn lửa xanh chết chóc đấm thẳng vào CG với sức mạnh ngàn cân. Bùm. Doẹt. Lớp khiên quen không chịu nổi cú đấm trực diện, vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh ánh sáng vàng bắn tung tóe. Nhưng trong khoảnh khắc sinh từ đó, bản năng mặt trời đã giúp CG phản đòn. Mũi kiếm bạc trong tay cô lóe lên, đâm phập vào con mắt đỏ rực của Ethers. Ga a a a a a a a a a a. Ethers gào lên thảm thiết. Máu đen sôi sục phun ra từ hốc mắt bị toét. Hắn lảo đảo lùi lại, hai tay ôm lấy mặt. CG bị lực phản chấn hất văng ra xa, lăn lông lốc trên cát nóng. Khu khu. Cô ho sù sụ, lồng ngực đau như bị đũa tạ đập vào. Một dòng máu tươi đỏ thấm rỉ ra từ khóe miệng, nhỏ xuống nền cát trắng. CG nghiến răng, chống kiếm đứng dậy định bồi thêm một đòn. Đột nhiên, gió sa mạc nổi lên dữ dội. Vơ u u u u, y phất ra ra, biến thành một cơn bão cắt và lửa xoáy tít mù mịt, che khuất mọi tầm nhìn. Trong tâm bão, hình hài của y phất bắt đầu vặn mèo, biến đổi. Từ hình người, hắn phình to, kéo dài ra, hóa thành một con rồng lửa khổng lồ. Thân mình dài ngoằng như rắn, phủ đầy vảy đen bóng loáng. Đôi mắt đỏ ngầu như hai hồ máu. Toàn thân bùng cháy ngọn lửa xanh ma quái. Vơ rồ ồ ồ a a a a a. Rồng lửa ngẩng cao đầu, họng nó sáng rực lên. Đột hở u u u u u, một cột lửa xanh nén chặt phun ra, quét ngang mặt đất như một tia laser hủy diệt. CG lộn người sang một bên trong căng tấc. Ngọn lửa lướt sát sạn, sức nóng khủng khiếp làm cháy xém một mảng tóc bạch kim của cô.
Biết không thể chần chừ, cô nhanh tay rút chai ma dược thần đỡ tuân màu vàng nóng, bật nắp và dốc ngược vào họng. Vị đắng ngắt như mật phỉ sộc lên não, nhưng hiệu quả đến ngay tức thì. Cơ bắp cô giật này, cơ thể trở nên nhẹ bẫng như lông hồng. Mọi giác quan được đẩy lên cực hạn. Thế giới trong mắt cô dường như chuyển động chậm lại. Hơi thở xì dị trở nên nặng nề, khó khè. Dưới làn da trắng nhợt, những đường gân máu đen kịt bắt đầu nổi lên, lan ra trên khuôn mặt như mạng nhện dấu hiệu của sự nhiễm độc khi mặt trời sử dụng quá liều ma dược. Dòng lửa lại tiếp tục phun trào hoàng ủng. Xì dị tăng tốc, bóng cô nhòe đi, lan qua một bên né tránh luồng lửa chết chóc. Tay cô thoăn thoắt rút một quả bom gỡ dạ vẽ sót đặc chế từ túi hông loại bom nhồi đầy mảnh bạc vụn và muối tinh giật chốt, ném thẳng vào cái miệng đang há to của con rồng. Vụt, bùm, một tiếng nổ đanh gọn. Hàng trăm mảnh bạc và muối bắn tung tóe, găm thẳng vào yết hầu và thân thể dòng lửa. Gỡ rồ ồ ồ ồ a a a a a. Dòng lửa gào lên đau đớn. Bạc và muối là khắc tinh của ma thuật, khiến ngọn lửa xanh trên người hắn mở đi trông thấy. Xì dị không bỏ lỡ thời cơ ngàn vàng. Cô giơ tay trái, ngón tay vẽ dấu hiệu thôi miên. À xì. Một luồng sóng tâm trí vô hình bắn thẳng vào đầu con quái vật. Đôi mắt rồng lửa mở to, sau đó dại đi. Hắn đứng sững lại, đầu lắc lư choáng váng, mất kiểm soát trong một thoáng. Xì dị lao tới như một mũi tên rời cung, thanh kiếm bạc rực sáng trong tay. Phập. Cô dầm nhảy, cắm phập lưỡi kiếm ngập sâu vào bụng con rồng y vật, lút đến tận cán. Vơ rồ ồ ồ a a a a a. Rồng lửa giống lên, cơn đau xé ruột gan khiến nó tỉnh lại. Miệng nó há to. Ủa. Nó nôn thốc nôn tháo một bãi máu xanh lẻ, nóng hổi, bốc khói nghi ngút xuống người xì dị. Máu quỷ bắn tung tóe. Lớp giáp quen cô vừa kích hoạt lại cháy xèo xèo rồi vỡ tan cảnh. Máu xanh dính vào da thịt, ăn mòn lớp vải, đốt cháy da cô. Mùi thịt cháy khét lẹt bốc lên. A a a. Xì dị hét lên đau đớn, nhưng bàn tay cô vẫn nắm chặt chuôi kiếm, không buông. Y tơ điên cuồng vung mạnh cánh tay giờ là bộ móng đuốt rồng sắc lẹm. Bùm. Cú tát trời giáng hất văng xì dị ra xa. Cô bay lên không trung, rơi xuống đất với một tiếng rầm nặng nề, lăn lông lốc mấy vòng rồi nằm im, thở dốc. Y tơ hoảng sợ tột độ. Hắn cảm nhận được tử khí đang bao trùm. Hắn xoay người, đập cánh định bỏ chạy. Nhưng ngay lúc đó, phập. Một âm thanh nặng nề, ngọt sức của kim loại xuyên qua da thịt văng lên. Y tơ đột nhiên cứng đờ người giữa không trung. Một mũi giáo vàng kim xuyên thủng từ lưng qua lồng ngực, phá nát trái tim rực lửa của hắn. Tiếp theo đó, một bóng đen nhanh như cắt đạp lên tảng giáo, phóng lên lưng hắn như một con khỉ đột, bám chặt lấy cái cổ dài ngoằng. Minh. Hàm răng sắc nhọn của hắn nghe ra, cắm phập vào động mạch cổ của Ifaz. Hắn tham lam rít mạnh, hút lấy dòng máu xanh chua lẻ và nóng hổi. Dòng máu tinh chất của Ifaz tuôn vào miệng Minh ồ ạt, nóng như nham thạch nung chảy, chua như axit đậm đặc, nhưng lại chứa được nguồn năng lượng ma thuật thuần khiết. Nguồn sức mạnh khổng lồ nhanh chóng chữa lành và bổ sung cho mình, đồng thời rút cạn sinh lực của Ifaz với tốc độ chóng mặt. Vờ giờ ồ. A a a. Ifaz cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng. Cơ thể hắn bắt đầu biến ảo hỗn loạn, từ dòng lửa hóa thành quỷ dữ, từ quỷ dữ co lại thành sói lửa, từ sói lửa bùng lên thành vương hoàng. Nhưng vô ích, Minh như một con địa đói khát bám chặt lấy vật chủ, không gì có thể hất văng hắn ra. Mười móng tay hắn dài ra, sắc như dao cạo, cắm sâu vào da thịt Ifaz để giữ thế. Từ cơ thể Minh, một chất lỏng đen sền sệt huyết độc được bơm ngược vào mạch máu của Ifaz. Độc tố lan nhanh như cháy rừng, máu xanh của Ifaz chuyển dần sang màu đen kịt. Thịt da bắt đầu thối rữa, rụng rời từng mảng. Quá trình bào mòn diễn ra tàn khốc. Vợ rồ a a. Tiếng gào thét của Ifaz yếu dần, tắt lịm trong cổ họng. Hắn dãy rủa yếu ớt thêm vài cái, rồi bất động. Ifaz hiện trở lại nguyên hình con quỷ cao 4 mét, da sám cho, sừng cong đen bóng. Sau đó sinh mệnh hoàn toàn chấm dứt. Cơ thể khổng lồ của hắn co rút lại, ma thuật tan biến. Nó biến thành một con dê núi hai sừng bình thường, nằm chỏng trơ. Phịch. Xác con dê rơi bịch xuống cát, mắt trợn ngược. Minh nhảy xuống, đứng bên cạnh xác con dê. Hắn đưa tay quấy mép, máu xanh vẫn còn dính đầy quanh miệng và cằm. Hắn quay sang nhìn Siri, cười toe toét, để lộ hàm răng vẫn còn vương chút máu. Em có ăn thịt dê không? Con này nướng lên chắc giỏi lắm. Siri đang nằm bệnh trên cát, thở hổn hển, đôi mắt mở to nhìn Minh. Minh cười hì hì, gãi đầu, à mà em có bộ đồ nào dư không cho anh mượn tạm. Anh không quen trần trụi đối diện với em giữa ban ngày thế này. Trong một gian phòng lộng lẫy của hoàng cung Hạ Gia Bạ, Minh lúc này đã chút bỏ vẻ trần trụi ban sáng. Hắn khoác lên mình bộ trang phục xứng tầm, áo choàng đen thêu kim tuyến thanh lịch, quần lụa rộng thùng thình và đôi giày da cong mũi đặc trưng tất cả đều do Xì Dị già phố mua về. Xì Dị ngồi bên cạnh, sắc mặt đã hồng hào trở lại. Những vết thương kinh hoàng từ trận chiến với Ifaz đã biến mất không dấu vết, làn da trơn láng như chưa từng chịu tổn thương nhờ vào thứ thánh huyết chảy trong người Minh. Hắn vẫn còn nghĩ lại mà sợ. Nếu Sĩ Dị chọn ở lại với bạn dùn bạ đùa thay vì hắn, hoặc cô đến sớm hơn chỉ một chút thôi thì người nằm lại trên cắt lạnh lẽo kia đã là cô. Còn nếu cô đến trễ hơn một chút nữa thì hắn đã nằm gọn trong bụng con Ifaz đó rồi. May mắn, thật sự là may mắn đến tận cùng. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Bạn dùn bạ đùa bước vào phòng. Khuôn mặt nàng thẫn thờ, vô hồn, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Dạ phạ. Nàng gọi Minh bằng cái tên của thân xác hắn đang ngựa. Minh quay lại, ánh mắt trầm xuống. Hắn nói bằng giọng nghiêm túc, không chút giấu giếm, ta rất tiếc phải nói với nàng điều này. Bà dùn bà đùa ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn, chờ đợi một tia hy vọng mong manh. Minh lắc đầu, hiện tại hiểu kỳ chìa khóa ký ức đã bị kẻ địch lấy đi. Ta không có cách nào khôi phục trí nhớ cho Hạ Lạc Đình. Bà dùn bà đùa run lên bần bật. Cô đưa tay che miệng, giọng nghẹn ngào vỡ vụn, vậy là. Minh gật đầu, giọng hắn lạnh lùng nhưng thực tế, đứa con của nàng đã mất.
Trong nàng giờ đây là một trang giấy trắng. Hiện tại nàng chỉ còn một lựa chọn, làm quen với ạ lặt đìn lại từ đầu, hay xây dựng lại mối quan hệ đó. Không phải như vợ chồng cũ tìm về nhau, mà như hai người xa lạ lần đầu gặp gỡ và rung động. Bà rủn bà đùa im lặng. Căn phòng chìm vào sự nặng nề. Nàng nhìn xuống bàn tay trống rỗng của mình. Suy nghĩ. Đấu tranh. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Sau một lúc lâu, nàng quệt ngang dòng lệ, ngẩng đầu lên, ánh mắt ánh lên vẻ cam chịu nhưng kiên định. Tôi đồng ý. Giọng nàng run run nhưng rõ ràng, vì hiện tại tôi không còn lựa chọn nào khác. Ngày hôm sau, tại đại sảnh hoàng cung trắng lệ, Minh vẫn bị kẹt trong hình dáng dạ phạ do mất ái đèn tì tì kỳ đứng uy nghi trên ngai vàng. Tay hắn cầm quyền trượng rắn hổ mang, ánh mắt sắc sảo quét xuống hàng trăm quần thần và dân chúng đang tụ tập bên dưới. Giọng hắn vang lên, rõ rạc và đầy uy quyền, vọng khắp đại sảnh. Ta, dạ phạ, đức vua của ạ dạ bạ, nay tuyên bố thoái vị và trao lại quyền lực tối cao cho người xứng đáng nhất, bà dùn bà đua, công chúa của ạ dạ bạ. Quần thần ồ lên kinh ngạc. Không ai ngờ kẻ tham vọng như dạ phạ lại tự nguyện buông bỏ quyền lực. Minh tiếp lời, át đi tiếng xì xào. Từ hôm nay, bà dùn bà đua sẽ là nữ hoàng chính thức của ạ dạ bạ. Mọi mệnh lệnh của nàng là tuyệt đối. Hắn bước xuống, trân trọng đặt chiếc vương miện vàng dòng lên đầu bà dùn bà đua. Bà dùn bà đua quỳ xuống đón nhận trọng trách. Khuôn mặt nàng nghiêm nghị, toát lên vẻ vương giả, dù đôi mắt vẫn còn vương chút đỏ hoe của nỗi đau ngày hôm qua. Tiếng vỗ tay vang dội như sấm. Quân thần đồng loạt túi đầu hành lễ. Minh ghé sát hai bà dùn bà đua, thì thầm đủ để nàng nghe thấy. Chúc may mắn, nữ hoàng. Dứt lời, hắn quay lưng, áo choàng đen tung bay, bước thẳng ra khỏi đại sảnh mà không ngừng lại. Buổi tối, bên ngoài tường thành ạ dạ bạ, Minh và Sĩ Dị ngồi trên tấm thảm bay, lướt nhẹ trong gió, bắt đầu hành trình trở lại Bát Đa. Mặt trời đang lặn dần phía chân trời xa xăm, nhuộm bầu trời sa mạc thành một màu cam đỏ rực rỡ và huyền bí. Sĩ Dị ngồi bó gối bên cạnh mình, gió thổi tóc cô bay bay. Cô quay sang hỏi, vậy là câu chuyện về ạ lạt đỉnh đến đây là kết thúc rồi sao? Minh cười nhạt, nhún vai, nói thẳng ra thì ạ lạt đỉnh cũng chỉ là một nhân vật hết sức bình thường, nếu không muốn nói là tầm thường trong thế giới cổ tích. Hắn nhìn về phía những cồn cắt trải dài vô tận, hắn chỉ ăn may vớ được cây đèn thần và nhờ con dì ni mà lấy được công chúa, đổi đời trong chớp mắt. Chứ bản chất ban đầu, anh chàng này cũng chỉ là một tên trộm vặt đường phố, không có khí chất gì đặc biệt. Xì gì gật gù, chăm chú lắng nghe quan điểm của hắn. Minh tiếp lời, giọng điệu trở nên hào hứng hơn hẳn. So với hắn, anh càng mong chờ được gặp Xỉn Bạc hơn. Mắt hắn sáng lên, ai hồi nhỏ mà chưa từng mê mẩn loạt phim những cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Xỉn Bạc chứ? Những chuyến hải trình vượt đại dương, những hòn đảo kỳ bí chưa có trên bản đồ, quái vật biển khổng lồ, kho báu bị nguyền rủa. Đó mới là phiêu lưu thật sự, là bản lĩnh của đàn ông. CG bật cười khúc khích, nghe anh nói cứ như một đứa trẻ háo hức được mẹ cho đi công viên giải trí vậy. Minh cười hì hì, gãi đầu, có lẽ là vậy. Đàn ông thực ra chỉ là những đứa trẻ to xác thôi. Hắn quay sang nhìn CG, ánh mắt trở nên tỉnh tứ dưới ánh hoàng hôn. Hơn nữa, em không thấy ngồi trên thảm bay, ngắm hoàng hôn giữa sa mạc Ả Rập là một cảnh tượng rất lãng mạn sao? Nói rồi, hắn sáp lại gần, định đặt lên môi CG một nụ hôn nồng cháy. Nhưng ngay lập tức, bàn tay CG chặn đứng khuôn mặt hắn lại, đẩy mạnh ra. Dừng lại. Minh chứng hửng, sao thế? CG nhăn mặt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xấu xí, dâu ria của dạ phạ mà Minh đang mang, chừng nào anh trở về bộ dạng cũ đã. Em không có sở thích làm tình với ông già lạ hoắc này đâu. Minh ngớ người, rồi méo xẹp miệng, ặc. Đợt, hôm nay ngồi xe 7 tiếng, xin phép một chương chương 26, 1001 đêm, thuyền trưởng Xỉn Bạc 1, chương 26, 1001 đêm, thuyền trưởng Xỉn Bạc 1, trở lại Bát Đa, Minh và Sĩ Dị dạo bước quanh khu chợ sầm uất để nghe ngóng tình hình. Một người bán hàng dòng khi được hỏi chuyện liền hạ giọng thì thầm, vẻ mặt nghiêm trọng, hai vị không biết gì sao? Thuyền trưởng Xỉn Bạc lừng danh đã bị bắt rồi. Minh giật mình, cái gì? Vì lý do gì? Người bán hàng lắc đầu ngán ngẩm, tể tướng sẽ giặt buộc tội ngài ấy âm như phản loạn. Nghe đâu hiện đang bị giam trong một tối, chờ ngày hành quyết. Minh nhíu mày suy tư. Xì gì ghé sát thái hắn, thì thầm, chi tiết này có trong chuyện gốc không? Minh lắc đầu, không. Trong nghìn lẻ một đêm không có đoạn này. Nhưng nội dung nghe quen lắm. Hắn lục lọi trí nhớ một chút, rồi ánh mắt sáng lên, à, nhớ rồi. Đây là kịch bản tập đầu tiên của series phim truyền hình những cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Xỉn Bạc. Tên sức giặt đó là vai phản diện, tay sai cho gã phù thủy hắc ám tù dốc. Xì gì gật đầu hiểu ý, vậy chúng ta phải làm gì? Đến nhà tù ngay. Phải xem tình hình thế nào đã. Tuy nhiên, khi Minh và Xì gì đến trước cổng nhà tù Bát Đa, lính canh đã thông báo một tin bất ngờ, Xỉn Bạc đã được đại nhân cả liệp hơn xá và thả ra cách đây không lâu. Minh gật đầu, quay sang nói nhanh với Xì gì, anh nhớ ra rồi. Theo đúng diễn biến, lúc này Xỉn Bạc đang tập hợp thủy thủ đoàn để lên đường tìm diện tù dốc. Chúng ta phải nhanh chóng ra bến cảng hội họp với hắn, nếu không sẽ lỡ chuyến tàu. Bến cảng Bát Đa. Tiếng sóng vô dị rào hòa cùng mùi mặn mòi đặc trưng của biển cả. Minh và Sĩ Dị đi dọc theo bờ kè, mắt giao giác tìm kiếm con tàu huyền thoại. Không mất quá nhiều thời gian, họ phát hiện ra một con tàu lớn với cánh buồm mang biểu tượng quen thuộc con tàu Đồ Mát. Trên boong, một nhóm người đang tất bật chuẩn bị nổ neo. Một thanh niên trẻ tuổi, điển trai với phong thái phong trần đang đứng chỉ huy, giọng nói băng rền, nhanh tay lên nào anh em. Chúng ta phải ra khơi trước khi hoàng hôn buông xuống. Đó chính là Xỉn Bạc. Đứng bên cạnh hắn là một gã khổng lồ cao gần 2 mét, cơ bắp quần quật như đá tảng đủ bạ, anh trai của Xỉn Bạc. Ở một góc khác, một người đàn ông tóc xoăn đang lúi húi chỉnh sửa một cỗ máy kỳ lạ phi dù, nhà phát minh thiên tài. Một người đàn ông da đen lực lưỡng, khuôn mặt lạnh lùng, lẳng lặng khuôn vác những thùng hàng nặng trịch mà không nói một lời giọt gạ, chiến binh câm người châu Phi. Và cuối cùng, một người phụ nữ với mái tóc vàng óng ả,
thân hình bốc lửa cùng đôi mắt xanh lục bảo sâu thẳm mà ever, nữ phù thủy xèo tít. Minh nết mép cười hài lòng, đủ cả rồi. Tim trong mơ đây rồi. Hắn bước nhanh tới cầu tàu, với tay gọi lớn, xin bắt. Khoan đã. Xin bắt quay phát lại. Ngay khi nhìn thấy Minh kẻ đang khoác lên mình bộ áo choàng đen đú ám, khuôn mặt dàn mua khắc khổ, đôi mắt sắc lạnh và tròm dâu dê đặc trưng của dạ phả xin bắt lập tức đặt tay lên chuôi kiếm, ánh mắt đầy cảnh giác. Đù bạ cũng ngay lập tức tiến lên che chắn cho em trai, tay nắm chặt vũ khí. Xin bắt gần giọng, ánh mắt lạnh canh, ngươi là ai? Nhìn thái độ thù địch của xin bắt, Minh không khỏi chửi thầm trong bụng, đùm đó. Bị kẹt trong cái xác dạ phả này đúng là xui tận mạng. Nhìn cái mặt mình bây giờ có khác mẹ gì cha con lão tù dọc dù mì nạ đâu cơ chứ. Thấy tình hình căng thẳng, Xi Dị bước lên trước, nở một nụ cười dịu dàng và thân thiện, xin lỗi vì sự đường đột. Chúng tôi là những lữ khách tự do, đi khắp nơi với mục đích tiêu diệt các thế lực tà ác. Xin bắt vẫn không buông lòng cảnh giác, ánh mắt nghi ngờ quét qua Minh rồi dừng lại ở Xi Dị. Xi Dị bình tĩnh tiếp lời, khi đến Bát Đa, chúng tôi cảm nhận được luồng tà khí ở hoàng cung. Tuy nhiên, nó đã biến mất rất nhanh. Sau khi tìm hiểu, chúng tôi biết kẻ đứng sau là phù thủy tu dốc. Mà nghệ vợ như mày, bước tới gần mặt đầu, các ngươi biết về tu dốc. Xi Dị gật đầu, đúng vậy. Chúng tôi nghe nói Xin Bạt đã được cả lịp giao trọng trách tiêu diệt hắn. Vì mục tiêu chung, chúng tôi muốn đề nghị được gia nhập đoàn. Xin Bạt lắc đầu ngay lập tức, thủy thủ đoàn của ta đã đủ người rồi. Chuyến đi này rất nguy hiểm, ta không cần thêm người lạ. Minh thở dài. Hắn biết nói mồm không ăn thua với cái giao diện phản diện này. Hắn bước lên, giọng trầm ổn và nghiêm túc, vậy để ta chứng minh giá trị của mình. Trước ánh mắt đề phòng cao độ của cả nhóm, Minh đi tới chỗ Đù Bạ. Nhanh như cắt, móng tay sắc nhọn của hắn rạch một đường lên cánh tay gã khổng lồ. A! Đù Bạ kêu lên, định bung tay phản đòn thì khựng lại. Hắn thấy lao giả kỳ quặc trước mặt không hề tấn công tiếp, mà đang bơm một thứ chất lỏng màu vàng kim từ đầu ngón tay vào vết thương vừa tạo ra. Ánh sáng vàng nhạt lan tỏa dịu nhẹ. Kỳ lạ thay, không chỉ vết rạch mới, mà cả những vết bầm tím, vết thương cũ trên người Đù Bạ do những ngày bị giam trong ngục cũng biến mất ngay lập tức, da rẻ liền lại như chưa từng bị thương. Đù Bạ kinh ngạc sờ lên cánh tay mình, lắp bắp, này chuyện này là sao? Xin Bạt và cả nhóm cũng sững sờ trước cảnh tượng đó. Mình rút tay về, điềm nhiên lau vệt máu dính trên móng tay, đây là hồ ly hẹn thánh liệu thuật. Ta có thể đảm bảo sức khỏe cho cả đoàn. Đội ngũ các ngươi có chiến binh, có nhà phát minh, có pháp sư, nhưng hình như vẫn thiếu một bác sĩ giỏi. Hơn nữa, Minh nét mép, khả năng chiến đấu của ta cũng không tệ đâu. Phi Du đẩy vào kính, mắt sáng rực lên vì tò mò, thật kỳ diệu. Ngài là một phù thủy sao? Minh gật đầu, có thể coi là vậy. Xin bạn im lặng suy tính một lúc, ánh mắt dịu đi đôi chút nhưng vẫn còn dè dặt. Cuối cùng, hắn gật đầu, được. Ta chấp nhận hai người. Nhưng rồi hắn chỉ tay vào Minh, giọng đánh lại, nhưng ta cảnh cáo trước, ta sẽ để mắt tới ông. Đừng hòng dở trò. Rồi hắn quay sang Xi Dị, giọng đổi tông 180 độ, trở nên lịch thiệp và dịu dàng, còn cô đương, chào mừng đến với tàu Nomad. Minh đứng sững lại một chút, trong bụng chửi mẹ, đùm đóa. Cái thằng dại gái. Thấy gái đẹp là mắt sáng như đèn pha, còn nhìn tao thì như nhìn thằng giết cha. Đúng là thằng chó trông mặt mà bắt hình rong. Bước lên tàu Nomad, Minh nhanh chóng đảo mắt khảo sát địa hình. Vong tàu rộng rãi, được lau chùi sạch sẽ, sự nước mùi gỗ và muối biển. Ngoài những gương mặt quen thuộc ban nãy, sự chú ý của hắn va phải ba nhân vật mới. Đầu tiên là một ông lão râu tóc bạc phơ, khoác áo choàng trắng tinh khôi, toát lên vẻ hiền từ và thông thái dim dim, vị đại pháp sư, người thầy đáng kính của cả Xin Bạt và Ma Ever. Đứng cạnh đó là một gã trung niên ăn mặc trải chuốt, đầu đội chiếc mũ giáp da rắn bằng bạc, ánh mắt sắc sảo và đầy toan tính tể tướng ạt mờ ở. Và cuối cùng, nốt sau lưng họ là một chàng trai trẻ da trắng bóc, quần áo lụa lạ nhưng mặt mũi tái mét, trông chẳng khác gì một công tử bột trói gà không chặt hoàng tử Oma. Minh mỉm cười xa giao, khe túi người theo lễ nghi, xin chào chư vị, rất vinh hạnh được đồng hành. Đáp lại sự lịch thiệp của hắn là một bầu không khí lạnh ngắt. Dim dim không nói gì, nhưng đôi mắt giản mua nhau lại, soi mói Minh như muốn nhìn thấu tâm can. Ác mờ ở nếp mép cười khẩy, ánh mắt dò xét đầy ẩn ý, còn hoàng tử Oma thì sợ hãi lùi lại, nấp hẳn sau lưng Dim Dim. Minh thở dài, gào thét trong lòng, đùm đóa. Cái bộ mặt dạ pha này đúng là thảm họa ngoại giao cấp vũ trụ. Mình cười thân thiện thế mà tụi nó nhìn mình như nhìn con quỷ ăn thịt người không bằng. Con tàu nổ mặt bắt đầu nhổ neo. Cánh buồm no do căng thổng, đẩy con tàu lướt băng băng trên mặt sóng. Xin bắt đứng vững trái bên bánh lái, hô hào chỉ huy thủy thủ đoàn. Mọi người ai nấy đều tất bật với vị trí của mình. Minh chậm rãi bước về phía mũi tàu, nơi tể tướng Ác Mơ ở đang đứng ngắm biển. Hắn dừng lại cách gã vài bước, giọng nói bình thản nhưng lạnh lẽo, "Ta có một thắc mắc nhỏ muốn thỉnh giáo ngài tể tướng." Ác Mơ ở quay lại, nhướng mày ngạo nghễ, "Chuyện gì?" Minh hít một hơi sâu, rồi nheo mắt lại, nụ cười trên môi trở nên quỷ dị, "Là một kẻ chuyên săn lùng tà ác, cái mũi của tao cực kỳ nhạy cảm với mùi máu, cho nên tao rất tò mò." Hắn nheo mắt, "Tại sao trên con tàu sạch sẽ này lại có một thùng chứa đầy thịt người?" Câu hỏi của hắn như một quả bom nổ tung giữa bong tàu. Xin bắt giật mình, lập tức quay phát lại, ánh mắt sắc như dao đảo qua đảo lại giữa Minh và Ác Mơ ở. "Ngươi vừa nói cái gì?" Đù Bạ và những người khác cũng thực lại, không khí trên tàu đột ngột căng như dây đàn. Ác Mơ ở bật cười khanh khách, giọng điệu vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến đáng sợ, "Lao giả này say sóng à? Ăn nói hàng hồ. Trên tàu làm gì có thứ kinh tầm đó?" Đúng lúc đó, từ khoang dưới, Giòn Gạ lầm lui bước lên. Gã chiến binh cầm vắt trên vai một chiếc thùng gỗ lớn, vẻ mặt vô cảm lạnh canh. "Rầm." Hắn quăng mạnh chiếc thùng xuống giữa bong tàu. Nắp thùng bật tung ra. Một bàn tay người lăn lóc ra ngoài sàn gỗ. Làn da tái nhợt nhạt, các ngón tay co quắp, cứng đờ. Một mùi hôi thối nồng nặc của xác chết bắt đầu lan tỏa,
sộc thẳng vào mũi mọi người. Ôi lệ thánh ạ lạ. Phi rút giật bắn người, lùi lại suýt vấp ngã. Mà hệ vợ vội vàng bịt mũi, mặt mày tái mét vì kinh tởm. Đu bạ lao tới, dùng mũi kiếm hất tung nắp thùng. Bên trong lổn nổn những phần thi thể người đã bị chặt nhỏ, xếp chồng lên nhau một cách man dợ. Xoẹt. Xin bắt rút phát thanh đao ra khỏi vỏ, tiếng kim loại va chạm vang lên đầy sát khí. Hắn chĩa mũi lao thẳng vào mặt đạt mở ở, ạt mở ở. Giải thích ngay. Chuyện này là thế nào? Các thủy thủ đoàn cũng đồng loạt rút vũ khí, bao vây lấy gã tể tướng. Ạt mở ở đứng yên một lúc, vai hắn bắt đầu rung lên. Rồi gã ngửa mặt lên trời cười phá lên, tiếng cười man dại, ma quái vang vọng giữa biển. Ha 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 ha. Không ngờ lại bị một lão giả vô danh phát hiện sớm thế này. Jim Jim lập tức giơ gậy phép lên, ánh sáng trắng bắt đầu hội tụ trên đỉnh trượng, người rốt cuộc là ai? Hiện nguyên hình đi. Nhưng Jim Jim quá chậm. Ạt mở ở há miệng, một luồng gió đen cực mạnh từ miệng hắn phun ra, tạo thành cơn lốc xoáy cuốn phăng vị pháp sư già bay vút ra khỏi con tàu, mất hút giữa biển khơi mịt mù. Thầy! Xin bạt và mạ lệ vợ cùng hét lên thất thanh. Minh đứng nhìn, chép miệng chửi thầm, đùm đóa, đúng là kiếp nhân vật phụ làm mẫu. Xuất hiện cho ai, chưa kịp tung chiêu nào đã bay màu trong một nốt nhạc. Chương 27, 1001 đêm, thuyền trưởng Xin Bạt 2, chương 27, 1001 đêm, thuyền trưởng Xin Bạt 2. Ạt mở ở quay lại nhìn cả nhóm, ánh mắt giờ đây đỏ ngầu như máu, trân trọng giới thiệu, ta là Ạt mở ở một trong những bề tôi trung thành nhất của chủ nhân vĩ đại tù dốc. Hắn liếc nhìn Xin Bạt, giọng đánh lại, Xin Bạt, nể tình quen biết, ta cho ngươi cơ hội cuối, giao nộp thằng nhãi ô ma cho ta. Nếu không, lão giả Jim Jim của ngươi sẽ làm mồi cho cá. Đừng hỏng. Xin Bạt gầm lên, gân cổ nổi cuộn cuộn, ta sẽ lấy đầu ngươi tế cỡ ngay tại đây. Ạt mở ở cười gằn, ngươi chọn cái chết. Vậy thì đừng trách ta tàn nhẫn. Dứt lời, cơ thể Ạt mở ở bắt đầu biến dạng kinh hoàng. Rắc, rắc, rộp. Tiếng xương cốt gãy vụn và da thịt bị xé toạc vang lên ghê rợn. Lớp da người nứt ra, để lộ bên trong là một lớp vỏ giáp sắc màu xanh đen bóng loáng như thép vội. Một đôi cánh rơi khổng lồ xé toạc lưng áo hắn bung ra, xải cánh rộng hơn 2 mét che khuất cả ánh mặt trời. Cái đuôi dài ngoằng, nhọn hoắt như đuôi bọ cạp mọc ra, đầu ngòi độc lấp lánh ánh xanh lục chết chóc. Con quái vật gầm lên, âm thanh khàn đặc không còn chút nhân tính, chết hết đi lũ sâu bọ. Vút. Cái đuôi bọ cạp quất ngang một đường xé gió. Một thủy thủ đứng gần đó không kịp phản ứng, bị cái đuôi quất trúng lực. Ngòi độc xuyên táo qua lớp áo vải, cắm phập vào da thịt. Á á á. Chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, người thủy thủ ngã vật xuống sàn. Da thịt anh ta chuyển sang màu tím đen ngay tức khắc, bọt mép trào ra, đôi mắt trợn ngược trắng dã. Chết ngay tại chỗ. Minh nhìn cảnh đó, lắc đầu ngán ngẩm, đó đúng là số phận diễn viên của chúng. Lên hình chưa được 30 giây đã hẹo để làm nền cho bột. Xin bắt hết lớn, xốc lại tinh thần cho cả đội, tất cả tản ra. Cẩn thận cái đuôi của nó. Đu bạ gầm lên một tiếng dũng mãnh, vung thanh đại đao lao tới. Mà hệ vợ bắt đầu lẩm nhẩm tụ chú, ánh sáng phép thuật lóe lên trên tay. Phi Du luôn cũng rút ra một thứ vũ khí kỳ lạ giống như súng cao su, còn Dọn Gạ thì rút hai thanh đoản kiếm, lao vào như một cơn gió đen. Đu bạ gầm lên một tiếng như sấm rền, cơ bắp quần cuộn dồn toàn lực vào thanh đại đao, chém xuống một cú trời giáng. Keng. Âm thanh chát chúa vang lên như tiếng trung đồng. Lưỡi đao va vào lớp giáp sắc đen bóng của con quái vật, tia lửa bắn tung tóe. Nhưng kinh hoàng thay, lớp lân phiến cứng hơn cả thép bội ấy chỉ xuất hiện một vết sức trắng mờ. Cái quái gì thế này? Đu bạ chố mắt, cổ tay tê dại vì phản lực. Con quái vật đạt mở ở gầm gừ, cánh tay rơi khổng lồ vung mạnh như một chiếc búa tạ. Rầm. Đu bạ vội giơ đao lên đỡ nhưng sức mạnh của con quái quá áp đảo. Cả người gã hộ pháp bay vút lên không trung như con diều đứt dây, đập mạnh vào thành tàu gỗ rồi trượt xuống sàn, rên rỉ đau đớn. Đu bạ. Xin bắt thét lên. Lợi dụng sơ hở, Dọn Gạ lướt đi như một bóng ma, áp sát bên hông quái vật. Gã chiến binh cầm rút hai thanh phi đao, cổ tay xoay nhẹ, hai vệt sáng lạnh leo xé gió lao thẳng vào cặp mắt đỏ ngầu của Ạt Mở ở. Nhưng phản xạ của con quái vật nhanh đến mức phi lý. Ạt Mở ở chỉ kịp khép cánh lại che mặt. Phập, phập. Hai thanh dao cắm vào màng cánh dày cuộn, mắc kẹt lại đó vô hại. Ngay lập tức, cái đuôi bọ cạp của hắn quất ngang một đường quét sạch mọi thứ trên bong. Bình. Một thùng hàng nặng trịch bị cái đuôi hất văng, lao thẳng vào Dọn Gạ như là tháo. Gã câm chỉ kịp lăn mình né đòn chí mạng, nhưng cạnh thùng vẫn va vào người, hất gã văng xa, miệng ộc ra một ngụm máu tươi. Dọn Gạ. Phi Dù thất thanh kêu lên. Tránh ra. Đến lượt ta. Mà hệ vợ đứng từ xa, hai tay xoay chuyển liên tục. Ánh sáng phép thuật màu xanh lam hội tụ thành một quả cầu năng lượng rực rỡ, tiếng nổ lách cách vang lên đầy đe dọa. Nàng hét lớn, nhận lấy này. Nhưng áp lực chiến đấu thực tế quá lớn khiến cô phù thủy trẻ mất bình tĩnh. Cánh tay nàng run rẩy, và cú ném bị trượt mục tiêu một cách thảm hại. Bùm. Quả cầu năng lượng bay vèo qua vai Ạt Mở ở, đập thẳng xuống sàn tàu phía sau. Vụ nổ xé toạc lớp ván gỗ, mảnh vụn văng tứ tung, khói đen bốc lên mù mịt khiến cả đội quân ta phải ôm đầu né tránh. Xin Bạt từ từ ngẩng đầu lên khỏi chỗ nấp, quay lại nhìn Mạc Hệ Bờ. Môi hắn mấp máy định nói gì đó, nhưng rồi chỉ biết thở dài thở thượng, ánh mắt chứa chan sự bất lực không nói nên lời. Mạc Hệ Bờ túi gầm mặt, hai má đỏ bừng như gấp chín, xin lỗi. Con quái vật Ạt Mở ở cười khinh khách, tiếng cười rít lên như kim loại cọ sát, ha ha ha. Lũ sâu bọ các ngươi diễn hài giỏi lắm. Mình đứng quan sát ngay giờ, lắc đầu ngán ngẩm. Đánh đấm tiểu này thì có mà phịt mạng cho nó xanh. Hắn đảo mắt và dừng lại ở một thùng gỗ sồi bọc sắt đựng đạn nỏ, to như cái quan tài và nặng ít nhất 200 cân. Minh bước tới, hít hơi bật khí, hai tay ôm lấy thùng gỗ. Cơ bắp dưới lớp áo trùng căng phồng, gân guốc nổi lên cuộn cuộn. Thự. Với một tiếng gầm trầm thấp, hắn nhấc đổng cả thùng gỗ lên cao quá đầu một cách mau chóng. Hắn nghe răng cười, nụ cười trên khuôn mặt Dạ Phạ trông càng thêm phần hung ác. Ê con chó, đỡ lễ vật này. Vơ u u u. Minh ném mạnh thùng gỗ về phía con quái vật. Khối lượng khổng lồ cộng với sức mạnh kinh hoàng khiến thùng gỗ lao đi xé gió, tạo ra tiếng rít ghê rợn. Ác Mơ giật mình kinh hãi, vội vã khép đôi cánh lại che chắn trước ngực. Rầm. Cú va chạm kinh thiên động địa. Thùng gỗ vỡ tan cảnh, nhưng động năng khủng khiếp của nó đã hất văng con quái vật nặng nề bay ngược ra sau. Ác Mơ giống lên đau đớn, lưng đập mạnh vào cột buồm chính. Rắc. Cột buồm to lớn nứt toác một đường dài, cả con tàu rung chuyển dữ dội. Xin bạt há hốc mồm, quay sang nhìn mình với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa kính nể. Hắn không thể tin nổi gã pháp sư có vẻ ngoài ốm yếu khắc khổ này lại sở hữu sức mạnh cơ bắp quái vật đến thế. Ngươi, Minh phủi tay, cười hì hì, tao đã nói là tao đánh đấm cũng không tệ. Đừng có đứng đần mặt ra đó. Kết liêu nó đi. Vì dù là người tỉnh trí đầu tiên, cậu chàng đã lên dây kéo xong một cây nỏ săn cá voi cỡ lớn, mũi lao dài cả mét, đầu bị thép sáng loáng sắc lẹm. Xin bắt. Vì dù ôm nỏ chạy đến đưa cho thuyền trưởng. Xin bắt nhận lấy, động tác thành thục xoay người, ngón tay đặt ngay vào cò súng. Mắt hắn nheo lại, khóa chặt mục tiêu là con quái vật đang lồm cồm bò dậy từ đống gỗ vụn. Ác Mơ ở gầm gừ, vừa hé đôi cánh đau nhức ra để định bay lên. Chính khoảnh khắc đó, lồng ngực trần trụi của nó lộ ra. Kết thúc rồi. Xin bắt thì thầm. Mũi lao thép bắn ra với tốc độ xé gió. Ác Mơ ở trợn mắt, nhưng không còn kịp nữa. Phập. Mũi lao xuyên thủng lớp vỏ giáp sắc mỏng manh ở ngực, cắm ngập vào tận tim, ghim chặt con quái vật vào cột buồm phía sau. Máu đen sền sệt phun ra xối xả. Gà ạ ạ dê dê. Con quái vật co giật dữ dội, đôi cánh bung thong xuống sàn. Ánh sáng đỏ trong mắt nó lụi tàn dần rồi tắt hẳn. Cái đầu gục xuống. Chết không kịp chăn chối. Cả bong tàu chìm vào im lặng trong vài giây. Rồi Đủ Bạ gắng gượng bò dậy, ôm ngực ho khan nhưng vẫn cười lớn, hoan hô. Một phát bắn tuyệt đẹp, em trai. Các thủy thủ đồng loạt reo hò vang dội, không khí hưng phấn xóa tan nỗi sợ hãi ban nãy. Minh đứng dựa lưng vào thành tàu, nhếch mép cười khẩy, lẩm bẩm trong miệng, mấy con quái tinh anh tiểu này tuổi gì đòi làm chùm. Đất diễn của mày hết rồi con trai. Xin bắt thở phào nhẹ nhõm, hạ cây nỏ xuống. Nhưng niềm vui chưa tẩy gang, ánh mắt hắn lại chịu nặng âu lo khi nhìn ra mặt biển mênh mông, thấy Jim Jim. Chúng ta phải tìm thấy ngay. Nhìn kia. Tiếng hô thất thanh của một thủy thủ trực gác trên cột buồm vang vọng xuống bong tàu. Mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về hướng ngón tay hắn chỉ. Giữa nền trời hoàng hôn đỏ rực như máu, một tấm thảm bay đang lướt tới với tốc độ xé gió. Trên đó, bóng dáng thon thả của Sĩ Dị đang ghì chặt lấy một người đàn ông tóc bạc phơ, khoác áo choàng dài cũ kỹ không ai khác chính là thầy Jim Jim. Thầy, là thầy Jim Jim. Xin bắt lao vội ra mép tàu, đôi mắt sáng rực lên vì xúc động. Tấm thảm bay lượn một vòng điệu nghệ rồi hạ cánh êm ái xuống sàn gỗ. Sĩ Dị cẩn thận đỡ thầy Jim Jim đứng dậy. Vị pháp sư già trông tiểu thụy, khuôn mặt nhợt nhạt không còn chút máu, nhưng khi nhìn thấy những học trò cũ, đôi mắt ông bật ánh lên nét cười ấm áp. Xin bắt con trai của ta. Ta đã lo các con không đến kịp. Đủ Bạ lao tới, ôm chầm lấy người thầy kính yêu, do ôm ôm lạc đi vì nghẹn nào, thầy vẫn còn sống. Tạ ơn trời đất, chúng con cứ sợ đã mất thầy rồi. Cả thủy thủ đoàn ùa tới reo hò, không khí hân hoan bao trùm con tàu đổ mát. Giòn gạ tuy không thể nói, nhưng đôi mắt gã chiến binh cầm lòng lấy nước. Mà hệ vợ lén lau giọt lệ nơi khóe mi, còn phi du thì cười toe toét, chỉnh lại cặp kính lệnh. Xin bắt bước đến trước mặt Sĩ Dị, đặt tay lên ngực, cúi đầu thật sâu. Ta thay mặt toàn bộ thủy thủ đoàn cảm ơn cô. Cô không chỉ cứu một mạng người, cô đã cứu lấy linh hồn của cả đội chúng tôi. Món nợ này, xin bà xin khắc cốt ghi tâm. Sĩ Dị phẩy tay, nụ cười rạng rỡ như xua tan đi sự mệt mỏi, đừng khách sáo thế. Thấy người gặp nạn thì ra tay thôi, đó là quy tắc của tôi mà. Minh đứng tách biệt ở một góc khuất, lưng dựa vào thành tàu, khoanh tay quan sát màn đoàn tụ đẫm nước mắt. Hắn miết mép, lầm bầm trong cổ họng, rồi xong, cứu ông thầy Jim Jim rồi xong, cái ạc này tụi nó lấy cớ gì đi phiêu lưu tiếp. Đau đầu thật. Hắn lắc đầu ngán ngẩm, định quay đi thì nghe thấy tiếng rên rỉ. Thự a. Đủ Bạ đang ngồi bệt dựa vào vách gỗ, một tay ôm chặt mạn sườn nơi vừa lánh trọn cú đập của con quái ạt mở ở. Máu tươi vẫn rỉ ra từ khóe miệng. Cạnh đó, Giòn Gà cũng đang ho khan từng tràng, sắc mặt tái xanh vì nội thương. Minh bước tới, giọng nhẹ tương, ngồi yên đó. Đừng có cử động lung tung. Hắn ngồi xổm xuống, móng tay sắc nhọn khẽ rạch một đường nhỏ, truyền thánh huyết trực tiếp vào vết thương của Đủ Bạ. Hít hà. Cảm giác mát lạnh lan tỏa, cơn đau thấu xương lập tức dịu đi. Đủ Bạ trợn tròn mắt nhìn vết bầm tím và xương sườn gãy đang tự động liền lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thật kỳ diệu. Cảm giác như chưa từng bị thương vậy. Minh lặp lại động tác với Giòn Gà. Gã chiến binh câm cảm nhận luồng sinh khí chạy dọc cơ thể, vội vàng chắp tay túi đầu cảm tạ rối rít. Minh đứng dậy, phủi tay, đấy, tao đã bảo rồi. Đi đánh bột mà không có hẹ ở thì chỉ có nước về thành dưỡng sức sớm thôi. Chương 28, 1001 đêm, thuyền trưởng xin bà ba, chương 28, 1001 đêm, thuyền trưởng xin bà ba, đêm buông xuống. Bầu trời đầy sao lấp lánh phản chiếu xuống mặt biển đen thẫm. Con tàu nổ mạt lướt êm đềm, tiếng sóng búa mạn tàu rì rào như bản nhạc du ngủ. Đột nhiên, ầm ầm ầm, mặt biển vốn đang yên ả bỗng chốc dậy sóng dữ dội như con núi lửa phun trào dưới đáy. Con tàu trao đảo mạnh khiến mọi người ngã rối rủi. Cái gì thế? Có thứ gì đó dưới nước? Một thủy thủ hét lên thất thanh. Từ lòng biển sâu thẳm, một bóng đen khổng lồ từ từ trồi lên, che khuất cả ánh trăng. Một cái đầu rắn to như một ngôi nhà, lớp vảy xanh lục lấp lánh hàn quang, đôi mắt vàng rực to như hai chiếc đèn lồng ma quái chiếu rọi xuống bong tàu nhỏ bé. Thủy quái, rắn biển khổng lồ. Phi Du hét lên, giọng lạc đi vì sợ hãi. Thân hình con quái vật dài ngoằn ngốn lượn trồi lên khỏi mặt nước, cao vút như một tòa tháp chọc trời. Chỉ riêng đường kính thân nó cũng đã to gấp đôi bề ngang con tàu đồ mạt. Tiếng rít chói tai xé toạc màn đêm, khiến màng nhĩ mọi người đau nhói. Con rắn biển lao xuống như một mũi tên khổng lồ, cái hàm rộng ngoác đầy răng nhọn hoắt đớp chọn lấy một thủy thủ đang hoảng loạn chạy trên bong. Cứu tôi với, a a a a. Tiếng kêu cứu tắt lịm trong tích tắc. Con quái vật ngửa cổ nuốt chửng con mồi, máu tươi văng tung tóe nhuộm đỏ một góc sàn. Lũ không tiếp. Đu bạ gầm lên giận dữ, vung đại đao chém mạnh vào thân con rắn đang bắt ngang đầu. Keng. Âm thanh kim loại va chạm vang lên khô khốc. Lớp vảy của nó cứng hơn cả đá tảng, lưỡi đao bật ngược trở lại khiến tay đu bạ tê dại. Con rắn quay đầu, cái đầu khổng lồ quất ngang một cú trời giáng. Rầm. Đu bạ bị hất văng như một con bút bê bải, đập mạnh vào vách cabin, gỗ nát vụn. Gã nằm đục xuống, không thể gượng dậy nổi. Đu bạ. Xin bắt thét lên. Cánh cửa cabin bật mở, trang hoàng tử với gương mặt trắng bệnh, quần áo lụa là sổ sệt thò đầu ra. Nhìn thấy con quái vật khổng lồ, hắn run lẩy bẩy, bò lồm cồm đến chỗ Sibat, túm chặt lấy gấu áo thuyền trưởng. Sibat, ngươi làm cái gì đi chứ? Cứu ta! Ta ra lệnh cho người cứu ta. Sibat quay lại nhìn gã hoàng tử nhát cái, ánh mắt lạnh lẽo, môi nhếch lên nụ cười mỉa mai. Ngài nhìn xem, con quái đó to gấp 10 lần con tàu này. Ngài là hoàng tử, ngài tự nghĩ cách mà giữ lấy cái mạng vàng ngọc của mình đi. Ngươi dám? Gã hoàng tử mặt cắt không còn giọt máu. Sibat giật mạnh áo ra khỏi tay hắn, quay lưng bước đi. Thủy thủ đoàn tuyệt vọng dùng giảm mát, nọ bắn vào con quái vật, nhưng tất cả chỉ như gãi ngứa cho lớp da dày cuộn của nó. Phi Du dốt một thùng gỗ tròn chạy tới, thở hừng hực. Sibat, thuốc nổ. Ta còn một thùng thuốc nổ mạnh. Nếu ném được vào miệng nó thì may ra. Sibat gật đầu dứt khoát, chụp lấy thùng thuốc và cây đèn báo. Con rắn biển đang há cái miệng đỏ lòm định đớp cú tiếp theo. Ngay khi Sibat định châm ngòi, vơ u u, một bóng đen lướt qua nhanh như cắt. Xì gì đứng trên tấm thảm bay, tay lăm lăm thanh kiếm, lượn một vòng khiêu khích ngay trước mũi con quái vật. Này con sâu đất, nhìn đi đâu thế? Ta ở đây này. Con rắn điên tiết quay đầu đuổi theo CG, cái hàm khổng lồ đấp phập phập liên hồi vào không khí. Nhưng tấm thảm bay linh hoạt như một con chim én, lượn lách tránh né những cú đấp tử thần trong gang tấc. CG cười lớn, bay vòng vèo quanh đầu con rắn để trêu ngươi, chậm quá. Quá chậm. Ngươi chỉ to sát thôi sao? Con quái vật gầm lên, thân hình cuộn trào, cố gắng tóm lấy con mồi nhỏ bé khó chịu kia. Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Sibat. Mình đã đứng đó từ lúc nào, anh bạn, cho mượn món đồ chơi này chút. Sibat giật mình quay lại, nhìn vào đôi mắt đầy tự tin của mình. Chỉ thoáng do dự, hắn gật đầu trao thùng thuốc nổ. Được, trông cậy vào anh. Minh nhận lấy thùng thuốc, chân ngòi nổ xì xèo. Hắn ngước mắt nhìn lên đỉnh cột buồm cao chót vót, không cần dây thừng, không cần đà chạy. Minh nhún chân một cái, vút, thân hình hắn phóng vút lên không trung như một quả tên lửa, đáp nhẹ nhàng xuống đỉnh cột buồm cao nhất trong sự ngỡ ngàng tột độ của mọi người bên dưới. Hắn là người hay chi vậy? Mà hệ vợ há hốc mồm kinh ngạc. Đứng trên đỉnh cột buồm trên bên, gió biển thổi tung tà áo, Minh quan sát con rắn đang bị xì dị rụ rỗ. Xì dị, làm cho nó há mồm ra. Minh hét lớn, giọng vang rền át cả tiếng sóng. Xì dị hiểu ý ngay lập tức. Cô nàng điều khiển thảm bay mà gấp, lao thẳng về phía mặt con rắn rồi vung kiếm chém mạnh vào chóp mũi nhạy cảm của nó. Xoẹt. Vết chém tuy nông nhưng đủ khiến con quái vật đau điếng. Nó ngửa cổ lên trời, há to cái miệng khổng lồ đầy răng nanh để gầm lên giận dữ. Eo 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 eo. Chính là lúc này, Minh canh chuẩn từng giây, cơ bắp quần cuộn dồn sức vào cánh tay, ném thùng thuốc nổ đi như ném một quả bóng chảy. Ăn no nhé con trai. Bù. Thùng thuốc nổ xé gió lao đi với quỹ đạo hoàn hảo, lọt thỏm vào cái họng đỏ ngòm đang mở to của con quái vật. Nó nuốt chửng vật thể lạ theo phản xạ. Một giây tĩnh lặng chết chóc. Mờ. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ bên trong cơ thể con quái vật. Ánh lửa cam rực rỡ bùng lên, xuyên qua lớp da cổ họng mỏng manh. Cái đầu khổng lồ phình to ra rồi nổ tung như một quả dưa hấu bị đập nát. Máu thịt, mảnh xương và nội tạng văng tung tóe khắp mặt biển. Cái xác không đầu đổ ập xuống nước. Với hình, cú ngã tạo ra một cơn sóng thần nhỏ, hất con tàu nổ mạt nghiêng ngả dữ dội. Nước biển tràn vào bong xối xả. Mọi người phải bám chặt vào bất cứ thứ gì có thể để không bị văng ra ngoài. Khi sóng yên biển lặng, sắc con quái vật đã chìm dần xuống đáy biển sâu thẳm, để lại vệt máu loang lổ trên mặt nước. Minh nhảy từ trên cột buồm xuống sàn tàu nhẹ tênh như một chiếc lá, phủi tay thản nhiên, xong việc, dọn dẹp chiến trường đi. CG cũng hạ cánh thảm bay xuống, vuốt lại mái tóc rối, mỉm cười đã thắng. Xin bắt bước tới, lần này ánh mắt hắn nhìn hai người không chỉ là biết ơn mà còn là sự kính trọng tuyệt đối. Hắn cúi đầu thật sâu, một lần nữa, ta nợ hai người một mạng. Nếu không có sự dũng cảm và sức mạnh phi thường này, nộ mặt đã trở thành nấm mồ trên biển rồi. Minh phẩy tay, giọng điệu tương tự, thôi bỏ đi, nợ nần gì thì đi sổ, sau này tính lãi một thể. Giờ thì đi tìm cái đảo nước mắt gì đó nhanh lên, tôi bắt đầu thấy đói rồi đấy. Con tàu nổ mặt lướt êm trên mặt biển dưới ánh bình minh đỏ rực. Xa xa, một hòn đảo kỳ dị từ từ hiện ra nơi đường chân trời, xé toạc màn sương sớm. Đó rồi, đảo nước mắt. Phi Du chỉ tay về phía trước, giọng run lên vì phấn khích lẫn sợ hãi. Cả đoàn người nín thở nhìn theo. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng bất cứ ai yếu bóng nghĩa. Hòn đảo có hình dáng kỳ quái như một chiếc đầu lâu khổng lồ nhô lên khỏi mặt biển đen ngòm. Hai hốc mắt trống rỗng tối tăm như hai cái hang động dẫn xuống địa ngục. Hàm răng lợm chẩm là những tảng đá nhọn hoắt chĩa thẳng lên trời. Từ trên đỉnh đầu lâu, một tòa lâu đài đen tối dựng đứng như chiếc vương miện ma quái của tử thần. Chỗ quỷ ám thật đấy. Đu Bã lẩm bẩm, bàn tay to lớn siết chặt cán đao. Ha ha ha. Cuối cùng các ngươi cũng đến nổ mạng. Tu dọc gã phủ thủy già trong bộ áo choàng đen đang đứng ngạo nghễ trên cao. Bên cạnh hắn, công chúa Alina trong bộ váy lụa trắng mong manh, gió biển thổi tung mái tóc rối bời. "Alina!" Trang hoàng tử hét lên thất thanh, lao về phía trước van xin, "Xin ngươi, Tu Dốc, thả công chúa ra, ta sẽ làm bất cứ điều gì ngươi muốn." Tu Dốc cười khẩy đầy khinh miệt, nhưng chưa kịp mở miệng, vơ u u một làn khói tím ma mị bốc lên cuồn cuộn. Từ trong làn khói, hình ảnh của Du Mina cô nàng phù thủy với mái tóc nâu đồng bình và đôi mắt xanh sắc xảo hiện ra như một ảo ảnh khổng lồ bao trùm cả không gian. "Xin bác." Du Mina gọi tên hắn, giọng ngọt ngào như mật ong nhưng chứa đầy nọc độc. Xin bác ngẩng đầu nhìn lên, đôi mày rậm trao lại, "Du Mina, người yêu dấu của ta." Du Mina mỉm cười, ánh mắt đầy sự chiếm hữu điên cuồng, "Ta cho chàng một lựa chọn cuối cùng, hãy lấy ta làm vợ, ta sẽ trở thành hoàng hậu Bát Đa và chúng ta sẽ cùng tài trị thế giới. Còn nếu không?" Cô ta liếc nhìn công chúa Alina, nàng công chúa xinh đẹp kia sẽ làm bữa sáng cho bảy tám mập. Xin bắt nghiến răng ken két, "Du Mina, đừng ép ta, quyết định đi, người hùng của ta." Xin bắt thở hắt ra, ánh mắt kiên định quay sang Phỉ Dụ, chuẩn bị máy phóng. Ngay phút chốc sau, Xin bắt đã đứng bên cạnh một cỗ máy bằng gỗ kỳ lạ do Phỉ Dụ chế tạo gấp rút. Trên lưng hắn đeo một bộ khung gỗ gắn vải trắng khổng lồ, trông như đôi cánh của một con rơi quá khổ. "Xin bắt, cẩn thận, nó chưa được thử nghiệm đâu." Mà hệ vợ lo lắng kêu lên, "Đừng lo, ta tin vào khoa học của Phỉ Dụ." Xin bắt nháy mắt tự tin, hắn leo vào bệ phóng, nằm sấp người xuống. Phi Dụ tay run run đặt lên cần đạn. 321. Bán. Vụ. Cần chụp bật mạnh, phóng Xin Bạt bay vút lên không trung với tốc độ kinh hoàng. Gió rít bên tai như báo tố. Đôi cánh vải căng phồng đón gió, tạo lực nâng kỳ diệu, đưa Xin Bạt lướt bay lên phía đỉnh hòn đảo như một con chim ưng dũng mãnh. "Xin Bạt, anh yêu của em." Dụ Mỹ Nạ reo lên vui sướng, hai tay chắp lại đầy mộng mơ, "Chàng đang bay đến bên ta. Sau khi chúng ta kết hôn, cả thế giới sẽ quỳ dưới chân đôi ta." Dưới bong tàu, Minh đứng tựa lan can, nhìn cảnh tượng phi vật lý này mà lắc đầu lia lịa, "Trời má ảo ma Canada thật luôn. Cái bộ đồ bại dù đó mà bay lượn như F-22 thế kia à? Bố Lý Út phải gọi bằng cụ." Xì gì đứng bên cạnh cười khúc khích, "Anh Minh không tin vào phép thuật à? Phép thuật cái đùi bầu. Cái đó bọn nó gọi là khoa học đấy. Mà khoa học kiểu gì mà điều thế này? Đúng là logic phim thập niên 90. Trên không trung, Xin Bạt lướt điệu nghệ tránh những tảng đá nhọn hoắt. Dù bị nạ vây tay, bắn những tia sáng tím từ ngón tay về phía Xin Bạt như đạn pháo phòng không. Vụ, vụ, vụ. Xin Bạt nghiêng người né tránh từng đợt tấn công một cách điêu luyện đến mức vô lý. "Tu Dốc, Dù Mỹ Nạ quát lên, giết hắn đi, đừng để hắn đến gần." Tu Dốc gật đầu, giơ cây gậy phép lên, miệng lẩm bẩm câu thần chú chết chóc, năng lượng đen tích tụ quanh người. "Không sao, ta đã trải qua những trận chiến như thế này." Tu Dốc quay đầu lại nói. Lời nói vừa dứt, Xin Bạt đã thu cánh, lao xuống như một viên đạn. Xoẹt, một đường kiếm lóe lên dưới ánh mặt trời. Xin Bạt đáp đất nhẹ nhàng, vung đao chém ngang một đường dứt khoát. Phập, đầu Tu Dốc rời khỏi cổ, bay vút lên không trung, xoay vài vòng rồi rơi xuống mỏng đá, lăn lông lốc xuống biển sâu. Im lặng tuyệt đối. Gió cũng ngừng thổi. Dưới bong tàu, Minh há hốc mồm, thiệt hà trời. Đúng đó. Bố Lý Út gọi bằng cụ tổ. Đó, thang bộ chuẩn bị cả buổi, niệm chú các kiểu, chết trong vòng một nốt nhạc. Hắn ôm đầu, không thể tin vào mắt mình, biên kịch lười đến thế là cùng. Tu Dốc cứ vậy mà chết. Hắn thậm chí chưa kịp tung một chiêu nào ra hồn. Chương 29, 1001 đêm, thuyền trưởng Xin Bạt 4. Chương 29, 1001 đêm, thuyền trưởng Xin Bạt 4. Dù Mỹ Nạ cũng đứng sững người như trời trồng, mắt trợn trừng nhìn cái xác không đầu của cha mình ngã gục xuống đất. Cô ta run rẩy, giọng lặp đi, "Ca không không thể nào. Cha, cha." Xin Bạt nhanh chóng chặt đứt xích giải phóng công chúa Alina, ôm cô vào lòng, sau đó nhảy xuống từ mỏm đá cao hàng chục mét. "Chúng ta về nhà, công chúa." Đôi cánh vải lại căng phồng, đưa hai người bay lượn một vòng đẹp mắt rồi hướng về phía con tàu. Minh nhìn cảnh đó, đột nhiên quay sang, út mặt vào ngực Siri. "Á, anh Minh." Siri giật mình, đỏ mặt tiến hai. "Thật sự?" Giọng Minh nghe nghẹn nào, bị bóp nghẹt bởi bộ ngực mềm mại, hồi nhỏ coi phim này thấy hay lắm. Giờ lớn rồi coi lại thấy cờ gìn quá chịu không nổi. "Cho anh mượn chỗ trốn thực tại tí." "Hắc hắc." CG đẩy mạnh Minh ra, mặt đỏ, lườm hắn cháy mắt, "Đồ biến thái. Lợi dụng vừa thôi. Xin lỗi, tâm trạng tồi quá, sốc văn hóa." Minh lau nước mắt, giả, vẻ mặt đầy đau khổ. "Đương nhiên." Bùm. Xin Bạt và công chúa Alina rơi thẳng xuống biển cách con tàu vài mét, nước bắn tung tóe lên tận bong. "Hoa." Cả đoàn hét lên thất thanh. Xin Bạt và nàng công chúa chật vật bơi lên tàu. "Xin Bạt." Phi Dù hét lên, vò đầu bứt tai, "Tôi xin lỗi. Khi chế cánh bay, ta quên mất chưa thiết kế hệ thống hạ cánh. Giờ ông mới nói hả?" Mà hệ vợ gào lên, muốn bóp cổ gã nhà bác học. Trên vách núi cao, Dụ Mỹ Nạ lau nước mắt, đôi mắt xanh chuyển sang màu đỏ ngầu vì căm hận, "Xin Bạt, ngươi giết cha ta, ngươi từ chối tình yêu của ta, ta sẽ không tha cho ngươi, ta sẽ nghiền nát các ngươi." Cô ta giơ hai tay lên trời, miệng gào thét những lời nguyền rủa cổ xưa. Một luồng sấm sét tím đen từ tay cô ta bắn ra, đánh thẳng vào vách đá khổng lồ bên bờ biển. Ầm ầm ầm, cả hòn đảo rung chuyển dữ dội. Vách đá nứt toác, những tảng đá khổng lồ tự tách rời, tái cấu trúc, lắp ghép vào nhau tạo thành một hình nhân đá cao chừng 15 mét. Đôi mắt nó rực lửa đỏ lòm. Cơ thể bằng đá khối di chuyển nặng nề, mỗi bước chân làm mặt đất chao đảo. "Hủy diệt chúng cho ta." Dụ Mỹ Nạ gào lên man dại. Con quái vật đá khổng lồ bước lầm lũi về phía con tàu Nomad, giơ nắm đấm to như một tảng thiên thạch lên. Minh đứng quan sát, mắt bóng sáng rực lên, ô cảnh này chính là nó. Xì Dị quay sang hỏi, tay đã đặt lên chuôi kiếm, anh không làm gì hả?
Nó sắp đập nát tàu rồi.
Từ từ. Minh giơ tay ngăn lại, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, cảnh này là huyền thoại điện ảnh, phải coi cho hết đã, không được phá hỏng khoảnh khắc này.
Xì Dị nhìn hắn đầy khó hiểu nhưng cũng đành hạ tay xuống.
Xin Bạt và công chúa Alina được kéo lên tàu, ướt sũng như chuột lột.
Xin Bạt nhìn con quái vật đá khổng lồ đang tiến lại gần, quay sang hét lớn, "Mạc Hệ Vợ,
dùng phép thuật đi,
hạ gục con quái vật đó."
Mạc Hệ Vợ giật mình thót thót,
"Cái gì?
Nhưng tôi chỉ là phù thủy tập sự thôi."
Cô nàng quay sang nhìn thầy Jim Jim cầu cứu.
Vị pháp sư giả mỉm cười yếu ớt, gật đầu động viên, "Con gái, hãy tin vào sức mạnh của mình,
tập trung vào."
Mạc Hệ Vợ hít một hơi sâu, giơ hai tay lên.
Một quả cầu năng lượng màu đỏ lấp lánh, to bằng quả cam, hình thành giữa lòng bàn tay cô.
"Ha ha ha."
Cô nàng ném mạnh quả cầu về phía con quái vật.
Bù bép.
Quả cầu bay lệch hẳn sang một bên, rơi thẳng xuống mặt biển.
Xin Bạt cười nhạo, lắc đầu, "Ha,
đúng là đồ tập sự.
Ném thế thì đuổi rồi hả?
Im đi."
Mạc Hệ Vợ mặt đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận.
"Thử lại lần nữa."
"Tập trung vào."
Xin Bạt ra lệnh.
Mạc Hệ Vợ nghiến răng, dồn hết sự bực tức vào tay.
Quả cầu năng lượng thứ hai hình thành, lần này to hơn, sáng hơn.
"Nhận lấy này."
Bù bùm.
Quả cầu bay thẳng, đập vào ngực con quái vật đá.
Vụ nổ làm vỡ vụn một mảng đá trước ngực nó. Nhưng con quái vật vẫn lừng lững tiến tới, không hề hấn gì.
Chưa đủ đô.
Phi Dù hét lên, phải đánh vào điểm yếu kết cấu của nó.
Điểm yếu ở đâu?
Mạc Hệ Vợ hét trả.
Khớp vai.
Nếu phá vỡ khớp vai, trọng lượng cánh tay sẽ làm nó mất thăng bằng.
Mình đứng dưới, mắt hí hửng, lấy tay che miệng cười trộm, tới rồi khoảnh khắc lịch sử.
Mạc Hệ Vợ thở hổn hển, mồ hôi vã ra như tắm.
Cô dồn toàn bộ sức lực còn lại để tạo ra quả cầu năng lượng thứ ba.
Lần này, luồng khí đỏ rực rỡ bao trùm cả người cô.
Cô nhắm mắt, tập trung cao độ để ngắm bắn.
Lần này nhất định phải trúng.
Cô nàng giơ cao quả cầu, chuẩn bị ném.
Chính ngay khoảnh khắc đó,
bút.
Xin Bạt đứng ngay phía sau, không hiểu vì phấn khích hay muốn động viên đã vung tay.
Vỗ một cú trời giáng vào mông Mạc Hệ Vợ.
Kì a a a.
Mạc Hệ Vợ giật bắn người, hét lên thất thanh vì bị tấn công bất ngờ vào chỗ hiểm.
Cánh tay cô vung lên theo phản xạ tự nhiên, quả cầu năng lượng văng ra khỏi tay theo một quỹ đạo bất quy tắc hoàn toàn.
Nó bay vút lên cao, lượn một vòng hạ dạ vồn hoàn hảo đến khó tin.
Và đập chính xác vào khớp vai của con quái vật đá.
Vù.
Một vụ nổ kinh hoàng.
Khớp vai đá vỡ nát.
Cánh tay khổng lồ rơi xuống, kéo theo trọng tâm của con quái vật lệch hẳn đi.
Con quái vật ngã sụp xuống biển như một tòa tháp đổ, tạo nên những cột sóng cao ngất ngưỡng, nhấn chìm nó vào lòng đại dương.
Trên bong tàu, không gian tĩnh lặng một cách kỳ quặc.
Mạc Hệ Vợ loạn choạng, suy ngã.
Xin Bạt cũng mất thăng bằng lao tới đỡ.
Hai người đột nhiên ôm chầm lấy nhau trong tư thế cực kỳ ám muội.
Trong giây lát, họ nhìn nhau, mắt đối mắt, mặt đỏ bừng.
Mạc Hệ Vợ nhận ra tay Xin Bạt vừa làm gì, còn Xin Bạt nhận ra mình vừa lỡ tay chúng đâu.
A.
Mạc Hệ Vợ lắp bắp, mắt mở to.
Hay lắm.
Xin Bạt cũng ngượng ngùng, ho khan một tiếng.
Hai người vội vã buông nhau ra như đụng phải lửa, bay đi hai hướng khác nhau, giả vờ bận rộn chỉnh lại quần áo.
Trên vách núi, Zubina ôm đầu gào khóc thảm thiết,
"Không,
không.
Xin Bạt,
ta ghét ngươi,
ta thề sẽ trả thù,
ta sẽ ám ngươi suốt đời."
Dưới góc tàu, mình vỗ tay bụp bụp, vẻ mặt đầy mãn nguyện,
"Đỉnh,
đỉnh của chót,
cú vô ngông cứu thế giới."
Đúng là chỉ có Xin Bạt mới nghĩ ra được chiêu bờ UFF sức mạnh này.
Xi Dị quay sang nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ pha lẫn bất lực, "Đó là chiến thuật à?"
Minh Nguyên bay, cười đều, em cứ coi như là vậy đi.
Giờ thì,
hắn nhìn lên vách núi nơi rủ mì nạ vừa biến mất, lên đường đi thu thập em gái giản đỡ dở rủ mì nạ thôi chứ còn làm gì nữa.
Cái cô nàng tộc này.
Xì Dị phất tay, tấm thảm bay hiện ra giữa không trung, lơ lửng và tỏa ra những gợn sóng ma thuật nhẹ nhẹ.
Cô quay sang Minh, hỏi, anh cần em đi cùng không?
Minh xua tay, vẻ mặt khinh khỉnh, thằng cha tủ dọc còn chết lãng xẹt trong một nốt nhạc, thì con nhóc này có là gì?
Một mình anh là đủ xử lý rồi.
Xì Dị im lặng vài giây, đôi mắt nhìn sâu vào mắt Minh.
Ánh nhìn của cô không còn nét tinh lịch thường ngày mà trở nên nghiêm túc, sắc sảo như nhìn thấu trái tim hắn.
Rồi, cô chậm rãi nói, anh biết chừng mực là được.
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng, như một lời cảnh báo ngầm, đừng chơi đùa quá trớn.
Minh hơi chột dạ.
Hắn cười hì hì lấp liếm, định nghiêng người hôn trộm lên má Xì Dị một cái.
Hừ.
Xì Dị đẩy mạnh vào ngực hắn, lượn một cái sắc lẹm.
Minh cười trừ cho đỡ quê, vội vã nhảy phóc lên tấm thảm bay.
Anh đi đây.
Vụ.
Tấm thảm xé gió phóng vút lên trời, lao thẳng về phía hòn đảo nước mắt u ám.
Ngay khoảnh khắc quay lưng đi, nụ cười cợt nhả trên môi mình tăng ấm.
Đôi mắt hắn tối sầm lại, trở nên lạnh như băng.
Dưới bóng tàu, Xin Bạt nhìn theo cái bóng nhỏ xíu của mình đang xa dần, quay sang hỏi Xì Dị, lão pháp sư đi đâu vậy?
Xì Dị vẫn nhìn theo hướng Minh biến mất, giọng bình thản, không chút lo lắng, đi dọn dẹp tàn dư.
Dọn dẹp tàn dư?
Lưu Bà nhíu mày, không hiểu ý tứ trong câu nói đó.
Xì Dị không giải thích thêm, chỉ quay người bước vào cabin, để lại đám thủy thủ ngơ ngác.
Trên đỉnh hòn đảo nước mắt, bên trong tòa lâu đài đèn tối lạnh lẽo.
Dụ Mỹ Nạ đang quỳ gối bên cạnh thi thể không đầu của tu dốc.
Máu đã ngừng chảy nhưng vẫn loang lổ đỏ thẫm cả một vùng đất đá.
Cha cha.
Dù Mỹ Nạ ôm chặt lấy thi thể cha mình, nước mắt tuôn rơi lạ chã.
Xỉ Bạt,
ta thể sẽ không tha cho ngươi.
Dù có phải bán linh hồn cho quỷ dữ ta cũng sẽ bắt ngươi trả giá.
Ánh mắt câu ngập tràn thù hận và tuyệt vọng.
Câu ngẩng mặt lên trời, gào thét những lời nguyền rủa cổ xưa đầy oán độc.
Đồng nhiên,
một luồng gió lạnh buốt sống lưng lướt qua,
dập tắt những ngọn đuốc xung quanh. Dù Mị Nạ giật mình, ngẩng phát đầu lên. Từ trong bóng tối của lâu đài, một bóng người từ từ bước ra. Một lão giả trong chiếc áo choàng nhung đen dài chấm đất. Trên đầu, chiếc mũ hình đầu rắn đỏ rực như đôi mắt của tử thần. Dạ Phạ, hay đúng hơn, Minh trong hình hài Dạ Phạ. Con gái, giọng nói trầm thấp, khàn đục nhưng băng vọng, mang theo một thứ uy áp vô hình đè nặng lên không gian. Con đang sợ hãi và tuyệt vọng sao? Con có khao khát sức mạnh để trả thù không? Dù Mị Nạ đứng bật dậy, đôi mắt đỏ hoe trừng lên đầy giận dữ, "Ngươi, ngươi là gã pháp sư trong thủy thủ đoàn của Sinbad?" Minh nét mép cười tà, bước ra khỏi bóng tối, ánh sáng hắt lên khuôn mặt nham hiểm, "Phải thì sao nào, con gái?" Giọng điệu lạnh lùng, đầy vẻ chế giễu và khiêu khích. "Chết đi." Dù Mị Nạ gào lên điên dại. Cô giơ hai tay về phía trước, mười ngón tay phóng ra những tia sét tím như mưa rào, bắn thẳng vào Minh với ý định hủy diệt. "Vù vù vù." Nhưng Minh biến mất, không phải dịch chuyển tức thời, mà là tốc độ di chuyển thuần túy của một hồ ly bằng ải. Hắn nhanh đến mức để lại tàn ảnh, lướt qua những tia sét chết chóc nhẹ nhàng như một bóng ma dạo chơi. Các phép thuật của Dụ Mị Nạ chỉ đánh trúng vào hư không, làm nổ tung đất đá phía sau. "Cái gì?" Dụ Mị Nạ hoảng hốt, giáo giác xoay người tìm kiếm mục tiêu. Đột nhiên, một bàn tay lạnh toát từ phía sau vươn tới, nắm chặt lấy hộp sọ cô. "Con còn quá non." Giọng nói của Minh vang lên ngay sát bên hai, lạnh như hơi thở của cái chết. Rầm. Không chút thương hoa tiếc ngọc, Minh đập mạnh đầu Dụ Mị Nạ xuống nền đá cứng. Tiếng xương va chạm khô khốc vang lên. Dụ Mị Nạ choáng váng, máu tươi trào ra từ trán, chảy xuống che mở một bên mắt. Cơn đau kinh hoàng khiến cô gần như ngất lịm. Nhưng ngay giây tiếp theo, một luồng năng lượng ấm áp kỳ lạ từ bàn tay hắn truyền thẳng vào vết thương. Chỗ da thịt rách toạc bắt đầu khép miệng, tế bào tái sinh với tốc độ chóng mặt. Đồng thời, một cảm giác đê mê, êm dịu đến rợn người như một liều ma túy cực mạnh lan tỏa khắp hệ thần kinh, xoa dịu cơn đau nhưng cũng làm tê liệt ý chí. Đó là hồ ly hẹn, pha lẫn một chút huyết xả cân. Ư ư mờ mờ mờ. Dù Mị Nạ dễ gì, đầu óc bay cuồng trong cơn mê muội hỗn loạn giữa đau đớn và khoái cảm. Cô muốn vùng dậy, nhưng cơ thể mềm nhũn không còn chút sức lực. Bàn tay sắt đá của mình vẫn nắm chặt đầu cô, thô bạo xoay ngược lại, ép cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Đôi mắt đỏ rực, sâu thẳm, không một gợn sóng cảm xúc. Minh gần giọng, từng chữ như đóng đinh vào tâm trí cô, "Con gái, có lẽ con đang hiểu lầm. Ta không đến đây để thuyết phục con." Hắn ngừng lại một nhịp, khoe miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, "Ta đến đây là để thuần phục con." Dù Mị Nạ cắn chặt môi đến bật máu để tìm lại sự tỉnh táo. Cô gào lên trong tuyệt vọng, "Nằm mơ đi." Dồn hết chút sức lực, cô tụ tập toàn bộ ma lực vào lòng bàn tay, tạo ra một vụ nổ năng lượng ngay vào mặt Minh ở cự ly không thể né tránh. Bù bù mờ, khói bụi bốc lên mù mịt. Nhưng khi khói tan đi, Minh vẫn đứng đó, sừng sững như tượng đài. Vết thương ma thuật được phục hồi nhanh chóng. Bàn tay hắn vẫn ghim chặt đầu Dụ Mị Nạ như gọc kìm. "Vô ích thôi." Hắn nói, giọng điệu trang trưởng. Rồi, Minh nhấc đồng đầu cô lên như nhấc một con bút bê vải rách. "Vụ." Hắn buông tay, ném mạnh cô văng vào vách tường đá phía xa. Rầm. Cơ thể Dụ Mị Nạ đập mạnh vào tường với một lực kinh hoàng. Bức tường đá nứt toác ra như mạng nhện. Cô rơi xuống đất, ho ra một ngụm máu tươi, toàn thân run rẩy co giật, không thể gượng dậy nổi.